Cậu nói, đến lúc đó không cần anh phải tự mình đi chứ.
Đúng.
Lục Thiếu Hoa lên tiếng, rồi lại trầm tư, dù không cần ông Văn Đức phải đích thân đi làm, nhưng việc này đúng là hắn cũng chưa nghĩ tới. Anh muốn đích thân đi hay là sai một người thân tín đi?
Anh nghe lời cậu.
Ông Văn Đức cũng không chắc chủ ý của mình. Nếu được thì anh muốn đích thân đi, nếu không thật cần thiết thì anh sẽ cho thân tín đi.
Hay là anh cứ phái một thân tín đi thay?
Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ cẩn thận một chút. Dù sao anh cũng còn một nhà hàng lớn như thế này cần quản lý mà.
Được.
Vậy thì phái thân tín đi thôi.
Ông Văn Đức cảm thấy Lục Thiếu Hoa nói có lý.
Tuy rằng Lục Thiếu Hoa nói có thể kiếm được tiền, nhưng nhìn không thấy hàng hóa, ông Văn Đức cũng phải lựa chọn cẩn thận.
Nếu quyết định phái thân tín đi thì việc chính coi như cũng nói xong rồi.
Dù vậy, y cũng không tin hôm nay Lục Thiếu Hoa đến chỉ để nói chuyện này.
Nói đi, còn chuyện gì nữa?
Ai giả, từ bao giờ anh trở nên thông minh như vậy?
Lục Thiếu Hoa trong lòng khá là buồn bực, hắn cảm nhận được trong lòng ông Văn Đức nghĩ hắn là loại người không có việc gì quan trọng thì sẽ không tìm hắn.
Tuy nhiên buồn bực thì buồn bực, hắn cũng không để trong lòng, vui tươi hớn hở nói.
Dùng BM đút của anh đưa chúng em đi Ủy ban Nhân dân thành phố đi, em có chút việc.
Hừ.
Ông Văn Đức hừ một tiếng tức giận nói thầm, biết ngay là không có chuyện tốt mà.
Ngồi trên BM đút đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố, Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra chuyện quan trọng mà quên hỏi ông Văn Đức tính giải quyết vấn đề thuốc rượu bằng cách nào, mở miệng hỏi luôn.
Anh tính lấy thuốc lá và rượu ở đâu?
Ông Văn Đức liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhìn về phía trước, có vẻ mỉm cười nói.
Anh có cách của anh, việc này cậu không cần phải xen vào.
Còn làm ra vẻ bí mật.
Lục Thiếu Hoa nhìn y một cái khinh bỉ.
Anh không có tiền nhưng em có tiền, thuận tiện anh giúp em lấy ít hàng đi, thị trường lớn như vậy, hơn nhau ở chỗ hàng hóa.
Ông Văn Đức bỏ một tay ra, làm động tác ok, tỏ vẻ không thành vấn đề.
Nếu ông Văn Đức đã nói không thành vấn đề, thì Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, quay đầu lại nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh.
Xe đang chạy chậm rãi trên đường lớn Thâm Nam, cảnh vật hai bên đường liên tục lùi về đằng sau.
Lục Thiếu Hoa ở trên xe toàn nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh, căn bản cũng không chú ý tới đường, đến lúc ông Văn Đức ngừng xe lại thì đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố.
Tới rồi sao?
Chứ em cho là đâu?
Ông Văn Đức vừa tắt máy vừa đáp lại không được tốt cho lắm.
Khẩn trương xuống xe, xong việc thì đi về luôn.
Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, không trả lời.
Ông Văn Đức vừa thấy thì trở nên cẩn thận, gã làm sao không đoán ra đơn giản chính là sợ lại bị hai người bọn họ kéo đi chơi, khiến gã ta muốn nói máu.
Ngựa quen đường cũ đi vào phòng của Từ thư ký, chuẩn bị thông báo một tiếng rồi mới đi vào, nhưng Lục Thiếu Hoa không nghĩ tới là Từ thư ký nhìn phía sau thấy Tăng Vũ Linh thì cho Lục Thiếu Hoa trực tiếp đi theo y tới văn phòng Tăng Ái Dân, không cần thông báo.
Ngẫm lại mới hiểu ra, Tăng Vũ Linh là ái nữ của Tăng Ái Dân, thì thư ký chủ tịch thành phố không cần thông báo, vì Tăng Ái Dân lúc này không phải là tiếp khách nên bọn họ có thể trực tiếp đi vào.
Chú!
Vừa vào cửa thì ông Văn Đức dẫn đầu hô một tiếng.
Tăng Ái Dân ngẩng đầu thì thấy không ngờ người đến là Lục Thiếu Hoa, ông Văn Đức và con gái rượu của ông ta.
Văn Đức cũng đến đây à, ngồi đi.
Nói xong lại hướng thư ký tử.
Cậu đi pha mấy chén trà tới đây.
Được, để tôi đi.
Thư ký tử lên tiếng đi pha trà.
Tiểu Hoa, cháu không ngại chú gọi cháu như vậy chứ.
Chờ sau khi mọi người đều ngồi, Tăng Ái Dân mới nhìn Lục Thiếu Hoa nói.
Hạ hạ.
Lục Thiếu Hoa cười, gật gật đầu tỏ vẻ không ngại.
Hôm nay cháu đến là có chút việc tìm chủ tịch thành phố Tăng rút.
Ai ra, hay là cháu gọi ta là chú đi, gọi chủ tịch thành phố nghe không tự nhiên.
Dường như Tăng Ái Dân không thích cách Lục Thiếu Hoa xưng hô, khoát tay nói tiếp.
Có chuyện gì cháu cứ nói thẳng, miễn là không phải chuyện phạm pháp.
Chú đã nói vậy thì cháu không khách khí nữa.
Có cơ hội như vậy để kéo gần quan hệ với Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không bỏ qua.
Là như vậy, cháu chuẩn bị cử người ra nước ngoài mở rộng thị trường. Chỉ có điều mấy người đó không có hộ chiếu nên mới đến làm phiền chú.
Tăng Ái Dân suy nghĩ một hồi, là mấy cái hộ chiếu cũng không phải chuyện gì lớn, hắn chỉ cần nói qua điện thoại là được, chỉ có điều hắn không biết đối tượng làm hộ chiếu là ai, nếu chẳng may là người không ra gì, vậy thì không được.
Lục Thiếu Hoa rất thông minh, chờ xem Tăng Ái Dân nửa ngày không mở miệng liền biết ông ta do dự cái gì, không đợi ông ta hỏi, hắn liền nói.
Chú cứ yên tâm, những người đó đều đã từng là quân nhân.
Ừ, vậy tốt rồi.
Lúc này Tăng Ái Dân mới hoàn toàn yên tâm.
Cháu viết tên của họ ra đây, chú sẽ đánh tiếng để bọn họ làm cho nhanh.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, ở trên bàn làm việc viết doẹt tên của 10 người bộ đội đặc chủng mới tới và Trương Khánh Vân.
Tên của bọn họ Lục Thiếu Hoa đã nhớ thuộc lòng hết vì khi bọn họ mới tới đều có giới thiệu qua.
11 người này ạ.
Lục Thiếu Hoa đưa tờ giấy lên trước mặt Tăng Ái Dân nói.
Ngày mai cháu sẽ đưa bọn họ đi chụp ảnh.
Ừ. Tăng Ái Dân cầm lấy tờ giấy, liếc mắt qua, vừa kịp lúc thư ký từ đem trà đến, thì đưa luôn tờ giấy cho y nói. 11 người này muốn làm hộ chiếu, cậu gọi điện thoại qua bên đó hỏi thăm để làm cho bọn họ trước, ngày mai sẽ đưa ảnh chụp đến, rồi đóng dấu cho đi. Được. Từ thư ký nhận tờ giấy, xem liếc qua một cái rồi xoay người đi ra ngoài, chắc là đi gọi điện thoại. Việc chính đã nói xong, Lục Thiếu Hoa cầm chén trà từ thư ký vừa mang tới lên uống một ngụm, rồi đặt chén lên bàn nói. Chú Tăng, chuyện nhà máy thế nào rồi? Ha ha, cháu không nói thì chú cũng quên mất, đã tính rồi, cháu chờ một chút, chú đi lấy. Tăng Ái Dân đứng dậy, cầm một tập giấy dày đưa Lục Thiếu Hoa. Cháu xem, có gì thắc mắc thì hỏi chú. Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhận tập giấy, lật một trang. Mới bắt đầu xem còn hứng thú, xem từ từ, nhưng càng về sau lại càng chẳng có tâm trí đâu, bởi vì bên trong đều là con số, nhìn đau cả đầu, hắn liền nhảy cóc không nhìn mà mở luôn trang cuối cùng xem kết quả. Cháu muốn đem cái này về nhà xem từ từ được không? Được, chính ra là chú chuẩn bị cái này cho cháu, vốn định cho người mang sang cho cháu thì cháu lại đến. Tăng Ái Dân gật đầu nói. Vậy được, cháu sẽ mang nó về. Lục Thiếu Hoa đứng dậy, định chào tạm biệt, đồng nhiên nhớ tới chuyện gì đó lại dừng bước. Chú Tăng, Vũ Linh nói muốn cháu đưa cô ấy đi chơi, chú thấy. Tăng Ái Dân nhìn thoáng qua Tăng Vũ Linh thấy vẻ mặt vui sướng gật đầu thì liệu ông ta có thể nói không được không đây? Rõ ràng là không có khả năng, chỉ có thể nói với Lục Thiếu Hoa. Vậy phiền cháu rồi. Ha ha, không có gì, cháu có thời gian mà. Lục Thiếu Hoa nói xong quay đầu lại nhìn Tăng Vũ Linh ra hiệu đi thôi. Vậy chúng cháu đi nhé. Được. Tăng Ái Dân gật gật đầu. Nhìn ba người Lục Thiếu Hoa đi ra đến cửa phòng đột nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi, giống như có việc cần nói chuyện với Lục Thiếu Hoa nên lại nói. Thiếu Hoa, từ từ đã, chú còn chút việc muốn nói với cháu. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 96, sắp xếp theo trật tự. Lục Thiếu Hoa có chút kỳ lạ, Tăng Ái Dân rốt cuộc có chuyện gì cần tìm hắn. Chuyện nhà xưởng có thể nói coi như giải quyết xong, hắn nghĩ thế nào cũng không ra còn có chuyện gì để nói. Khi Tăng Ái Dân gọi hắn, hắn dừng bước quay đầu lại. Vẻ mặt nghi vấn nhìn Tăng Ái Dân. Chú Tăng, chú còn việc gì sao? Ừ, có chút việc cần nói với cháu một lát, về việc chuyển đi nơi khác của chú út cháu đó. Tăng Ái Dân vừa nói vừa đi tới chỗ Lục Thiếu Hoa. Hôm nay chú gọi điện thoại cho Ủy ban Nhân dân thành phố quê cháu, bọn họ nói trong thời gian ngắn chưa tìm được người thích hợp để thay thế, nên hiện tại anh ta vẫn ở đó, tuy nhiên hôm nay đã bàn giao công tác, hơn 2 ngày nữa là có thể xuống thăm quyến đến rồi. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu. Mấy ngày qua đi cùng Tăng Vũ Linh khắp nơi để sắp xếp mấy việc, nếu Tăng Ái Dân không nhắc tới, đúng là quên mất chuyện của Lục Sương luôn. Ha ha, cháu cảm ơn chú. Khi nào chú út cháu xuống đây, hy vọng chú chỉ giáo nhiều. Tăng Ái Dân gật đầu không mở miệng. Ông ta đã xem qua hồ sơ của Lục Sương, kết hợp với lời ông Văn Đức nói thì gia cảnh không có gì hoành tráng mà có thể leo lên cao trong vòng chưa đầy một năm, có thể thấy được là không đơn giản. Nhưng trước mắt cũng chưa thấy được gì nên ông ta cũng không hứa hẹn cái gì mà chỉ nói chỉ giáo hắn, cũng không hứa hẹn này nọ được, chỉ có thể gật đầu đáp ứng Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ nhiều, hắn rất tin tưởng Lục Sương, chỉ cần xử lý tốt các mối quan hệ trong cơ quan, ngẩng đầu sẽ không khó, đương nhiên làm việc dưới tay Tăng Ái Dân mà nhận được khen ngợi từ ông ta thì càng dễ trở nên nổi bật. Vậy chúng cháu đi trước đây. Ừ. Tăng Ái Dân chuyển đề tài, nhìn thoáng qua Tăng Vũ Linh nói. Đừng đi chơi quá muộn. Về nhà sớm chút chết chưa? Hi hi. Tăng Vũ Linh cười khúc khích. Con biết rồi, dài dòng quá. Con nhỏ này thật là... 16. Ra tới cổng lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Văn Đức khấn ông nội bà nội cho Tăng Vũ Linh không cần ra ngoài chơi mà chỉ đi nhà hàng ăn thôi, phải mua cái này cái kia cho cô ta, mới khiến cô ta luyến tiếc đồng ý đương nhiên. Lục Thiếu Hoa cũng ở bên cạnh nói rút, vì hắn ta nhìn ra là ông Văn Đức thật sự có việc phải làm. Trở lại nhà ăn. Đúng như dự kiến ông Văn Đức giống như Lục Thiếu Hoa đều nhấc điện thoại lên, nói chuyện rất lâu mới xong, sau đó lại rút sổ sách từ ngăn kéo ra tính toán. Qua nói chuyện trên điện thoại, Lục Thiếu Hoa không khó khăn đã đoán ra là gã đang sắp xếp cho người thân tín đi Liên Xô, điều này làm Lục Thiếu Hoa lại nhận ra thêm một mặt khác của ông Văn Đức, đó chính là tính nôn nóng. Tuy vậy, ngược lại, Lục Thiếu Hoa lại thấy nôn nóng cũng tốt, hắn cũng nôn nóng, có thể nói là cũng như nhau. Ông Văn Đức đang ngồi với đống sổ sách. Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh cũng chưa đói bụng, đến giữa trưa hai người mới nhẹ nhàng đi xuống dưới ăn cơm trưa. Ăn xong lại tới phòng làm việc ông Văn Đức xem TV, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với Tăng Vũ Linh, vừa nói vừa cười, không để ý thời gian trôi qua. Hô! Ông Văn Đức buông bút, hô to một hơi, day day con mắt, rồi đứng lên, vốn tưởng sẽ kéo dài thời gian gian lười biếng trên ghế, ai ngờ lại đứng lên phát một cái, thiếu chút nữa ngã, một bàn tay vỗ vào đầu, một bàn tay tỉ vào bàn làm việc. Thiếu chút nữa là ngã sấp xuống rồi, má ơi, lần sau một ngày phải tính sổ sách một lần, bằng không thì chết con người ta.
Ha ha ha.
Ha ha ha. Hai người Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh không hẹn mà cùng cười, nhìn về phía ông Văn Đức trêu chọc, không trách được bọn họ làm như vậy vì trông bộ dạng ông Văn Đức rất là khôi hài. Bình thường nhàn hạ quá, bây giờ lại tập trung cả một thời gian dài khiến cho đứng lên thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Hừ, còn dám cười, nếu phải tại hai cô cậu lôi kéo tôi đi thế giới Hải Dương, thì tôi đã sớm làm xong sổ sách.
Ông Văn Đức cười mắng, tuy nhiên y chính là muốn ở lại để trốn trách nhiệm, đem một cái mũ lớn chụp lên đầu Lục Thiếu Hoa.
Khiếp!
Lục Thiếu Hoa trắng cả mắt, phản bác nói.
Do lười vận động thôi.
Đúng vậy, đúng vậy.
Tăng Vũ Linh cũng đệm theo nói.
Ai chẳng biết anh vốn lười.
Ông Văn Đức vẻ mặt đau khổ, nói không ra lời, chỉ có thể nói lại một cách cợt nhả.
Đúng, cô cậu nói đúng, là tại ái nhi lười, không trách các người, không trách các người.
Giọng nói càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng nói thầm.
Tật xấu này phải sửa thôi, phải sửa lại.
Lại thêm một tiếng cười to vang khắp văn phòng.
Được rồi, hai người đừng cười nữa.
Ông Văn Đức gãi gãi đầu.
Đói bụng rồi, đi tìm đồ ăn thôi.
Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, vậy mà đã 5 giờ rồi, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền đứng dậy.
Tăng Vũ Linh giống như là theo đuôi Lục Thiếu Hoa vậy, Lục Thiếu Hoa đứng dậy, cô ta đương nhiên cũng đứng dậy theo.
Sau khi ăn đồ nọ đồ kia, trời đã tối, Lục Thiếu Hoa đề nghị đưa Tăng Vũ Linh về nhà, Tăng Vũ Linh cũng biết không còn sớm nên cũng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi lên xe.
16.
Lục Thiếu Hoa vừa quay về cửa hàng hoa quả thì liền tới xem 3 chiếc xe vận tải mới toanh. Hắn biết 3 chiếc xe này nhất định là do mấy người Lục Gia Thành mua. Đi vào trong tiệm, quả nhiên Lục Gia Thành và Trần Quốc Bang đang ngồi xuống lại, không biết trò chuyện cái gì.
Chú ba, xe bên ngoài này có phải là chú mua đó không?
Phải.
Lục Gia Thành quay đầu nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì gật gật đầu nói.
Đúng rồi, cháu thấy thế nào?
Được ạ.
Đã mua rồi thì Lục Thiếu Hoa còn có thể nói không được nữa không?
Anh Hải Hâm, anh bố trí lái xe thế nào?
Trương Hải Hâm lấy tay ra dấu ok, tỏ vẻ đã sắp xếp tốt lắm rồi.
Nếu đã sắp xếp tốt thì Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi nhiều đã bố trí ai, quay đầu hướng Trần Quốc Bang nói.
Đại ca, anh theo em ra đây một chút.
Nói xong, liền bước ra ngoài cửa.
Trần Quốc Bang cũng không nhiều lời, hắn biết Lục Thiếu Hoa chắc chắn là có chuyện gì nói với hắn mà không muốn cho người khác biết, cũng nhanh chóng đi theo phía sau Lục Thiếu Hoa ra ngoài.
Đứng ở giữa cửa, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mặt trăng tròn tròn chiếu sáng trên bầu trời, gió lạnh thổi tấp vào mặt khiến Lục Thiếu Hoa chịu không nổi nói dài dòng.
Quay đầu lại nhìn Trần Quốc Bang thấy môi anh ta đã hơi tím, cắn răng nãy giờ.
Đại ca, người ở lại bên cạnh em, anh đã chọn được ai chưa?
Đã chọn được rồi, chọn cậu Lý Thượng Khuê đi.
Vậy là tốt rồi.
Ngày mai anh với 10 người kia và Trương Khánh Vân đi chụp ảnh đi, để làm hộ chiếu, em đã nói chuyện với Chủ tịch thành phố Tăng rồi.
Lục Thiếu Hoa nói tới đây thì ngừng một lát. Cho Trần Quốc Bang một chút thời gian suy nghĩ, sau đó lại hỏi.
Không thành vấn đề chứ?
Không thành vấn đề, sáng ngày mai tôi sẽ đi ngay.
Trần Quốc Bang gật đầu.
Còn có việc gì không?
Nếu không thì tôi đi vào nhé, bên ngoài gió thổi lạnh lắm.
Chờ một chút.
Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, hắn biết cơ thể Trần Quốc Bang rất khỏe, cho dù lạnh một chút cũng không việc gì, và lại hắn còn có việc cần giải thích với anh ta.
Còn có việc gì sao?
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 97. Chiến lược Liên Xô.
Trong bộ dạng Trần Quốc Bang có vẻ lạnh, Lục Thiếu Hoa không đành lòng khiến anh ta bị lạnh, thân thể có cường tráng cũng không chịu nổi sức ép kéo dài, và lại chuyện hắn cần giải thích cũng không phải nói một, hai câu là xong.
Anh vào nhà đi, mặc thêm quần áo rồi ra đây.
Ừ, để anh vào.
Trần Quốc Bang nói xong liền chạy vào trong cửa hàng.
Không quá lâu, Trần Quốc Bang mặc một chiếc áo khoác đen đi ra, trong tay còn cầm thêm một cái áo khoác nữa.
Cái này cho em.
Nói xong liền ném tới.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, tuy là hắn mặc nhiều áo hơn một chút, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn nhận áo, vừa mặc vừa nói.
Anh em mình vừa đi vừa nói chuyện.
Sau khi mặc áo, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Quốc Bang một cái.
Em nghĩ chắc anh hiểu vì sao em lại cho anh đi Liên Xô.
Có điểm không rõ lắm, anh nghĩ là em không đơn thuần cho tôi và quân đội đi tìm quan hệ để buôn lậu.
Cách một hồi, Trần Quốc Bang lại giải thích tiếp.
Nếu em chỉ vì buôn lậu, thì sẽ không làm lớn chuyện như vậy.
Lục Thiếu Hoa không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà hỏi ngược lại.
Vậy anh cảm thấy em có mục đích gì?
Ha ha, em cũng biết anh rốt, không đoán được đâu.
Trần Quốc Bang lộ ra vẻ mặt tươi cười, dù sao cười rộ lên so với khóc còn đỡ khó coi hơn.
Nếu anh mà rốt thì trên đời này chẳng có ai thông minh.
Lục Thiếu Hoa không mặn không nhạt nói,
hắn nói là sự thật, đừng nhìn Trần Quốc Bang bình thường nghiêm mặt, thoạt nhìn thấy thẳng tính, nhưng ở chung với anh ta lâu như vậy thì Lục Thiếu Hoa không thể không biết anh ta là ai.
Được rồi, em sẽ nói thẳng với anh, em hy vọng những lời này anh không nói lại với người khác, anh có làm được không?
Yên tâm đi. Vẻ mặt Trần Quốc Bang khẳng khái còn nói nghiêm túc.
Em nghĩ anh cũng thấy Liên Xô càng ngày càng rối loạn, xảy ra cơn gió lốc chính trị là chuyện sớm muộn. Em nghĩ đến lúc đó sẽ có nhiều xí nghiệp công nghiệp quân sự và một ít xí nghiệp quốc hữu xảy ra đình công, khiến cho đại bộ phận nhân tài sống không nổi.
Lục Thiếu Hoa nói tới đây, không để cho Trần Quốc Bang có thời gian phản ứng, ngay sau đó nói ra mục đích của mình.
Bọn họ có rất nhiều nhân tài.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói ra chuyện Liên Xô sẽ giải thể, chỉ nói gió lốc chính trị, hắn biết có nói Trần Quốc Bang cũng không tin, cho nên thả không nói.
Hiểu rõ mọi chuyện, Trần Quốc Bang lúc này không thể không bội phục Lục Thiếu Hoa. Vì chuyện Lục Thiếu Hoa nghĩ quả là quá xa, anh ta cũng hiểu tình thế trước mắt của Liên Xô, gió lốc chính trị là không thể tránh được, về chuyện xí nghiệp công nghiệp quân sự và xí nghiệp quốc hữu giải thể, anh ta chưa suy nghĩ đến.
Ý của em là muốn anh trước là nịnh bợ những nhân vật có quyền, sau đó đoạt lấy nhân tài.
Ha ha, đúng vậy.
Lục Thiếu Hoa cười, gật đầu cật lực.
Mặc kệ là ai, em đều cần, chỉ cần có kỹ thuật là được.
Trần Quốc Bang hoảng sợ nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, ánh mắt như nhìn quái vật. Á khẩu không biết nói gì cho phải.
Lục Thiếu Hoa biết Trần Quốc Bang bị hắn dọa ngây người, dừng bước vô vô vào vai Trần Quốc Bang nói có pha thâm ý.
Tương lai em sẽ lập ra một tập đoàn rất rất lớn, tập đoàn này bao gồm sản xuất ô tô, máy tính, đồ điện tử, cho nên em cần nhân tài.
Sắc mặt Trần Quốc Bang biến đổi bất định, nếu trước kia Lục Thiếu Hoa nói những lời này, anh ta sẽ nghe thai này lọt thai kia, nhưng bây giờ thì anh ta hoàn toàn tin tưởng Lục Thiếu Hoa có thể làm được. Vì anh ta đã thấy được Lục Thiếu Hoa kiếm tiền nhanh cỡ nào. Tương lai không lâu sau, anh ta càng thêm tin tưởng là số tiền của Lục Thiếu Hoa sẽ khiến người ta không tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đây, Trần Quốc Bang không khỏi đắc chí, quyết định em thầm cao hứng lúc trước của anh ta thật đúng đắn, anh ta đưa các chiến hữu đến hỗ trợ, anh ta tin rằng Lục Thiếu Hoa sẽ không bạc đãi bọn họ.
Anh tin là trong đầu em đã sớm có kế hoạch, em cứ nói, anh làm theo là được.
Được, bắt đầu, anh tiếp xúc với hải quân, kết nối quan hệ, em tin là cùng là lính với nhau thì chuyện đó không phải khó.
Trầm ngâm một hồi, Lục Thiếu Hoa nói tiếp,
em sẽ đưa trước cho anh 10 triệu, đi theo bọn họ móc nối quan hệ rồi sau đó dùng tiền mua chuộc họ, thì chúng ta có thể buôn lậu đồ dùng hàng hóa qua bên kia tiêu thụ.
Trần Quốc Bang gật đầu cật lực, dùng ánh mắt giá hiệu cho Lục Thiếu Hoa nói tiếp.
Trước tiên làm kinh doanh, sau đó định bợ những nhân vật có quyền, đến lúc đó sẽ thuận tiện cho chúng ta đoạt lấy nhân tài, về phần phải làm như thế nào thì anh xem rồi tự xử lý.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa lại ngâm nghĩ một chút, hơi lo lắng Trần Quốc Bang sẽ căng thẳng nên nói.
Có tiền có thể sai quỷ khiến ma, huống chi hiện tại Liên Xô đúng là.
Lời nói của Lục Thiếu Hoa tuy không được rõ ràng, nhưng thông minh như Trần Quốc Bang có thể lý giải được, đơn giản chính là dùng tiền để mua chuộc người ta.
Tôi biết phải làm sao rồi.
Ha ha.
Lục Thiếu Hoa cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, nói chuyện với người thông minh đúng là không phải tốn sức, lại vô vô vào vai Trần Quốc Bang, vẻ mặt nghiêm trọng.
Em còn có một việc chưa nói với anh, chuyện này mới là quan trọng, anh nhất định phải làm tốt. Bằng không lần này chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc.
Em nói đi.
Trần Quốc Bang cũng trở nên thận trọng.
Em nghĩ ở Liên Xô ta nên tìm một chỗ làm căn cứ bí mật, đến lúc có một ít nhân tài bất mãn là có thể trực tiếp đưa về trong nước.
Còn về các nhà khoa học thì tuyệt đối không thể để về nước, phải làm cho bọn họ ở lại Liên Xô, chờ sau này tìm được một nơi tốt mới cho chuyển đi.
Lục Thiếu Hoa nói một hơi tất cả những điều cần nói.
Kỳ thật, không khó tưởng tượng vì sao Lục Thiếu Hoa phải làm như vậy. Hắn bây giờ không có vốn để đấu cùng các cơ quan quốc gia, nếu đem các nhà khoa học này về nước, nhà nước khẳng định là sẽ đỏ mắt, khi đó sẽ có chuyện phiền toái.
Lục Thiếu Hoa không đời nào đem nhân tài giao cho quốc gia đâu, hắn cũng không có vĩ đại như vậy.
Người không vì mình thì trời tru đất diệt.
Xã hội phát triển, nếu nói cái gì quan trọng nhất đó chính là nhân tài.
Về phần tổ quốc, hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu ra cái gì đó rồi đưa miễn phí cho quốc gia.
Khiến cho bọn họ nghiên cứu chậm đi. Đương nhiên điều kiện trước hết là quốc gia cũng phải cho hắn ưu đãi mới được.
Nói thế nào thì Lục Thiếu Hoa bây giờ cũng coi như một thương nhân thì luôn coi lợi ích ở hàng đầu.
Trần Quốc Bang lâm vào trầm tư, anh ta cũng là quân nhân do nhà nước đào tạo ra, tuy là đã từng là như vậy nhưng có một điều vĩnh viễn không thể tiêu diệt trong lòng là có thể vì quốc gia mà hy sinh tất cả. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa nói muốn để số nhà khoa học này ở lại Liên Xô thì anh ta liền có mâu thuẫn.
Ha ha! Em nghĩ anh đang suy nghĩ tại sao em không đưa những nhà khoa học này cho quốc gia đi.
Hai mắt Lục Thiếu Hoa sắc bén như lưới dao, giống như ăn thấu vào đầu óc Trần Quốc Bang.
Không đợi Trần Quốc Bang hỏi vì sao, hắn lại mở miệng.
em đem những nhà khoa học này đưa cho quốc gia có thể đem lại cho em cái gì? Nghĩ đến lúc đó, quốc gia chẳng những không cảm tạ chúng ta, ngược lại còn mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Đã chấp hành qua nhiều lần làm nhiệm vụ đặc biệt của lính đặc vụ, Trần Quốc Bang thật quá hiểu chuyện đó, biết càng nhiều bí mật, càng dễ rước lấy họa sát thân, mà đoạt được nhiều nhà khoa học như vậy, nếu chẳng may lộ bí mật, áp lực quốc tế cũng không dễ ứng phó. Nghĩ đến đây Trần Quốc Bang không dám nghĩ tiếp. Lục Thiếu Hoa thấy sắc mặt Trần Quốc Bang ngày càng nghiêm trọng, cũng không nói gì, hắn biết Trần Quốc Bang lúc này đang đấu tranh nội tâm, một bên là quốc gia đã đào tạo nên anh ta, một bên là gia đình, quả thực khiến anh ta rất khó quyết định. Không phải là Lục Thiếu Hoa khảo nghiệm Trần Quốc Bang, nếu Trần Quốc Bang lựa chọn bên quốc gia, như vậy toàn bộ kế hoạch sẽ bị xáo trộn, lần này cũng coi như là đánh cuộc, chỉ có điều, tiền đặt cược hơi nặng một chút. Đúng vậy, hắn chính là đang đánh cuộc là Trần Quốc Bang sẽ lựa chọn bên hắn, nhưng thật sự Trần Quốc Bang sẽ lựa chọn bên hắn sao? Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 98, quyết định khó khăn. Đúng thật là Trần Quốc Bang lúc này đang rất rối rắm. Một bên là quốc gia và một bên là gia đình ấm áp mà anh ta một lần nữa tìm lại được. Lựa chọn quốc gia, thì anh ta sẽ mất đi gia đình ấm áp này, nếu lựa chọn gia đình thì trong lòng cảm thấy rất có lỗi với tổ quốc đã đào tạo nên anh ta. Từ lúc còn ở Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa đã nghĩ tới vấn đề này, hắn cũng biết sớm hay muộn ngày này cũng đến, nếu Trần Quốc Bang chọn quốc gia, như vậy một lần nữa hắn phải lập kế hoạch lại từ đầu, mọi việc đều có cách thức của nó, nhưng hắn có lòng tin với Trần Quốc Bang nên mới giữ lại. Với thân phận hiện tại của Trần Quốc Bang, cho dù anh ta chạy đến trước mặt người lãnh đạo Liên Xô mà nói thì người đó sẽ tin sao? Ngẫm lại thấy không có khả năng, chỉ có Lục Thiếu Hoa tái sinh mới biết được Liên Xô sẽ giải thể. Lúc này tuy rằng Liên Xô đang loạn, cục diện chính trị không ổn định, nhưng vẫn là không ai tin quốc gia khổng lồ này sẽ chia năm xẻ bảy. Sắc mặt Trần Quốc Bang biến đổi không ngừng. Trong lòng giống như đang diễn ra cuốn phim không tiếng động, thật lâu sau mới cắn răng quyết định, giật giật miệng muốn nói, nhưng đột nhiên không biết nói từ đâu. Lục Thiếu Hoa ở bên cạnh thấy được toàn bộ quá trình, nhìn thấy Trần Quốc Bang dường như đã có quyết định, nhưng không mở miệng, liền hiểu ra nói. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, có rất nhiều cách để báo đáp tổ quốc, tỉ như tương lai có thể đem một ít kỹ thuật cao đưa cho quốc gia. Thực ra, Lục Thiếu Hoa nói một câu như vậy là bởi vì không có tiền để thì hắn cũng không vô cớ nói như vậy. Việc liên quan đến lực lượng quân sự mạnh yếu của một quốc gia, nếu nói lên một bước nữa thì có thể nâng lên tầm quốc tế. Hô! Trần Quốc Bang hô lên, anh ta muốn giải bày lý do khiến Lục Thiếu Hoa phải nói như thế, và lại còn hứa hẹn thêm, khiến anh ta nhẹ nhàng thở ra. Qua một lúc ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nghĩ được một kế sách vẹn toàn là phải xin Lục Thiếu Hoa cống hiến cho đất nước trong tương lai. Ngày mốt chúng tôi sẽ đi. Được, chỉ cần xử lý xong hộ chiếu thì ngày mốt đi liền. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, hắn biết là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Vốn dĩ có thể không cần Trần Quốc Bang phải đi nhưng chuyện quan trọng như vậy giao cho người khác đi làm hắn lo lắng, cho nên mới hỏi ý kiến Trần Quốc Bang. Nếu là người bình thường, Lục Thiếu Hoa chỉ cần sai đi mà không cần hỏi ý kiến. Những người khác thì anh nói chuyện với bọn họ nhé. Em cứ yên tâm, để anh về nói chuyện với bọn họ một chút là được, tin là bọn họ sẽ không nói gì đâu. Trần Quốc Bang phớt lờ đi, làm quân nhân, đặc biệt là bộ đội đặc chủng thì phải chấp hành nhiệm vụ cho dù nguy hiểm. Lần này đi Liên Xô không phải là một quốc gia có loạn lạc, đối với bọn họ mà nói hệ số nguy hiểm có thể nói là không có. Cho nên hắn tin là không có người nào đưa ra ý kiến bất đồng. Ừ. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, chuyển đề tài nói. Chúng ta trở về thôi, trước tiên anh cứ nói chuyện với bọn họ đã. Ừ. Trở lại cửa hàng, Lục Thiếu Hoa cởi quần áo là chui ngay vào chăn, lạnh quá trời, hắn không muốn ngồi tán chuyện phiếm với mọi người, thà tránh vào chui lên giường đi ngủ. Nhìn tường nhà quét vôi trắng, trí nhớ như thủy triều từng việc một chợt hiện lên trước mắt. Kiếp trước đâu có giống như bây giờ, được thoải mái như thế này, mỗi ngày rời khỏi giường chuyện đầu tiên nghĩ đến đó là tiền, mà hiện tại đâu cần phải như vậy, tuy rằng cũng có nghĩ đến tiền, nhưng là khác nhau, hiện tại là nghĩ đến muốn kiếm được bao nhiêu tiền, còn kiếp trước nghĩ đến tiền có đủ chi tiêu cho ngày hôm nay không. Đều là tiền, nhưng một cái là trời, một cái là đất. Khi hắn mở to mắt thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, mặc quần áo. Hoạt động cái tay tê dại rồi mới ra khỏi phòng. Chú Tư, đại ca Quốc Bang ra ngoài rồi phải không? Đúng rồi. Lục Gia Huy quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu làm tiếp. Từ rất sớm đã đi ra ngoài, cũng không nói gì. Dạ. Lục Thiếu Hoa lên tiếng đáp lại, liền đi đến phòng rửa tay. Trần Quốc Bang đi làm thôi, anh ta đã nói rõ ràng, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. Rửa mặt xong mới chuẩn bị đi nhà hàng của ông Văn Đức ăn sáng, còn chưa ra khỏi cửa thì Tăng Vũ Linh đã xuất hiện phía trước. Lục Thiếu Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ, vì buổi sáng Tăng Vũ Linh đến đây tìm hắn là chuyện thường, ngoại trừ trời mưa, còn không thì ngày nào cũng đến. Em đã ăn sáng chưa?
Ưu cục.
Tăng Vũ Linh xoa xoa cái bụng đang kháng nghị, xấu hổ cười.
Còn chưa ăn gì?
Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn. Nói xong Lục Thiếu Hoa cũng không chờ Tăng Vũ Linh trả lời, kéo tay cô ta ra cửa trước.
Ăn no rồi.
Tăng Vũ Linh buông đũa.
Em không ăn nữa đâu, anh Tiểu Hoa ăn đi.
Anh cũng ăn no rồi.
Lục Thiếu Hoa sờ sờ cái bụng đã trướng lên.
Ngày mai anh sẽ đi Hồng Kông, hôm nay em muốn đi chơi đâu, anh đưa em đi.
Dạ.
Tăng Vũ Linh đáp lại có chút mất hứng, giống như là luyến tiếc Lục Thiếu Hoa, hai mắt ngấn nước, giọng nói hơi nghẹn ngào.
Em không muốn đi đâu cả.
Không ra bên ngoài cũng tốt, anh em mình lên xem TV.
Nói xong Lục Thiếu Hoa đứng lên, đến bên cạnh Tăng Vũ Linh xoa xoa đầu cô ta nói.
Đi thôi, chúng ta đi lên.
Nói là xem TV nhưng Lục Thiếu Hoa chẳng có tâm tư nào mà xem, bởi vì Tăng Vũ Linh thích xem phim hoạt hình mà Lục Thiếu Hoa mang tâm lý của người hơn 30 tuổi thì làm sao mà thích phim hoạt hình. Hơn nửa buổi sáng, Tăng Vũ Linh xem rất thoải mái, Lục Thiếu Hoa thì buồn bực, lại không thể đi chỗ khác để cô ta một mình ngồi xem, chỉ có thể làm bộ dạng ngồi xem chăm chú cùng cô. Không biết có phải ông trời tốt bụng với Lục Thiếu Hoa không, nhằm đúng lúc buồn ngủ thì điện thoại trong phòng ông Văn Đức vang lên. Ông Văn Đức ở phòng bên cạnh không biết nghe điện thoại của ai, thấy nói vâng vâng dạ dạ mấy tiếng thì cúp máy.
Vũ Linh.
Chuyện gì ạ?
Đang mê mẩn xem TV nên Tăng Vũ Linh cũng không quay đầu lại hỏi.
Mẹ cháu gọi điện thoại bảo cháu về nhà.
Ông Văn Đức liếc mắt một cái, lớn giọng nói.
Lúc này Tăng Vũ Linh mới hồi phục tinh thần, rời mắt nhìn vào ông Văn Đức, nhìn một lúc lâu dường như sợ ông Văn Đức đang dối gạt cô.
Mẹ cháu bảo về nhà sao?
Ừ.
Vừa mới gọi điện thoại tới đó.
Ông Văn Đức gật đầu.
Tăng Vũ Linh có chút bất đắc dĩ quay đầu lại hơi có ý xin lỗi Lục Thiếu Hoa.
Anh Tiểu Hoa, mẹ em bảo em phải về nhà, không đi chơi với anh được rồi.
Lục Thiếu Hoa không mở miệng, chỉ gật đầu, trong lòng nói thầm, cái gì mà nói là chơi với anh, là anh chơi với em mới đúng.
Vậy đi thôi, chú lái xe đưa cháu về.
Ông Văn Đức dừng tay, đứng lên.
Dạ.
Tăng Vũ Linh gật đầu, cũng đứng lên hướng phía Lục Thiếu Hoa nói.
Anh Tiểu Hoa, anh không cần đi cùng em đâu. Anh về nhà chuẩn bị đồ đặt đi, ngày mai còn đi Hồng Kông nữa.
Vậy cũng được, để mình anh Văn Đức đưa em về.
Lục Thiếu Hoa gật đầu đáp lại, dù sao có ông Văn Đức đưa về cũng yên tâm hơn.
Anh Văn Đức, hai người đi cẩn thận nhé, buổi chiều em còn chút việc cần làm.
Được, cậu có việc thì cứ đi làm đi.
Ông Văn Đức cũng không hỏi Lục Thiếu Hoa là chuyện gì mà hướng Tăng Vũ Linh vẫy vây tay.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 99, xuất phát.
Quả thật là Lục Thiếu Hoa có việc nên sau khi tiễn Tăng Vũ Linh ra xe thì liền trở về cửa hàng. Lúc quay về thì Trần Quốc Bang đã trở lại, nhìn thấy vẻ mặt anh ta bình thản thì Lục Thiếu Hoa biết là chuyện làm visa chắc là xử lý thuận lợi rồi, tuy nhiên đó chỉ là đoán trong lòng, để cho yên tâm thì cứ hỏi.
Đại ca, chuyện visa thuận lợi chứ?
Thuận lợi, thủ tục đã xong xuôi trong buổi sáng, chỉ chờ buổi chiều là đến lấy được.
Trần Quốc Bang cười nói.
Vậy là tốt rồi.
Trong lòng Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm thấy bùi ngùi, đúng là có người quen làm quan thì mọi chuyện thật dễ dàng, ngẫm lại trước kia, để có được cái visa, ít nhất cũng mất 2 tháng, ngược lại thị trưởng vừa ra mặt thì 2 ngày là xong. Tuy nhiên nói đi có nói lại, trong nước tồn tại đủ chuyện như vậy, cái họ gọi là chuyện đặc biệt thì phải đặc biệt xử lý thôi. Cho dù là kiếp trước, ở thế kỷ 21, đến cơ quan nhà nước xin chứng nhận ít giấy tờ, nếu có quan hệ thì chỉ 2 ngày là xong, còn không thì ít nhất cũng mất 2 tháng.
Một lúc thì Lục Thiếu Hoa lại quay trở về thực tại hỏi.
Những người khác đều có cả chứ?
Không vấn đề, tất cả đều qua.
Trần Quốc Bang dường như có chút đắc ý nói, tuy nhiên anh ta cũng nói chuyện làm anh ta đắc ý là tối hôm qua, khi nói chuyện đi Liên Xô với các chiến hữu, những người đó đều không có chút dị nghị nào, tất cả đều hưởng ứng.
Đúng rồi, tôi cũng đã nói chuyện với Lý Thượng Quê, em ta nói sẽ chuyên tâm bảo vệ em cứ yên tâm.
Vâng.
Lục Thiếu Hoa tin vào ánh mắt của Trần Quốc Bang. Người anh ta chọn để giữ lại nhất định là không tồi, vô vô vào Trần Quốc Bang nói.
Anh theo em ra ngân hàng, em chuyển tiền cho anh.
Được, để anh đi lấy chìa khóa xe.
Trần Quốc Bang nói xong thì đi về phía phòng trong.
Em ra bên ngoài trước đi chờ tôi, nhanh thôi.
Cho dù Trần Quốc Bang không nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đi ra bên ngoài chờ hắn, nên chỉ phất phất tay chứ không quay đầu lại mà đi ra cửa trước.
Tiểu Hoa, cháu đi đâu vậy?
Lục Thiếu Hoa vừa mới bước ra cửa thì nghe tiếng Lục Gia Huy truyền đến.
Cháu ra ngoài có việc, lát nữa sẽ quay lại.
Lục Thiếu Hoa quay đầu lại cười nói.
Có phải ra ngoài chơi không?
Lục Gia Huy dừng tay, chạy tới.
Nếu đi chơi, chú Tư đi cùng các cháu,
chú đến Thâm Quyến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đi đâu chơi. Lục Thiếu Hoa tròn mắt, hắn đi ngân hàng chuyển tiền nhưng không muốn cho Lục Gia Huy biết, bằng không mồm năm miệng 10 của chú sẽ có ngày bán đứng hắn. Hay là chú cứ ở nhà trông cửa hàng đi, một lúc sau bọn cháu sẽ quay lại. Biến đi. Lục Gia Huy khoát tay, tức giận nói. Không đi thì không đi, buổi chiều chú sẽ bảo Quốc Bang lái xe đưa đi khắp Thâm Quyến này. Vào tới ngân hàng, Trần Quốc Bang đi trước mở một tài khoản, sau đó Lục Thiếu Hoa mới chuyển tiền vào đó. Nói thế nào thì 10 người bọn họ ở Liên Xô cũng phải chi tiêu, 10 triệu đúng là không nhiều lắm, tuy nhiên may là có thể buôn lậu hàng ngày, đến lúc đó sẽ không sợ không có tiền. Đại ca, sau khi các anh đến Liên Xô trước tiên tìm một chỗ ở, sau đó báo địa chỉ về bên này, sau đó em sẽ phái một người đến hỗ trợ việc buôn bán, anh sẽ không phải quan tâm việc kinh doanh, mà chuyên tâm kết giao với những người đó. Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng, dù sao mấy người Trần Quốc Bang cũng là quân nhân, về lĩnh vực này cũng không am hiểu nhiều, cho nên Lục Thiếu Hoa phải đi Hồng Kông tìm một người trong nghề tới đó. Được, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại về Thâm Quyến, em ở Hồng Kông thì gọi về cửa hàng hỏi là được rồi. Trần Quốc Bang vừa lái xe vừa nói. Buổi chiều, Trần Quốc Bang vừa định ra ngoài đi lấy visa thì không ngờ bị Lục Gia Huy chặn lại nói kiểu gì cũng phải đưa ông ta ra ngoài đi chơi. Trần Quốc Bang không biết nói thế nào chỉ còn cách chở Lục Gia Huy đi lấy visa trước, sau đó đi loanh quanh. Mấy ngày qua, việc cử Trần Quốc Bang đi Liên Xô lẫn việc làm visa Lục Thiếu Hoa vẫn giữ bí mật, đến bây giờ Lục Gia Thành cũng không biết gì cả. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút, thấy là nên nói với Lục Gia Thành, không thì khi mười mấy người cùng đi một lúc, đến lúc đó đằng nào cũng phải giải thích. Chú Tư, cháu đang tính cử đại ca Quốc Bang cùng vài chiến hữu ra nước ngoài một chuyến. Ừ. Lục Gia Thành gật đầu. Nếu mày nghĩ lại hay là mình nghe lầm. Ra nước ngoài hả? Dạ, cho mấy người họ đi làm chút việc. Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi Lục Gia Thành nói chuyện, lại tiếp tục mở miệng. Chú không cần hỏi đi làm việc gì, đều là chuyện quan trọng cả. Lục Thiếu Hoa phá hỏng cả đường lùi, vậy thì Lục Gia Thành còn có thể hỏi gì nữa đây? Với người cháu trai này, ông ta cũng hiểu, nếu hắn không nói ra thì cho dù có bắt buộc hắn cũng không nói, nếu hắn muốn nói thì không hỏi hắn cũng tự nói, cho nên Lục Gia Thành cũng không hỏi nữa. Cần bao nhiêu người đi? Tiền trong cửa hàng không dùng tới thì cứ lấy một ít mang đi chi tiêu, dù sao cũng là xuất ngoại. Không cần, cháu đã chuẩn bị tiền rồi. Lục Thiếu Hoa làm cử chỉ tay nói, trong lòng thầm nghĩ thêm một câu, tiền trong cửa hàng dùng để xuất ngoại chơi vài ngày còn có thể, chứ muốn dùng để hối lộ những người đó thì còn kém xa. Lục Gia Thành không mở miệng, cũng không để ý Lục Thiếu Hoa mà cúi đầu làm việc tiếp. 7 giờ tối, trong phòng ăn riêng tại tầng 2 nhà hàng của ông Văn Đức, mười mấy người ngồi vây quanh một cái bàn lớn, trên bàn bày đầy món ăn ngon mắt, trước mặt mười mấy người đều có một chén thủy tinh nhỏ, mới nhìn thì giống không, nhưng nếu nghĩ vậy là sai lầm, bởi vì trong chén rót đầy rượu trắng 65 độ. Lục Thiếu Hoa dẫn đầu đứng lên, cầm lấy cái chén giơ lên trước mặt, quét mắt nhìn mọi người một lượt nói. Sáng ngày mai mọi người sẽ lên máy bay đi Liên Xô, bữa cơm này coi như đưa tiễn mọi người lên đường. Nào, cạn chén. Tất cả mọi người cùng đứng lên, mồm năm miệng mười nói. Cạn. Cạn. Uống được một chén, Lục Thiếu Hoa đã chịu không nổi. Nếu uống bia còn được, chứ uống rượu trắng thì thật khổ sở. Nhưng vì đây là để tiễn biệt bọn họ, Lục Thiếu Hoa đành uống một ly cho xong. Kéo ghế ngồi bên cạnh Trần Quốc Bang, hắn ghé vào lỗ tai Trần Quốc Bang nói nhỏ vài câu, sau đó là đứng lên nói chuyện cùng mọi người, rồi thừa dịp nói là do rượu làm ảnh hưởng nên trốn về cửa hàng ngủ. Lục Thiếu Hoa ra về cũng không ảnh hưởng gì đến hứng thú uống rượu của mọi người, họ vẫn cầm chén đưa lên miệng. Về phần Lục Thiếu Hoa, về nhà ngủ, cũng không biết bọn họ uống nhiều hay ít, chỉ biết sáng hôm sau ra khỏi giường thì thấy rất đau đầu, nhưng vì đi tiễn mấy người Trần Quốc Bang nên đành cố gắng ra khỏi giường. 8 giờ sáng, 3 chiếc xe đã đỗ trước cửa hàng, trong đó có một cái là Mercedes-Benz 5OO do Lục Thiếu Hoa mua dùng trong cửa hàng, còn một chiếc đương nhiên là BMW của ông Văn Đức. Không có cách nào khác vì người đông nên Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách nhờ xe BMW của ông Văn Đức mới đủ chỗ. Đại ca, anh sang bên kia nhất định phải chú ý an toàn, tiền thì đương nhiên phải kiếm nhưng an toàn của bản thân là trên hết. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất nghiêm túc, nói rất thật, cử 10 người đi, chỉ sợ nhỡ ra, thôi thì giải thích một lần cho thỏa đáng. Yên tâm đi. Trần Quốc Bang vỗ vỗ vào vai Lục Thiếu Hoa, nhìn hắn với một ánh mắt yên tâm, sau khi vào trong xe thì vẫy vẫy tay. Bảo trọng. Bảo trọng. Nhìn xe dần dần đi xa, rồi biến mất ở cuối tầm mắt, Lục Thiếu Hoa mới trở vào bên trong, bắt đầu chuẩn bị quần áo. Chờ khi xe quay trở về, hắn sẽ đi Hồng Kông. Bên kia, công ty đã đăng ký xong rồi, chỉ chờ hắn sang là chính thức khai trương. 9 giờ rưỡi, đúng giờ xe quay về cửa hàng, Lục Thiếu Hoa cũng chuẩn bị xong đồ đạc, cầm theo cả túi quà tặng vô cùng đơn giản, nói với Trương Khánh Vân và Thượng Khuê một tiếng để họ cũng đi chuẩn bị đồ đạc. Trương Khánh Vân và Thượng Khuê lên tiếng, cũng đi chuẩn bị. Lục Thiếu Hoa thì đến bên cạnh Lục Gia Thành nói. Chú Tư, bây giờ cháu sang Hồng Kông đây. Ừ, cháu đã chuẩn bị đồ đạc tốt chưa? Đừng mang nhiều đồ này nọ. Lục Gia Thành gật gật đầu nói. Mang rồi ạ, cũng không đi nhiều ngày, mang vài bộ quần áo là đủ. Lục Thiếu Hoa nói xong, mắt nhìn Trương Khánh Vân và Thượng Khuê cầm theo túi quà tặng từ trong phòng đi ra. Chú Tư, bọn cháu đi đây. Ừ. Nói xong, Lục Gia Thành lại quay đầu hướng Trương Khánh Vân và Thượng Khuê gật gật đầu nói. Giao Tiểu Hoa cho hai người, cẩn thận một chút. Dạ, yên tâm đi. Trương Khánh Vân và Thượng Khuê đồng thanh nói. Lên ô tô, Lục Thiếu Hoa quay cửa kính xe xuống vây vây tay chào Lục Gia Thành. Anh Trương, lái xe đi. Được. Trương Khánh Vân nhẹ nhàng giẫm chân ga, xe chậm rãi khởi động. Xe dần dần nhích lên, nhưng đột nhiên có tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường. Xe liền ngừng lại, Lục Thiếu Hoa hơi có chút mông lung quay hướng Trương Khánh Vân hỏi. Có chuyện gì vậy? Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 100, khuyết chương danh tiếng. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa nghi vấn, xe ngừng lại đột ngột, không biết đã phát sinh chuyện gì, còn tưởng là đâm vào ai chứ. Trương Khánh Vân dừng xe cẩn thận rồi mới quay đầu lại cười cười xin lỗi. Đằng sau có người đuổi theo xe chúng ta, cho nên tôi mới đột nhiên phanh lại. Hả, có người đuổi theo xe sao? Nói xong Lục Thiếu Hoa quay kính xe xuống, quay lại phía sau nhìn thì biết ngay, mở cửa xuống xe. Sao em lại tới đây? Hi hi. Người vừa tới cười nói. Em đến tiễn anh nhưng vừa đến thì thấy xe anh lái đi nên mới đuổi theo. Người tới không phải ai khác mà chính là Tăng Vũ Linh, buồn cười là Lục Thiếu Hoa lại có chút cảm động. Nhìn Tăng Vũ Linh quả thật là khờ dại, làm sao mà con người đọ lại với tốc độ của ô tô được chứ, nếu không phải Trương Khánh Vân chú ý đằng sau thì sẽ chẳng dừng xe lại đâu. Mà cảm động là việc ô tô đã đi khỏi cửa hàng một đoạn đường mà Tăng Vũ Linh vẫn đuổi theo đến tận đây, chỉ là để đưa tiễn hắn. Ai ra? Lục Thiếu Hoa thở dài, có chút đau lòng nói. Anh đưa em về, đuổi theo xa quá. Nói xong liền mở cửa xe, đưa Tăng Vũ Linh lên xe rồi mới bảo Trương Khánh Vân quay đầu xe lại. Anh Tiểu Hoa, anh phải nhớ đã đồng ý với em chuyện đó nhé. Tăng Vũ Linh đứng ở cửa hàng hoa quả, vẫy vẫy tay hô. Biết rồi. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng rõ, Tăng Vũ Linh đuổi theo hắn không để đưa tiễn mà là vì quà tặng, trong lòng có vẻ buồn bực, cười khổ. Được rồi, anh đi thôi, bằng không đến Hồng Kông lại không kịp ăn trưa. Hi hi, tạm biệt. Tạm biệt. Từ Thâm Quyến đi thẳng, đến 12 giờ mới tới được biệt thự Cửu Long, nếu không phải vì Trương Khánh Vân không biết đường thì có thể tới sớm hơn nửa giờ, tuy nhiên cũng không có cách nào khác, anh ta không phải là Trần Quốc Bang, lại vừa lái xe vừa nghe Lục Thiếu Hoa chỉ đường ở bên cạnh, nên tốc độ không nhanh được. Xe chậm rãi dừng lại ở bên trong biệt thự, Lục Thiếu Hoa mở cửa xe, kéo lại cái thắt lưng, đi đầu tới hướng cửa, đẩy cửa lớn vào, đầu tiên là nhìn thấy Lưu Minh Trương và một người nam lạ đang ở trong đại sảnh xem tài liệu. Không khỏi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không nhìn lầm Lưu Minh Trương, đích xác là anh ta rất có ích. Lưu Minh Trương đang chuyên tâm nghiên cứu tài liệu thì nghe thấy tiếng mở cửa, khiến anh ta giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Thiếu Hoa đang mỉm cười, liền buông tài liệu xuống, đứng lên khỏi ghế. Lục Thiếu Hoa dùng tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, quay đầu lại bảo Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê lên tầng 2 nghỉ ngơi một lát. Dù thế nào thì người ta cũng là vệ sĩ của hắn, nếu muốn gặp chuyện nguy hiểm. Có người liều lĩnh xông ra trước mặt thì cũng nên đối xử với người ta tốt một chút. Nhìn hai người bọn họ lên tầng 2 rồi Lục Thiếu Hoa mới có thời gian nhìn người lạ ngồi bên cạnh Lưu Minh Trương. Người này cao một thước, da mặt trắng nõn, nhìn là biết người này rất ít làm việc ngoài trời, hai mắt trông trí tuệ sáng ngời, là loại người khôn khéo. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa quan sát người bên cạnh mình, Lưu Minh Trương khẽ mỉm cười, giới thiệu với Lục Thiếu Hoa. Xin chào, ngồi xuống rồi hắn nói. Lục Thiếu Hoa ra dấu hiệu. Theo như Lưu Minh Trương giới thiệu thì người này tên Lý Vân Thanh, chính là hiệu trưởng trước đây của Lưu Minh Trương. Lý Vân Thanh gật đầu nhẹ, không mở miệng, đúng là từ khi Lục Thiếu Hoa mở cửa vào phòng thì anh ta không rời mắt khỏi hắn một khắc, tuy rằng Lưu Minh Trương cũng đã nói trước với anh ta là ông chủ của bọn họ còn nhỏ tuổi, nhưng hắn thực sự không thể tưởng tượng là lại nhỏ cỡ này. Không biết có phải là mẫn cảm không, Lục Thiếu Hoa sớm đã phát hiện Lý Vân Thanh luôn luôn quan sát hắn, cũng không thèm để ý, ngồi lên salon. Xê dịch một chút tìm tư thế ngồi thoải mái rồi mới mở miệng nói. Tiến hành đến đâu rồi? Lưu Minh Trương không vội vã trả lời, lựa chọn mấy tài liệu trên bàn, một lúc sau mới cầm một tấm giấy, hai mắt quét qua một chút để xác nhận không lấy sai rồi đưa cho Lục Thiếu Hoa. Đây là kết quả, em xem qua một chút. Lục Thiếu Hoa cầm lấy tờ giấy lên xem. Nội dung rất dễ hiểu, đơn giản là thu mua từ các công ty khác một ít cổ phiếu, đối chiếu tên công ty một chút, danh sách các công ty đã đưa cho Lưu Minh Trương lúc ấy hiển nhiên là có ở trong đó, chỉ có điều số lượng không bằng nhau, có chỗ nhiều chỗ ít. Xem hết các kết quả, Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, để giấy sang một bên, chuyển đề tài. Đã đăng ký công ty rồi phải không? Mấy hôm trước đã bắt tay vào làm xong rồi, khu chung cư tôi cũng chọn rồi, thuê một tầng, ngay tại phố buôn bán bên kia. Lưu Minh Trương nói rõ ràng một mạch, biết là Lục Thiếu Hoa sẽ hỏi qua chuyện khu chung cư. Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Lưu Minh Trương, gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng anh ta, ngẫm nghĩ một chút lại nói. Hiện tại kinh phí dùng cũng không tốn lắm, những ngày này nên đặt việc của công ty lên trên hết. Lưu Minh Trương hiểu ý Lục Thiếu Hoa nói, đơn giản chính là tuyển dụng thêm vài người, mua một số thiết bị, vậy là công ty có thể chính thức khai trương. Tôi hiểu, đúng rồi, khi khai trương công ty em có muốn mời mấy người nổi danh trong giới buôn bán tới tham gia không? Ở Hồng Kông này có quy định, mỗi một công ty mới, muốn khuyết trương danh tiếng thì khi khai trương đều phải mời một ít người có tiếng trong giới doanh nhân đến tham dự, đương nhiên, phải có thực lực mới mời được những nhân vật quan trọng tham gia, không có thực lực thì chỉ mời người bình thường thôi. Vấn đề này Lục Thiếu Hoa cũng không suy nghĩ tỉ mỉ, nghe Lưu Minh Trương nhắc tới, Lục Thiếu Hoa lập tức có chủ ý, nếu muốn nổi tiếng thì thật dễ dàng. Không cần mời những người nổi danh trong giới buôn bán, trước khi công ty khai trương, anh có thể tìm người công bố công ty chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu của các công ty khác và nói rõ khi nào chúng ta khai trương là được. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh người ngày nhìn người kia, đều có điểm không hiểu là vì sao Lục Thiếu Hoa lại làm như vậy. Một lúc lâu sau, Lý Vân Thanh mới phản ứng. Trong lòng khiếp sợ, vừa rồi còn có điểm coi thường Lục Thiếu Hoa, bây giờ thì không dám có tâm lý coi thường nữa. Thực ra ý tưởng của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, chỉ cần công bố công ty sở hữu nhiều cổ phiếu của các công ty khác, giới thương nhân tự khắc sẽ cảm thấy hứng thú với công ty mới thành lập này, đến lúc đó tới ngày khai trương, cho dù không đi mời, người ta cũng sẽ tự đến. Đương nhiên, có người cảm thấy hứng thú nhưng cũng có người đến để xem rõ chi tiết. Bây giờ Lưu Minh Trương mới có phản ứng. Tự đáy lòng khâm phục Lục Thiếu Hoa. Một công ty mới mở, không có ra thế gì mà đi mời khác, bình thường thì người ta sẽ không đến, nhưng nếu đánh tiếng ra ngoài thì tình huống sẽ khác. Tốt, vậy bây giờ tôi sẽ ra ngoài đặt một ít thiết bị dùng trong công ty. Ha ha, không cần gấp vậy đâu, tôi còn có chút việc nhờ anh xử lý. Lục Thiếu Hoa vội vàng phất tay ngăn cản, tuy thời gian ở Hồng Kông không nhiều nhưng cũng không cần vội vàng. Lưu Minh Trương vừa đứng lên khỏi ghế thì lại ngồi xuống nói. Em nói đi. Có việc gì? Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 101, chuẩn bị tuyển dụng. Lục Thiếu Hoa mỉm cười, thái độ thoải mái hơn. Điều này khiến không khí trong đại sảnh bớt căng thẳng. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh cũng thoải mái trở lại, mỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa. Kỳ thực Lục Thiếu Hoa gọi hai người về làm việc không vì việc lớn gì cả mà đơn giản chỉ vì hắn đang muốn tìm hai người giỏi về quản lý và tiêu thụ. Một người sẽ sang Liên Xô làm việc, người còn lại theo hắn trở về thẩm quyến quản lý ba nhà xưởng. Lúc này tại Hồng Kông, bất cứ phương diện nào cũng đều hơn hẳn trong nước, bất luận là đào tạo hay bồi dưỡng nhân tài, do vậy không thiếu những người tài giỏi. Đó chính là nguyên do vì sao Lục Thiếu Hoa không tìm ở trong nước. Nghiễm nhiên không thể nói trong nước không có người tài mà là hơi ít. Hiện tại hắn có vẻ rất gấp, cho nên hay là sang bên Hồng Kông tìm cho tiện hơn. Những nhân tài ta đang cần thì ở thẩm quyến bên đó cũng đều cần, Lục Thiếu Hoa chỉ nhắc tới công việc quản lý là được rồi còn đi Liên Xô thì hắn lại mất công nói tỉ mỉ thêm một lần nữa, hơn nữa bây giờ Liên Xô đang loạn lạc, người quan tâm đến tin tức thường ngày đều biết cả. Nếu như không thể đảm bảo hoàn toàn thì có ai đi? Lưu Minh Trương nghe kỹ càng rồi gật đầu xem ra hiểu ý qua lời nói của Lục Thiếu Hoa hắn biết, Lục Thiếu Hoa trở về thâm quyến hóa ra là để đi đến xưởng làm việc, trong lòng không thể không thầm cảm phục, từ xưởng làm việc đến Liên Xô, thông minh như hắn, nghĩ cái là hiểu liền rồi. Lục Thiếu Hoa thích nói cái câu, cũng không thể chờ tới khi công ty có tài chính mới thông báo tuyển dụng đúng không? Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một lúc, công ty tài chính cần tuyển là bên tài chính, quản lý và bán hàng những mặt này không cần đến, nhưng có vẻ việc này cũng chẳng thành vấn đề, không sao cả. Được rồi, đợi đến lúc ấy cùng tuyển thì cũng thế cả thôi, dẫu sao cũng ở đây vài ngày rồi. Việc chính đã dặn dò xong, lại cùng Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh nói chuyện phía một lúc, Lục Thiếu Hoa lên phòng khách tầng 2. Lưu Minh Trương vốn dĩ muốn ra ngoài đặt mua chút văn phòng phẩm, nhưng Lục Thiếu Hoa bảo không cần nội, cho nên ý đành phải để buổi chiều mới đi, tiếp tục xem tài liệu. Ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt lên bàn, lưng dựa vào tựa ghế, hai mắt khép hở, trong đầu có hàng ngàn suy nghĩ. Bây giờ bên Liên Xô có Trần Quốc Bang sang kết nối quan hệ, Hồng Kông bên này cũng có chút thuận lợi, công ty chỉ cần đợi đến ngày khai trương thôi, còn về công xưởng của Thâm Quyền, bên đó càng không cần phải nói, tuyển được người tài rồi thì toàn quyền giao cho hắn quản lý. Hắn vẫn đang ngồi trên phòng khách tầng 2, đến khi Lưu Minh Trương lên gọi xuống ăn cơm hắn có chút không muốn dậy, nhân tiện nhờ Lưu Minh Trương đi gọi Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê. Năm người cùng đi tìm một nhà hàng nào đó ăn một bữa, sau đó năm người phân thành hai đội, Lưu Minh Trương cùng Lý Vân Thanh đi giải quyết việc công ty, Lục Thiếu Hoa thì cùng với Trương Khánh Vân đi tới nhà Dương Kiến Long. Dương Kiến Long có thể đã biết Lục Thiếu Hoa muốn trở về Hương Công. Nếu như không đi lần này thì cũng có chút áy náy. Dẫu sao thì Lục Thiếu Hoa cũng cho rằng không có việc gì để làm thì nhân tiện đi một chuyến. Đến nhà Dương Kiến Long, không thể không lại nhảy chút việc nhà, Lục Thiếu Hoa xem ra nói chuyện rất nhiệt tình, thực tình trong lòng lại nghĩ việc khác, chỉ là nói chuyện ứng phó. Đúng rồi. Suýt nữa thì tôi quên mất việc này. Dương Kiến Long đang chuyện trò bỗng nhớ ra điều gì. Bác họ hàng xa của tôi mấy hôm nay cứ gọi điện thoại giúp tôi, láo hỏi tôi tại sao cậu lại không thi cuối kỳ. Ha ha. Chú cũng biết, cháu bên này chẳng phải bận lắm sao. Học kỳ mới tôi sẽ đi học. Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Học hay không đối với hắn mà nói, đâu phải việc quan trọng gì, đi học chỉ giống như hoàn thành nhiệm vụ cho xong thôi. Vậy thì tốt rồi, cậu cũng biết, dù sao cũng là người thân thích mà, cũng có chút khó nói. Dương Kiến Long mặt mày nghiêm túc, nói với giọng có chút kể khổ. Http. Cậu cũng nên đọc nhiều sách chút, kẻo sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Vâng. Lục Thiếu Hoa gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa mà rằng. Vậy thì tôi sẽ về. Tôi tiễn cậu nhé. Dương Kiến Long cũng đứng dậy, tiễn Lục Thiếu Hoa đến cửa rồi nói. Nếu rảnh thì thường xuyên qua tôi chơi, tôi bây giờ cả ngày cũng chỉ ở nhà, việc ở cửa hàng thì giao cho người nhà lo hết rồi. Được rồi. Lục Thiếu Hoa vẫy vẫy tay nói. 16. Trở về biệt thự, mấy người Lưu Minh Trương vẫn chưa về, Lục Thiếu Hoa lại rảnh rang ở trong phòng khách ngồi xem TV, đến tận gần 5 giờ chiều mới nghe thấy bên ngoài biệt thự có tiếng chuông, khỏi phải đoán cũng biết mấy người Lưu Minh Trương về rồi. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh cả chiều chạy hết quận Cửu Long, mà chỉ để mua một ít văn phòng phẩm đẹp, khiến cho họ mết đứt cả hơi, vừa ở vào nhà là bọn họ uống hết hai cốc nước từ ngực như trâu, sau đó lại mang theo một cốc ra ghế sofa ngồi. Giải quyết thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa tủm tỉm nhìn hai người bọn họ hỏi. Đã đặt mua xong rồi, ngày mai là có thể chuyển đến công ty. Nói xong, Lưu Minh Trương uống cạn hết cốc nước trên tay mới nói tiếp. Bây giờ chỉ chờ tuyển người thôi, đợi tuyển xong thì công ty có thể vận hành rồi. Lục Thiếu Hoa gật đầu, trầm tư một lúc lâu, dường như đang nghĩ điều gì. Sáng ngày mai anh đưa chút tin tức cho bên truyền thông nhé, tôi tin là phương pháp này tuyển người dễ hơn chút đấy. Lục Thiếu Hoa có suy nghĩ của mình. Danh tiếng lọt ra ngoài rồi thì càng dễ thu hút mọi người đến dự tuyển, nếu như không đưa tin tức ra ngoài, một công ty mới khai trương có thể thu hút người đến được cũng chỉ là vài con tép thôi, cơ bản không có cá to nào hứng thú cả. Lưu Minh Trương gật gật đầu tỏ ra đã hiểu. Vậy thì cứ quyết định thế đi, ngày mai đưa tin bên truyền thông, hôm sau bắt đầu tuyển người, năm hôm sau thì khai trương công ty. Lục Thiếu Hoa tay gõ gõ có tiết tấu lên ghế sofa, có chút hương vị lãnh đạo chỉ tay năm ngón. Nhớ lấy, lúc tuyển người. Cảm thấy được thì trực tiếp tuyển, người khác thì để họ đợi tin, còn nữa nhớ mang sơ yếu lý lịch của người dự tuyển về, có việc cần dùng. Mặc dù không biết Lục Thiếu Hoa cần mấy cái sơ yếu đó làm gì, nhưng Lưu Minh Trương vẫn gật đầu, nhưng không có hỏi. Y biết rằng dù hỏi, Lục Thiếu Hoa chắc cũng không nói, thế thì chi bằng không hỏi. Được rồi, không còn việc gì khác, các anh vẫn chưa ăn cơm đấy chứ. Không cần đợi Lưu Minh Trương và mọi người trả lời, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Nhìn cái thì biết chưa ăn rồi, đi thôi. Xuất phát. Lục Thiếu Hoa từ trước tới giờ chưa từng xử tệ với bản thân bao giờ. Điều kiện gia đình lúc trước còn kém, thì chẳng nói làm gì, bây giờ có tiền rồi, cá to thịt ngon là khó cưỡng nổi. Hắn ta bảo Trương Khánh Vân đỗ xe xuống gần quán rượu Cửu Long rất nổi tiếng. Xuống xe, muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. Lưu Minh Trương bị dọa cho một trận, vừa nãy ngồi trong xe cứ nghĩ đến lời của Lục Thiếu Hoa. Tại sao nói thấy được thì trực tiếp tuyển, lại còn muốn những cái sơ yếu lý lịch ấy nữa chứ? Việc này thực ra khiến Lưu Minh Trương khó đoán được, trong lòng cảm thấy buồn bực không nói nên lời. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 102, chiến lược chọn người. Lưu Minh Trương không thể lý giải điều hoài nghi trong lòng. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết Lưu Minh Trương đang nghĩ gì. Nhưng cho dù có biết, hắn cũng không thể nói ra, mặc dù sớm muộn gì cũng phải cho Lưu Minh Trương biết nhưng bây giờ chưa đến lúc. Từ nội dung cuốn tiểu thuyết tái sinh, trong những năm đầu thế kỷ trước, sau khi thị trường chứng khoán Nhật Bản sụp đổ. Một vài nhà đầu cơ nắm giữ số lượng lớn tiền vốn ở Nhật Bản, không ai là không khiến cả nước căm hận. Lục Thiếu Hoa không sợ bị căm hận mà cảm giác đó là tất nhiên. Hắn ta dự định thu mua một vài công ty mà từ trước đến nay chưa có tên tuổi gì. Đương nhiên, việc thu mua cũng không thể dựa vào danh nghĩa của công ty mà phải dùng. Ngoài việc sợ bị chú ý đến còn có nguyên nhân khác, sự sụp đổ thị trường chứng khoán 589. Theo kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, hắn không thể tập hợp tất cả những người môi giới chứng khoán. Nếu tập hợp hết lại, đến lúc đó con số sẽ rất lớn khiến người khác khiếp sợ. Kẻ khác tức giận thì không nói làm gì, chỉ sợ liên quan đến bí mật. Cho nên Lục Thiếu Hoa lựa chọn cách phân tán. Nếu phân tán sẽ cần nhiều nhân viên, vì vậy Lục Thiếu Hoa mới muốn có những bản sơ yếu lý lịch, để thông qua đó lựa chọn ra những người có kinh nghiệm. Cách phân tán mở rộng có nhiều điểm lợi thế. Ngoài việc con số không quá lớn còn tránh được sự chú ý của mọi người, nhiều người không biết. Năm người họ, phải có một bữa ăn thịnh soạn trong phòng riêng với đầy cá thịt mới cảm thấy vui vẻ khi trở lại biệt thự. Ngày hôm sau, lúc Lục Thiếu Hoa ngủ dậy, Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh đã đi ra ngoài từ sớm. Hắn biết họ vội ra ngoài vì chuyện công ty. Ngay cả Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê cũng phải đi ra ngoài, Lục Thiếu Hoa không có việc gì làm, một mình ở trong biệt thự xem TV. Trương Khánh Vân là lái xe của Lục Thiếu Hoa, làm sao có thể không thông thuộc địa hải nhờ Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa không thể lần nào cũng chỉ đường cho Y, vì vậy Lục Thiếu Hoa bảo Y đi mua tờ bản đồ, rồi từ từ xem để tự nhớ đường. Về phần Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa cảm thấy bảo anh ta đi cùng cũng tốt. Dù sao thì Y hiện nay cơ bản chưa có kẻ thù. Hơn nữa, ở biệt thự không thể phát sinh chuyện gì lớn, vì thế bảo hai người họ cùng đi, cho có bầu có bạn. Cứ như vậy, Lục Thiếu Hoa thở thẫn một mình trong biệt thự hai ngày, không có việc gì làm, không xem TV thì lại ngủ. Đến buổi tối thứ hai, lúc Lưu Minh Trương quay trở về, tay cầm một tệp to sơ yếu lý lịch, Lục Thiếu Hoa biết hắn đã có việc để làm. Lưu Minh Trương đặt toàn bộ lên mặt bàn, rồi từ phía trên rút ra một vài tờ đưa cho Lưu Thiếu Hoa xem. Hai người này anh thấy là thích hợp nhất, sẽ tuyển họ vào làm. Lục Thiếu Hoa cầm bản lý lịch lên xem qua, rồi lại đưa cho Lưu Minh Trương. Theo ý anh được rồi. Hôm nay có nhiều người dự tuyển không? Rất nhiều. Lưu Minh Trương đáp lại gọn lỏn chỉ với hai từ đơn giản. Lúc trả lời bỗng nhớ lại lúc công ty tuyển dụng, dòng người tấp nập. Vốn dĩ hắn định cùng Lý Vân Thanh ngồi một chỗ để tuyển dụng nhưng vì đông quá mà hai người họ phải tách ra làm việc. Lục Thiếu Hoa nhìn qua Lưu Minh Trương, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Y, hắn đã tưởng tượng ra cảnh tượng hôm nay tấp nập như thế nào. Tuy nhiên tất cả đều trong dự liệu của hắn. Thử nghĩ mà xem, một công ty cổ phiếu có tới mấy công ty chi nhánh lên sàn giao dịch một lúc, công ty đó có thể là công ty nhỏ không? Đương nhiên là không thể. Vì vậy mới có cảnh tượng náo nhiệt hôm nay. Các anh đi ngủ trước đi, còn hai ngày tuyển dụng nữa, đúng rồi em còn cần một người bán hàng và một quản lý, không được quên đâu đó. Ừ. Hôm nay có hai người đến dự tuyển vào hai vị trí đó nhưng anh cảm thấy không thích hợp vì vậy chưa tuyển dụng họ. Lưu Minh Trương nói, xong liền dở mấy bản sơ yếu lý lịch, hình như để tìm sơ yếu lý lịch của mấy người này đưa cho Lục Thiếu Hoa xem. Lưu Minh Trương chưa kịp dở ra thì đã bị Lục Thiếu Hoa ngăn lại. Không cần tìm nữa, những cái đó em sẽ xem lần lượt từng cái một. Các anh mệt rồi, đi ngủ trước đi. Ừ. Ba ngày tiếp theo, Lục Thiếu Hoa chỉ ngồi xem những bản sơ yếu lý lịch, mắt lúc chăm chú bên này, lúc lại chăm chú bên kia, có lúc lại nhìn rất lâu xuống mặt bàn. Trong ba ngày này, ngày thứ hai Lưu Minh Trương tuyển dụng thì có một người trung niên giỏi quản lý nhà xưởng đến dự tuyển. Suốt nửa tiếng đồng hồ phỏng vấn, Lưu Minh Trương cảm thấy người này không tồi, kinh nghiệm làm việc phong phú, vẻ ngoài rất hòa nhã dễ gần. Vì thế buổi tối khi trở về liền đưa cho Lục Thiếu Hoa xem bản sơ yếu lý lịch đó. Lục Thiếu Hoa xem cẩn thận một lát, cảm thấy có thể, liền bảo Lưu Minh Trương gọi điện cho ông ta và cử ông ta đi Liên Xô bán hàng. Không biết có phải vì mọi người cảm thấy đi Liên Xô nguy hiểm hay là không muốn xuất ngoại mà người đến dự tuyển ngày càng ít, đến tận ngày cuối cùng mới có một người khiến Lưu Minh Trương hài lòng. Lúc cầm bản sơ yếu lý lịch cuối cùng, nhìn qua xong rồi quẳng sang một bên, nhìn qua tập lý lịch trên mặt bàn, chỉ còn có gần 10 người nữa, mà số người cần vẫn thiếu 5 người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm ở trong tập sơ yếu lý lịch bên kia. Hô! Lục Thiếu Hoa thở dài, lẩm bẩm tự nhủ, cuối cùng cũng đã xong. Đúng vậy. Cuối cùng đã gom đủ số người cần. Nhìn đồng hồ trong phòng đã 1 giờ sáng. Hắn cầm 15 bản sơ yếu lý lịch cất một chỗ, rồi chui vào chăn đi ngủ. Ánh nắng buổi sớm chiếu rực rỡ, đúng lúc Lục Thiếu Hoa đang ngủ ngon thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện tụm năm tụm ba. Hắn bèn nhổm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, những tiếng nói đó là từ hộ gia đình trong khu biệt thự, còn có một vài ông bà lao vừa chạy bộ vừa nói chuyện. Nhìn những người già chạy bộ tập thể dục. Lục Thiếu Hoa bèn nhớ ra, sau khi đến Thẩm Quyến, hắn gần như chưa ra ngoài chạy tập thể dục. Trong đầu ngầm quyết định có thời gian sẽ đi tập thể dục để rèn luyện thân thể. Bị đánh thức, Lục Thiếu Hoa cũng không thể ngủ lại. Nhìn sát trời có vẻ không còn sớm nữa, hơn nữa hắn cũng còn có việc muốn tìm Lưu Minh Trương, ngày mốt công ty sẽ khai trương, Lưu Minh Trương nhất định đến công ty xem còn thiếu sót gì không. Vì vậy Lục Thiếu Hoa phải đến trước khi y ra ngoài, giao việc cho xong xuôi rồi mới có thể mau chóng đi làm. May mà Lục Thiếu Hoa xuống nhà ngay bằng không y đã đi ra ngoài mất. Mấy ngày hôm nay y bận tuyển dụng, phỏng vấn, nhưng y vẫn như cũ rất nhiệt tình hăng hái. Điều này khiến Lục Thiếu Hoa tự trong đáy lòng rất tán thưởng y gì, nếu như đây là công ty của y thì không nói làm gì, nhưng đây là công ty của Lục Thiếu Hoa, y chỉ là đại diện của công ty về mặt pháp lý. Minh Trương! Anh chờ một chút, em có chút việc muốn anh đi làm. Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Lưu Minh Trương đã bước chân ra khỏi cửa, liền vội vàng gọi lại. Lưu Minh Trương nghe thấy tiếng gọi bèn rụt chân lại, đóng cửa lại, quay đầu lại hỏi. Có việc gì? Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 103, 5 việc phải làm. Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Lưu Minh Trương bèn quay trở lại, giơ hai ngón tay ra hiệu chung một đường, rồi quay người đi lên tầng 2. Những việc như thế này chỉ để một mình Minh Trương biết là tốt nhất, còn về Lý Vân Thanh Lục Thiếu Hoa vẫn chưa hiểu rõ con người này, nên những việc này nếu chẳng may lọt ra ngoài sẽ không tốt lắm. Dù sao bây giờ vẫn còn trong tình thế cục diện. Đến thư phòng ở tầng 2, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống trước, Lưu Minh Trương vẻ mặt đầy hoài nghi cũng theo sát sau và vào thư phòng. Sau khi đóng cửa lại liền ngồi xuống ghế và im lặng chờ đợi. Khỏi phải nói nhiều, Lục Thiếu Hoa đưa cho Lưu Minh Trương 15 bản sơ yếu lý lịch, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Em cần 15 người này, anh liên hệ với bọn họ đi, lấy danh nghĩa công ty để tuyển về làm việc nhưng sẽ không đưa bọn họ vào công ty làm việc, mà phân họ ra 5 chỗ, không được cho họ biết chỗ của nhau. Ngừng một lát, Lục Thiếu Hoa cầm lấy cái chén trên bàn, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói. Việc này nhất định phải bí mật. Không được để xảy ra sai sót. Không thành vấn đề. Lưu Minh Trương nghiêm túc nói, rồi cầm 15 bản lý lịch đứng lên. Anh đi đến công ty trước, mai sẽ khai trương. Vâng. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Lưu Minh Trương đi rồi, Lục Thiếu Hoa ngồi trầm ngâm một mình trong thư phòng khá lâu. Không phải là hắn không tín nhiệm Lưu Minh Trương mà là vẫn chưa đến lúc đó. Hơn nữa, hắn chưa thể giải thích mọi điều cho Lưu Minh Trương. Mùa đông phương Nam, ngày rất ngắn, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt đã trôi qua rất mau. Trương Khánh Vân cùng Lý Hướng Khuê đã đi tới Hồng Kông nơi họ rất thông thạo địa hình. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh thì đã đi tới công ty, chỉ còn lại Lục Thiếu Hoa một mình thẫn thờ suốt cả ngày trong biệt thự. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa ngủ dậy, tuy rằng trên danh nghĩa hắn không phải là ông chủ của công ty, nhưng trên thực tế chủ nhân đích thực lại là hắn. Chẳng qua hắn vẫn là vị thành niên, không thể đăng ký lập công ty, chỉ có thể nhờ Lưu Minh Trương. Công ty sắp khai trương. Hắn là chủ thực sự của công ty làm sao có thể không có mặt, chỉ là không lộ mặt mà thôi, việc đứng ở một bên trông ngóng cũng không tốt lắm. Đến công ty, Lục Thiếu Hoa liền đi vào phòng làm việc của chủ tịch công ty, ngồi xuống ghế của ông chủ, còn mọi việc hắn giao cho Lưu Minh Trương đi sắp xếp. Hắn chỉ tới dự là được rồi. 9 giờ sáng, dưới lầu của công ty đã có rất nhiều lãng hoa do các công ty và các tập đoàn gửi đến. Điều này khiến Lưu Minh Trương rất sung sướng, trong lòng thầm khâm phục Lục Thiếu Hoa, hắn chỉ cần dùng 2-3 kỹ xảo đã khiến danh tiếng công ty nổi như cồn khắp nơi. Lưu Minh Trương càng bất ngờ khi những công ty đã bị thu mua cổ phiếu đó lại cử những nhân vật quan trọng đến tham dự buổi khai trương. Điều này khiến y cảm thấy rất có thể diện, mặt mày rạng rỡ. Công ty đã thành lập đồng nghĩa với mọi việc đều phải đi vào quỹ đạo, không giống như trước đây nữa. Rút dây sẽ động rừng, mọi việc đều phải dựa theo kế hoạch tiến hành. Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, Lục Thiếu Hoa liền rời khỏi đó. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không ai chú ý đến hắn cho dù họ nhìn thấy hắn từ phòng chủ tịch đi ra. Người ta không chú ý bởi lẽ chủ công ty đại diện về mặt pháp lý là Lưu Minh Trương. Mọi người đều cho rằng Lưu Minh Trương là chủ công ty. Lục Thiếu Hoa cảm thấy hài lòng với việc này vì hắn không muốn ra mặt, chỉ muốn đứng đằng sau giật dây. Cảm giác bị làm nhân vật trung tâm sẽ không tốt lắm. Lại còn vấn đề tuổi tác của hắn. Nếu như nói hắn là chủ công ty, không chừng chỉ có vài người dám tin. Vài ngày liên tiếp, Lưu Minh Trương đều bận tối mày tối mặt, cả ngày không thấy y đâu. Buổi tối hôm nay, lúc Lục Thiếu Hoa đang ngồi xem TV ở đại sảnh, Lưu Minh Trương đặt túi công văn lên trên ghế, rồi thả người xuống ghế sofa. Một lúc lâu sau y mới nói, 15 người đó đã được sắp xếp ổn thỏa. Anh đã thuê 15 phòng ở bên ngoài cho họ ở. Vâng. Bọn họ có hỏi gì không? Lục Thiếu Hoa lúc này mới nhìn sang y rỉa, cười và hỏi. Ha ha. Đương nhiên là có hỏi nhưng tôi chỉ trả lời một câu. Việc này công ty đã trả lời rồi. Lưu Minh Trương có vẻ đắc ý với câu trả lời của mình. Ê! Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật gật đầu. Ngày mai em phải đi thẩm quyến, trước khi đi giao cho anh 5 việc phải làm. Em nói đi, 5 việc gì vậy? HTTP. Việc thứ nhất. Lục Thiếu Hoa giơ ngón trỏ. Sau khi tôi quay về Thâm Quyến, việc ở công ty anh có thể giao cho quản lý lâu năm của anh, nhưng 15 người kia anh phải đích thân chú ý tới. Sáng mai tôi sẽ gửi cho anh 100 triệu tiền vốn, anh chia nó thành 5 phần rồi đưa cho bọn họ tập làm, cho dù có sai sót cũng không sao. Lưu Minh Trương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Việc thứ hai, anh dạy cho bọn họ những cách thức, thao tác của anh trong thị trường cổ phiếu Nhật Bản và những thị trường cổ phiếu khác Hồng Kông, hết sức giúp bọn họ hiểu về thị trường cổ phiếu Nhật Bản. Lục Thiếu Hoa nói như vậy, phải là người có đầu óc mới hiểu được mục đích của hắn. Quả nhiên, Lưu Minh Trương cũng thuộc loại người có chút đầu óc, trong chốc lát đã hiểu rõ, ý nghĩ Lục Thiếu Hoa tuyển 15 người này về nhất định sẽ có hành động lớn, hiện tại đã rõ ràng, hắn lại muốn dùng vũ lực với Nhật Bản, và lại quy mô lần này không nhỏ, bởi vì một lúc tuyển dụng 15 người môi giới chứng khoán. Lần trước một mình hắn đã kiếm được một khoản tiền lớn, lần này 15 người, số tiền nhất định. Cho dù trở về Hồng Kông, y vẫn khống chế 800 triệu tiền vốn trong tay, chỉ để thu mua một ít cổ phiếu, còn lâu mới đến ngày thứ hai rèn tối, y nôn nóng với tâm trạng được cá cược của dân cờ bạc, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt liền tiêu tan, vẻ mặt kích động, y còn có vài câu hỏi chưa dám khẳng định. Có phải là lại có động tĩnh gì rồi không? Lục Thiếu Hoa không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Hắn ra ba ngón tay ra hiệu việc thứ ba. Giúp tôi dùng những tên tuổi khác nhau để đăng ký 5 công ty. Người đại diện pháp lý của công ty thì anh tùy chọn trong số nhân viên là được rồi. Ngừng một lát, để Lưu Minh Trương có thời gian ghi nhớ. Lục Thiếu Hoa tiếp tục nói. Việc thứ tư. Anh hỏi xem 15 người đó có visa không, nếu như không có thì nhanh chóng làm cho họ, nếu như có rồi thì xem còn hạn không, hạn ngắn nhất là từ 1 năm trở lên mới được. Ừ. Anh rõ rồi, ngày mai anh sẽ đi làm. Lưu Minh Trương đã bình thường trở lại, gật đầu nghiêm túc bảo đảm với Lục Thiếu Hoa. Vâng. Thế thì tốt rồi. Lục Thiếu Hoa gật đầu và cười, tiếp tục nói. Việc cuối cùng, trong giai đoạn này phải lưu ý một chút tới những người thông thạo về bất động sản, tôi cần dùng đến họ. Lục Thiếu Hoa không thể quên năm 1989 ở Nhật Bản giá đất ở Tokyo lên rất cao. Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền. Thừa dịp giá đất còn chưa lên cao, trước tiên phải thu mua đất khi nào đến cơn sốt đất thì bán chúng đi. Nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn. Thu mua đất phải có vốn lớn. Dựa vào vốn hiện tại của Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể mua được nhiều đất. Nhưng việc này đối với hắn hoàn toàn không khó. Trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch. Bất động sản, bất động sản. Lưu Minh Trương thì thào nói với bản thân, ý kỳ thực không hiểu nổi Lục Thiếu Hoa làm sao lại muốn tìm những người giỏi về bất động sản. Trong đầu ngầm phỏng đoán, lẽ nào hắn muốn đầu tư vào bất động sản. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 104, quà tặng. Đối với nghi ngờ của Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đoán được. Tuy nhiên hắn cũng không cần phải giải thích nhiều, đem tất cả công việc cần làm giao cho Lưu Minh Trương. Nhìn đồng hồ treo trên tường thì đã thấy 9 giờ tối, hắn liền đứng dậy, phủi mông tính quay trở về phòng ngủ. Nhưng vừa mới nhóm chân, đột nhiên hắn ngừng lại, vô đầu tự đủ. Ái chà, thiếu chút nữa thì quên việc này rồi. Anh Trương, anh Lý, các anh xuống dưới đi. Chúng ta sẽ ra ngoài một chút. Lục Thiếu Hoa bước lên cầu thang hô to. Vốn dĩ hắn muốn về phòng ngủ nhưng đột nhiên nhớ lại lời hứa với Tăng Vũ Linh nên quên mất ý định trong đầu. Ngày mai sẽ trở về Thâm Quyến, nếu không mua quà cho Tăng Vũ Linh thì chỉ sợ đêm nay sẽ không yên giấc, thừa dịp bây giờ vẫn chưa khuya lắm, còn không ra ngoài mua cho rồi. Ngồi băng ghế đằng sau chiếc Mercedes-Benz, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những ngọn đèn chiếu sáng con đường, so với ban ngày thì còn náo nhiệt hơn. Trên vỉa hè có thể nhìn thấy những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo. Chà! Nếu ở quê của mình thì giờ này nhà nhà đều đã đóng cửa rồi. Làm gì mà còn thấy ai được nữa? Điều đó cũng là chuyện bình thường. Ở nông thôn, mọi người thường hay đi ngủ sớm. Bởi vì sau một ngày làm việc, ai cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn đi nghỉ sớm để ngày hôm sau có thể thức dậy vào lúc tinh mơ. Nếu không tranh thủ thời gian thì có lẽ không có mấy giờ để ngủ. Anh dừng lại cửa hiệu ở đằng trước giùm em. Lục Thiếu Hoa chỉ vào cửa hiệu trên con đường phía trước, nói với Trương Khánh Vân. Được rồi. Trương Khánh Vân lên tiếng, giảm tốc lực rồi đạp thắng tấp vào ven đường. Lục Thiếu Hoa không cần Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê đi theo mà chỉ đi một mình vào trong cửa hiệu. Nếu người khác nhìn thấy hắn thì cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nhưng không ai biết khối lượng tài sản của hắn lúc này đã hơn 1 tỷ, cho nên tạm thời sẽ không có ai uy hiếp. Lục Thiếu Hoa chọn một con bút bê lớn nhất, thanh toán tiền rồi đi vội ra ngoài. Khi hắn về đến biệt thự thì đã 10 giờ đêm. Bởi vì ngày mai còn phải đi Thâm Quyến nên hắn quyết định đi ngủ liền. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Lục Thiếu Hoa mở mắt thức dậy, rời khỏi giường thay quần áo. Em vừa mới ngủ dậy à? Lục Thiếu Hoa vừa mới bước xuống lầu thì đã nhìn thấy Lưu Minh Trương đang ngồi sẵn ở đó. Nhìn cặp mắt của y thì biết đêm hôm qua y ngủ không ngon giấc. Đối với Lưu Minh Trương mà nói, y chỉ là một người môi giới chứng khoán, nhưng từng giây từng phút y đều tham gia vào những việc đại sự của Lục Thiếu Hoa. Khi sự kiện ngày thứ hai đen tối kết thúc, y đã quyết định đi theo Lục Thiếu Hoa. Lưu Minh Trương hiểu rõ Lục Thiếu Hoa không chỉ đơn giản tham gia vào sự kiện ngày thứ hai đen tối không thôi. Đương nhiên, y còn có một mục đích khác là muốn đi theo Lục Thiếu Hoa để học tập. Cho nên khi biết có chuyện lớn sắp xảy ra, y không thể ngủ ngon được. Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật đầu, rót một ly nước đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tự mình nhìn lên đồng hồ nhưng hắn lười quay đầu lại vì chiếc đồng hồ được gắn đằng sau lưng của hắn. 8 giờ sáng. Lưu Minh Trương lập tức trả lời, chắc là mới vừa xem đồng hồ. Ừ, thôi anh đi. Lục Thiếu Hoa tính nhờ Lưu Minh Trương đi gọi hai người Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê thức dậy nhưng mới nói được nửa câu thì nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, đoán là hai người đó cho nên không nói thêm gì nữa. 9 giờ sáng, Lục Thiếu Hoa đi cùng với Lưu Minh Trương vào ngân hàng rút ra 100 triệu. Khi tiền đã được chuyển khoản, hắn liền bảo Lý Thượng Khuê mang theo quà tặng đi thẳng đến Thâm Quyến. Khi ra khỏi ngân hàng, Lưu Minh Trương chuẩn bị chào tạm biệt Lục Thiếu Hoa quay trở về công ty thì Lục Thiếu Hoa thốt lên. À, em quên mất. Lưu Minh Trương vẻ mặt nghi vấn, bởi vì tối hôm qua Lục Thiếu Hoa đã phân công ý giải quyết 5 việc, bây giờ còn có việc gì quan trọng nữa sao? Ngày mai anh đến công ty cho thuê tàu, thuê dùm em 2 chiếc nhà. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Anh hãy lấy thân phận là Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Phượng Hoàng để giao dịch. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Trong lúc cứ luôn suy nghĩ về chuyện khủng hoảng của thị trường chứng khoán Nhật Bản nên suýt chút nữa là quên mất chuyện buôn lậu qua Liên Xô. May mắn sực nhớ lại lúc này, bằng không khi qua đến Thâm Quyến thì phải gọi điện thoại về. Lục Thiếu Hoa nghĩ giải thích trực tiếp thì hay hơn. Được rồi, anh sẽ đi lo liệu. Lưu Minh Trương gật đầu. Ý biết Lục Thiếu Hoa cần thuê tàu để làm gì? Đơn giản chính là muốn vận chuyển hàng hóa đến Liên Xô. Lục Thiếu Hoa đã đăng thông báo tuyển dụng một nhân viên am hiểu về lĩnh vực bán hàng để phái đi Liên Xô. Y chỉ biết Lục Thiếu Hoa có kế hoạch xuất khẩu chứ không biết là buôn lậu cho nên trả lời. Buổi chiều nay anh sẽ tiến hành. Công ty cũng không có việc gì gấp cần giải quyết. Tùy anh thôi. Thôi anh về trước đi. Lục Thiếu Hoa phất tay, mở cửa xe bước vào. Về phần khi nào Lưu Minh Trương đi giải quyết thì hắn không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ còn phải chờ tin tức của Trần Quốc Bang. Ô tô chạy như bay trên đường. Mới đó mà đã chạy đến trạm kiểm tra hải quan. Lục Thiếu Hoa từ lúc bước lên xe đã bắt đầu nhắm mắt lại nhưng hắn không có ngủ, trong đầu chỉ suy nghĩ về những vấn đề vừa qua. Việc phái người đi Liên Xô thì đã quyết định từ 2 ngày trước, về người quản lý nhà máy tại Thâm Quyến thì phải 2 ngày sau mới tới, còn về chuyện công ty thì không cần phải bàn. Tất cả đều đã được an bài thỏa đáng. Coi như là không có chuyện gì. Suy nghĩ một lúc lâu, Lục Thiếu Hoa tự nhủ. Chiếc xe ô tô đã vào địa phận tỉnh Thâm Quyến sau nhiều giờ chạy trên đường. Chiếc xe đi thẳng đến cửa hàng hoa quả nhưng vừa đến quận Phúc Điền, Lục Thiếu Hoa yêu cầu Trương Khánh Vân chuyển hướng sang nơi khác chứ không về cửa hàng hoa quả. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa không quay về cửa hàng hoa quả mà đến nhà của Tăng Vũ Linh mang theo một con bút bê vải thật to. À, anh Tiểu Hoa đã về rồi. Người ta nhớ anh muốn chết. Vừa mở cửa, Tăng Vũ Linh đã nhìn thấy Lục Thiếu Hoa nên lập tức nở nụ cười thật tươi, ôm chầm lấy Lục Thiếu Hoa. Bị ôm chặt, Lục Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ tại sao lại kích động như vậy. Bởi vì tại có mỹ nhân cho nên hắn mới vui. À, mà chưa thể gọi là mỹ nhân. Trong tương lai sẽ thành mỹ nhân nhưng bây giờ chỉ mới là tiểu mỹ nhân mà thôi. Được rồi, bỏ anh ra. Anh có quà cho em đây. Thật sao? Tăng Vũ Linh lúc này mới buông Lục Thiếu Hoa ra, đi một vòng xung quanh người hắn như tìm món quà nhưng thấy hai tay của Lục Thiếu Hoa đều trống trơn. Ha! Ha! Lục Thiếu Hoa cười lớn, hướng về chiếc ô tô vây tay. Lý Thượng Khuê liền cầm đến một con bút bê vải thật to. Thích không? Thích! Tăng Vũ Linh bất ngờ hôn lên má hắn một cái rồi chạy về phía Lý Thượng Khuê. Lục Thiếu Hoa lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Khi nhìn thấy Tăng Vũ Linh mang con bút bê lại gần thì mới nói. Em cứ từ từ chơi với nó nha. Anh Tiểu Hoa phải về rồi. Chờ một chút. Nói xong, Tăng Vũ Linh liền lập tức chạy vào trong nhà. Ồ! Lục Thiếu Hoa cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đã tặng quà rồi chẳng lẽ lại được nhận quà đáp lễ? Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 105, 1 năm. Chẳng lẽ lại có quà đáp lễ? Nghi vấn này cứ xoay quanh trong đầu Lục Thiếu Hoa. Sau một hồi chờ thật lâu, Tăng Vũ Linh cuối cùng cũng đã đi ra, nhưng hai tay trống trơn khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy thất vọng. Em muốn cùng anh Tiểu Hoa đi chơi. cái gì càng hy vọng thì thất vọng sẽ càng lớn. Vốn đang suy nghĩ về vật đáp lễ để có thể giữ gìn làm kỷ niệm nhưng lại bị hụt hẫng, Lục Thiếu Hoa vẻ mặt đau khổ, dẫn tay cô bé đi về phía ô tô. Thời gian cứ thế trôi qua không ngừng. Lục Thiếu Hoa cũng đã trở về Thâm Quyến nhiều ngày. Cũng đã gần đến cuối năm, cả ngày hắn không có việc gì làm, chỉ biết cùng với Tăng Vũ Linh đi chơi, còn không thì gặp gỡ với ông Văn Đức. Về phần nhà máy sản xuất đồ dùng hàng ngày, Lục Thiếu Hoa đã bàn giao cho Tôn Quang Vinh, người mới vừa từ Hồng Kông đến. Lúc đầu, hắn còn thường xuyên quan tâm đến chuyện nhà máy nhưng về sau, nhìn thấy phương thức quản lý của Tôn Quang Vinh rất lão luyện, xử lý mọi việc cũng rất đánh đá, chua ngoa nên hắn liền mặc kệ, giao chính sách giảm biên chế và phương án phát triển về sau của nhà máy cho Tôn Quang Vinh toàn quyền xử lý. Vừa mới trở lại Thâm Quyến không bao lâu, Trần Quốc Ban đã gọi điện thoại thông báo là hải quan bên kia đã được khai thông, có thể bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa hơi cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng hắn biết đồng tiền có sức mạnh vạn năng nhưng không nghĩ là sẽ có kết quả nhanh như vậy. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng vẫn không suy nghĩ nhiều, đem hết thẻ tiền bạc mình có ra đầu tư. Hắn biết việc này có thể hoàn thành là nhờ có Trần Quốc Bang. Lúc trước, Trần Quốc Bang tham gia quân ngũ, từng chấp hành nhiệm vụ tại Liên Xô. Khi đó đã cứu được một quân nhân Xô Viết. Lần này có dịp sang Liên Xô đã gặp lại người quân nhân đó. Có người trung gian giật dây bắt cầu thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Cho nên mới nhanh chóng khai thông mối quan hệ với hải quan. Nhà máy đã được chỉnh đốn xong, tàu để vận chuyển hàng từ Hồng Kông cũng không có vấn đề gì, bên Liên Xô cũng đều ổn cả. Lại có Tăng Ái Dân, chủ tịch thành phố giới thiệu dùm với hải quan bên này. Tất cả đã đi vào quỹ đạo phát triển bình thường. Mỗi ngày xuất một chuyến hàng sang Liên Xô bắt đầu tiêu thụ. Đương nhiên, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày thì còn bí mật mang theo rượu. Ông Văn Đức không biết dùng thủ đoạn gì có thể tìm một đại lý cung cấp rượu với số lượng lớn. Lục Thiếu Hoa cũng đem toàn bộ vốn có tại ngân hàng đầu tư hết vào. Nếu thất bại thì hắn sẽ từ một người nắm trong tay hơn 1 tỷ đô la mà trở thành một kẻ nghèo mạt. Tết âm lịch năm 1987 ngày càng đến gần. Lục Thiếu Hoa vẫn như cũ, cùng với Tăng Vũ Linh đi dạo như không có việc gì. Có lẽ điều này là bù lại vì qua Tết âm lịch, Lục Thiếu Hoa sẽ trở về Hồng Kông, không còn thời gian đi chơi cùng với Tăng Vũ Linh. Cho nên nhân dịp này, chỉ cần cô bé đề xuất đi đâu là Lục Thiếu Hoa sẽ đi đó. Từng ngày cứ trôi qua, đã đến ngày Tết âm lịch. Nam chi nhánh cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi 3 ngày, cùng nhau tổng kết chúc mừng năm mới. Trong lễ mừng năm mới, Lục Thiếu Hoa cũng đã gặp lại Lục Sương. Anh ta đã đến Thâm Quyến nhậm chức được hơn 1 tháng. Tuy biết rằng Lục Sương đã đến Thâm Quyến nhưng Lục Thiếu Hoa không có thời gian để đi gặp anh ta. Hắn hiểu Lục Sương cần có một thời gian để thích ứng với cương vị mới cho nên không đi quấy rầy anh ta làm gì. Tết âm lịch qua đi cũng vừa dịp Tết Nguyên Tiêu. Tăng Vũ Linh đã đi học lại, còn Lục Thiếu Hoa cũng phải trở về Hồng Kông tiếp tục việc học. Đây là nhiệm vụ của hắn nếu không sẽ chết với Lục Gia Diệu. Cho nên, Lục Thiếu Hoa chỉ ở lại Thâm Quyến đến hết ngày Tết Nguyên Tiêu. Hôm sau, hắn cùng với Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê đi Hồng Kông. Lần này, hắn không ở biệt thự cũ nữa mà ở một biệt thự sang trọng khác gần đó. Trước Tết âm lịch, Lục Thiếu Hoa đã gọi cho Lưu Minh Trương mua dùm hắn một căn biệt thự mới mất hết 5 triệu đô la Hồng Kông. Còn căn biệt thự cũ thì giao cho Lưu Minh Trương trông coi. Đối với việc sinh sống ở địa phương này, Lục Thiếu Hoa không đòi hỏi gì cả. Cho dù ở trong một biệt thự sang trọng thì hắn cũng cảm thấy đó chỉ là một căn nhà bình thường. Sở dĩ hắn muốn mua một căn biệt thự sang trọng, chẳng qua là để thỏa mãn hư vinh mà thôi. Ban ngày đi học, buổi tối ở nhà xem TV, rảnh thì đi kiểm tra tình hình công ty một chút, nghe qua báo cáo của Lưu Minh Trương. Tóm lại một ngày của hắn vô cùng ung dung, thoải mái. Thời gian trôi qua quá nhanh. Mới đó mà đã đến Tết âm lịch năm 1988. Lúc này Lục Thiếu Hoa đã sớm bố trí người tại Thâm Quyến. Mặc dù trong một năm qua, hắn không chỉ trở về Thâm Quyến một lần nhưng mỗi lần quay về đó luôn tạo cho hắn một cảm giác rất thân thiết, như quay trở về nhà của mình vậy. Mỗi lần Lục Thiếu Hoa trở về Thâm Quyến luôn có cô bé với 2 bím tóc bên người. Đó là Tăng Vũ Linh. Có lẽ chỉ có khoảng cách là xa chứ tình cảm vẫn không hề phai nhạt mà ngược lại càng sâu đậm hơn. Vũ Linh, chắc sang năm anh Tiểu Hoa sẽ không có thời gian để đến thăm em, phải qua Tết anh mới có thể trở lại được. Lục Thiếu Hoa nắm lấy bàn tay của Tăng Vũ Linh khẽ giọng nói. Không được. Người ta muốn anh Tiểu Hoa trở lại mà. Tăng Vũ Linh chu cái miệng lên, chân dậm xuống đất ra vẻ tức giận. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Năm 1989 sẽ là một năm rất quan trọng, có liên quan đến kế hoạch to lớn của hắn. Lúc này trong lòng hắn đang có sự mâu thuẫn. Một bên là tâm nguyện sau khi tái sinh, một bên là cô bé xinh đẹp này. Hai cái đều quan trọng như nhau. Cuối cùng hắn nói. Được rồi, Vũ Linh ngoan. anh Tiểu Hoa còn có việc quan trọng phải làm nên không thể quay trở về được.
Không chịu, không chịu.
Được rồi, Vũ Linh Oan, Vũ Linh Oan. Đến lúc đó anh Tiểu Hoa lại mang cho em thật nhiều quà tặng nha, được không?
Lục Thiếu Hoa lại mang quà tặng ra để dụ dỗ nhưng thất bại.
Em không cần quà tặng. Em chỉ cần anh Tiểu Hoa ở với em thôi.
Tăng Vũ Linh mắt rớm lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Đừng khóc nữa.
Lục Thiếu Hoa khó chịu trong lòng.
Chuyện lúc trước hắn vẫn còn chưa quên.
Đến chuyện lần này thì hắn không biết xử lý như thế nào nữa.
Như vậy đi, anh Tiểu Hoa nhận lời em.
Khi nào anh rảnh, anh sẽ về thăm em.
Lục Thiếu Hoa chỉ có thể dùng kế hoãn binh để phòng ngừa xuất hiện tình trạng như lúc trước.
Đối với hắn, đây là một vấn đề nan giải.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 106, cuộc chiến ác liệt.
Tăng Vũ Linh đột nhiên nín khóc.
Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy khó xử.
Phụ nữ đúng là rắc rối.
Anh Tiểu Hoa nói phải giữ lời đó.
Chắc chắn mà.
Lục Thiếu Hoa ngừng lại một chút nhìn Tăng Vũ Linh.
Lúc này cô bé đã hồi phục lại tâm trạng nên hắn cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ mặt chuyển sang đáng thương.
Anh Tiểu Hoa nghèo lắm, một chút tiền cũng không có.
Không có tiền thì không thể mua quà cho em được, không thể dẫn em đi chơi, về sau không biết có nuôi nổi em không nữa.
Lục Thiếu Hoa nói một hơi khiến cho Tăng Vũ Linh vô cùng sửng sốt.
Không có tiền thì có liên quan gì đến việc anh Tiểu Hoa ở với em?
Hai mắt Tăng Vũ Linh nhíu lại, tò mò nhìn Lục Thiếu Hoa.
Thì,
Lục Thiếu Hoa gãi đầu, hơi xấu hổ.
Quả thật hắn không thể nói thẳng là,
anh không thể ở cùng với em là bởi vì anh bận đi kiếm tiền.
Tăng Vũ Linh trầm tư suy nghĩ, tính toán lợi hại những điều mà Lục Thiếu Hoa vừa nói.
Không quà tặng, không thể đi chơi, không nuôi nổi mình.
Nhìn vẻ mặt trầm tư của Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa thầm nhủ mình thành công rồi.
Đúng là đề cập đến tiền bạc cũng có cái hay của nó.
Nếu có tiền thì anh mới có thể mua được quà tặng cho em, dẫn em đi chơi, đại em ăn nhiều món ăn thật ngon.
Nhắc đến ăn ngon đúng là có tác dụng, mắt Tăng Vũ Linh sáng lên, kéo áo Lục Thiếu Hoa nói.
Em bây giờ muốn đi ăn.
Ừ, đúng rồi.
Em muốn ăn cái gì, anh Tiểu Hoa sẽ mua cho em.
Lục Thiếu Hoa biết mình đã thành công liền nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của cô bé.
Lục Thiếu Hoa cũng không lưu lại Thâm Quyến quá lâu.
Sau ngày Tết Nguyên Tiêu, hắn liền quay về Hồng Kông.
Tuy rằng thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm mạnh vào cuối năm sau, nhưng trước thời điểm cuối năm, thị trường chứng khoán luôn hiện lên màu sắc tươi sáng.
Lục Thiếu Hoa biết có thể dựa vào thị trường chứng khoán để kiếm tiền.
Khi giá cổ phiếu tăng thì có thể kiếm rất nhiều tiền, còn khi giá cổ phiếu sắp hạ thì bán tháo nó đi, giống như là ném đá xuống giếng vậy.
Loại chiến thuật này hắn đã vận dụng cho ngày thứ hai đen tối đó, chỉ có điều lần này phải đảo chỉnh tự lại thôi.
Cái cần thiết nhất là thời gian.
Lục Thiếu Hoa không thể đợi đến cuối năm mới đi Nhật Bản chuẩn bị chiến đấu.
Vốn hắn có thể giao hết mọi chuyện cho Lưu Minh Trương đi làm nhưng hành động lần này lớn như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua.
Trở lại Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa không đi học lại.
Cuộc chiến đã bắt đầu, hắn làm gì mà còn tâm trí đi học nữa chứ?
Tuy nhiên lần này không giống như lần trước, không nói một tiếng liền biến mất.
Hắn đã gặp gỡ hiệu trưởng Phùng xin phép rõ ràng rồi mới nghỉ học.
Về chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, từ năm 1987, Lục Thiếu Hoa đã nhờ Lưu Minh Trương tìm người cho hắn.
Một năm đã trôi qua, Lưu Minh Trương cũng đã xem xét một vài người, đem tư liệu của bọn họ cho Lục Thiếu Hoa tham khảo.
Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đã chọn được hai người vừa trẻ tuổi, lại thông thạo tiếng Nhật có thể làm phiên dịch vừa làm được nhiều việc.
Anh Minh Trương, ngày mai anh đi Nhật Bản một chuyến thuê 5 căn nhà dùm cho em.
Lục Thiếu Hoa trầm ngâm suy nghĩ, tay không ngừng gõ xuống bàn, dường như đang suy xét điều gì.
Hiện tại anh đã có chút tên tuổi rồi.
Khi đi đến sân bay, nhất định phải giữ bí mật, đừng để ai chú ý đến mình.
Đúng như lời Lục Thiếu Hoa đã nói, từ lúc công ty tài chính Phượng Hoàng khai trương đến nay, Lưu Minh Trương đã thay đổi nhanh chóng, trở thành một người có danh tiếng trong xã hội.
Hồng Kông là nơi tự do ngôn luận.
Những phóng viên các tờ báo tài chính và kinh tế từng giây từng phút luôn chú ý đến hướng đi của y.
Lưu Minh Trương gật đầu, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại không kìm nổi sự kích động.
Rốt cuộc bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.
Y đã chờ đợi gần một năm, không lúc nào là không hy vọng Lục Thiếu Hoa sẽ mở miệng bảo y đi đến Nhật Bản, rốt cuộc cũng đã đến ngày này.
Ngày mai thì muộn quá.
Anh sẽ bay ngay đêm nay.
Không gấp lắm, không gấp lắm.
Lục Thiếu Hoa dừng tay, ra hiệu cho y ngồi xuống.
Em có việc cần phải giải thích.
Em cứ nói.
Lưu Minh Trương cố ngăn sự kích động trong lòng, hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Khi anh thuê nhà thứ nhất nhất định là phải có điện thoại.
Thứ hai là khoảng cách giữa 5 căn nhà đừng xa quá nhưng cũng đừng gần quá.
Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói tiếp.
Ở khu vừa gần đó, anh mua thêm một căn biệt thự nhỏ.
Chúng ta sẽ sống ở đó. Lục Thiếu Hoa an bài như vậy là có nguyên nhân. Nếu như các căn nhà cách nhau quá xa, Lưu Minh Trương không có phương tiện truyền đạt thông tin thì nhất định sẽ bị thiệt hại lớn. Còn về phần không được gần nhau quá là để cho người môi giới chứng khoán không phát hiện ra nhau. Anh hiểu rồi. Lưu Minh Trương gật đầu. Vậy thì thuê trong thời gian bao lâu?
1 năm.
Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, thuê lâu một chút cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng không quan tâm đến việc phải tốn bao nhiêu tiền để thuê nhà.
Đúng rồi, hai nhân viên bất động sản làm việc đến đâu rồi?
2 ngày trước, anh đã có nói qua với bọn họ. Bọn họ đang trong thời gian suy nghĩ, vài ngày nữa sẽ có câu trả lời.
Nói xong, Lưu Minh Trương trầm tư một hồi rồi nói tiếp.
Anh và bọn họ đã nói chuyện với nhau.
Theo như anh quan sát, khả năng đáp ứng công việc của bọn họ là rất cao.
Sự thật đúng như Lưu Minh Trương đã nói, những người làm bất động sản rất nhiều nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, dạ tâm khá lớn, muốn nắm giữ một mình một chợ. Lưu Minh Trương có thể đáp ứng những điều đó cho bọn họ.
Ngoài ra, chắc chắn là hai người đó cũng đã nghe qua danh tiếng của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Phượng Hoàng, được niêm yết giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Điều đó cho thấy được lực lượng hùng hậu, tài chính dồi dào.
Nếu nói hai người đó không động tâm thì là giả.
Thỉnh thoảng khi làm việc gì phải có sự chuẩn bị từ hai phía.
Không thể một mình mà hoàn thành được.
Chờ anh từ Nhật Bản trở về, nếu như không có tin tức gì thì anh cứ liên hệ với người khác.
Lục Thiếu Hoa chỉ cần 2 chuyên gia bất động sản.
Hắn tin rằng chỉ có 2 người thì tìm rất dễ dàng.
Hắn không tin là mình tìm không được.
Nếu người ta muốn suy nghĩ lại thì cũng phải có giới hạn thời gian chứ.
Khi Lưu Minh Trương trở về từ Nhật Bản, đó chính là kỳ hạn.
Được rồi, anh quay trở về công ty đi.
Còn về chuyện đi Nhật Bản, ngày mai hăng đi.
Nhất định phải chú ý giữ bí mật đó.
Lục Thiếu Hoa dặn dò Lưu Minh Trương một lần nữa.
Cẩn thận sẽ không bao giờ thừa.
Anh hiểu rồi, thôi anh về đây.
Nói xong, Lưu Minh Trương đứng dậy đi ra cửa thì Lục Thiếu Hoa lại lên tiếng.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 107, gom tiền.
Lưu Minh Trương vẫn biết thân phận mình, chỉ có điều hắn là một người làm công, tuy rằng được Lục Thiếu Hoa tín nhiệm, nhưng cũng không quên Lục Thiếu Hoa là ông chủ hắn, nay ông chủ nói, ý cũng chỉ có thể dừng lại.
Có lẽ là vì nghĩ nhiều chuyện lắm nên Lục Thiếu Hoa cho dù là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng nhớ rõ ràng rành mạch mọi sự việc lớn nhỏ.
Anh quay về công ty sau đó bảo Lý Vân Thanh đến đây gặp em có việc cho anh ta.
Lưu Minh Trương muốn đi Nhật Bản, không có biện pháp giải quyết bên Hồng Kông này.
Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể để Lý Vân Thanh thay thế Lưu Minh Trương tạm thời.
Sau hơn 1 năm vừa rồi, việc hàng ngày ở công ty đều do Phó Tổng Lý Thanh Vân quản lý, đối với tình hình thực tế của công ty thì đã quá quen thuộc.
Vâng, lúc tôi về sẽ bảo anh ta đến đây.
Lý Minh Trương đương nhiên biết vì sao Lục Thiếu Hoa muốn Lý Thanh Vân đến đây, chắc chắn là vì chuyện công ty, chỉ có điều không biết có chuyện quan trọng gì thôi.
Lục Thiếu Hoa phất phất tay không nói, tỏ vẻ hắn có thể đi.
Biệt thự cách công ty một chặng đường không xa, nếu lái xe cũng chỉ mất 15 phút.
Đường đường là một công ty tài chính có thực lực, công ty sao lại có thể không có xe, làm tổng giám đốc công ty càng không thể không có xe đưa đón.
Lý Minh Trương rời biệt thự không đến nửa giờ thì Lý Thanh Vân lại tới.
Trải qua hơn 1 năm cùng làm việc, Lý Thanh Vân và Lưu Minh Trương, ít nhiều có chút hiểu biết sơ sơ đối với Lục Thiếu Hoa, đặc biệt ngày thứ 2 đen tối, biến $1 triệu thành hơn 300 triệu, khiến y khâm phục tận đáy lòng, cho nên lúc nào gặp mặt Lục Thiếu Hoa đều tỏ thái độ kính nể.
Ngồi đi, không cần gò bó như vậy.
Lục Thiếu Hoa liếc mắt nhìn Lý Thanh Vân, ngón tay hắn chỉ về phía đối diện, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
Chờ y ngồi vào chỗ của mình.
Lục Thiếu Hoa mới từ từ mở miệng hỏi.
Gần đây công ty vẫn bình thường chứ?
Lý Thanh Vân dường như còn có chút gò bó, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ hết thảy đều bình thường, cũng không mở miệng nói gì.
Đối với công ty, Lục Thiếu Hoa chỉ có định hướng phát triển, không tham dự quá nhiều vào hoạt động, chỉ cần Lưu Minh Trương và Lý Thanh Vân dựa theo kế hoạch của hắn mà làm là được, mặt khác những việc nhỏ tùy họ định đoạt.
Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút, dường như để sắp xếp lời nói.
Hiện nay đã là tuần giữa tháng 4, tôi cho anh thời gian nửa tháng, bán toàn bộ cổ phiếu công ty đang nắm giữ, không thành vấn đề chứ.
Lý Thanh Vân há miệng thở dốc, hình như muốn nói gì, nhưng không nói ra.
Vẻ mặt hắn nghi ngờ.
Theo như hắn thấy, thị trường chứng khoán Hồng Kông trải qua hơn 1 năm ròng rã, tuy không khôi phục được giá cả như thời trước ngày thứ 2 đen tối, nhưng đã dần dần phục hồi, khả năng còn có thể tăng giá.
Hơn nữa hiện nay công ty đang giữ mấy loại cổ phiếu, mỗi loại đều có tiềm năng tốt, hắn không nghĩ ra tại sao Lục Thiếu Hoa lại muốn bán đi.
Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói là được.
Lục Thiếu Hoa thông minh, vừa nghĩ liền hiểu được suy nghĩ của Lý Vân Thanh, tuy nhiên hắn không hề bận tâm đến điều đó.
Được, tôi về tới công ty sẽ bắt đầu xử lý.
Lý Vân Thanh còn có thể làm sao bây giờ,
ý chỉ có thể nén những thắc mắc của mình trong lòng. Ngẫm nghĩ một chút, ý chuyển đề tài. Chúng ta đem tất cả cổ phiếu bán tháo đi trong thời gian nửa tháng, như vậy sẽ có khả năng ảnh hưởng đến thị trường không? Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, điều ấy hắn đã sớm nghĩ tới. Bên ngoài thì công ty nắm giữ lượng lớn cổ phiếu, nhưng lấy Hồng Kông trước mắt mà xem, nhìn là lượng lớn mà trên thực tế giống như giọt nước trong đại dương. Sẽ có một chút ảnh hưởng, cho nên em mới cho anh thời gian nửa tháng. Quả thật, nếu đem tất cả cổ phiếu bán đi trong một ngày, nhất định sẽ làm cho thị trường rung chuyển, nhưng nếu là trong thời gian nửa tháng thì sẽ không ảnh hưởng đến.
Vâng.
Lý Vân Thanh gật đầu, từ từ đứng lên. Bây giờ tôi trở về công ty. Hắn nghe như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng, sẽ quay về công ty bắt tay vào bắt đầu thực hiện kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Anh đi đi, cố gắng hết sức giữ bí mật.
Dạ.
16. Lưu Minh Trương đi Nhật Bản, Lý Thanh Vân bắt đầu tiến hành công việc công ty, kế hoạch đang từng bước một tiến hành khẩn trương. Khi Lục Thiếu Hoa không có việc gì, hắn ra ngoài đi dạo, xem TV ở biệt thự, hoàn toàn không phải vì sắp đại chiến mà khẩn trương. Lưu Minh Trương biến mất một tuần sau, rốt cuộc lại xuất hiện ở Hồng Kông. Phóng viên báo tài chính và kinh tế hình như nghe ngóng được điều gì bất thường, mỗi ngày đều kéo đến cổng công ty, tính phỏng vấn Y, mà Lưu Minh Trương cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận phỏng vấn. Khi được hỏi vì sao mất tích một tuần, ý chỉ cười mà đáp. Tôi bị bệnh nên không tới công ty. Phóng viên biết là nói dối nhưng không biết làm thế nào. Công ty bắt đầu bán tháo cổ phiếu, tuy rằng giữ được bí mật, nhưng bí mật đến mấy cũng để lại dấu vết, cho nên người hơi có chút quan hệ bình thường với Lưu Minh Trương đều gọi điện thoại đến hỏi có phải không coi trọng thị trường chứng khoán Hồng Kông hay không. Đối với vấn đề này, Lưu Minh Trương mới đoán đã hiểu rõ ý đồ của Lục Thiếu Hoa, đơn giản là gom tiền, chuyển sang chiến đấu ở thị trường tài chính Nhật Bản. Nếu hiểu được nguyên nhân trong đó, ý cũng dễ giải thích với người ngoài, chỉ có điều nói công ty chuẩn bị đầu tư cổ phiếu khác, về việc đầu tư vào cổ phiếu nào, đây là bí mật kinh doanh, không thể lộ ra. Trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua, cổ phiếu công ty đã bán được một nửa, về phương diện bất động sản kia, từ lúc Lưu Minh Trương quay về Hồng Kông đã có tin tức, hai người lại cùng ưng thuận, khiến Minh Trương bất phải liên hệ những người khác. Có Minh Trương trở về hỗ trợ, việc bán tháo cổ phiếu càng lúc càng nhanh.
Reng reng.
Điện thoại trong biệt thự vang lên. Lục Thiếu Hoa vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tại chỗ, tay cầm điện thoại để bên tai, hai mắt còn nhìn chằm chằm vào TV, hoàn toàn không vì chuông điện thoại mà mất tập trung.
Alo.
Anh là Minh Trương, cổ phiếu công ty đã bán đổ bán tháo xong rồi, kế tiếp nên làm gì bây giờ?
Giọng Lưu Minh Trương vang lên.
Lục Thiếu Hoa không mở miệng, ngẫm nghĩ một chút, hiện tại còn thời gian 3 ngày, hắn miễn cưỡng nói.
Đem toàn bộ số vốn công ty chuyển tới ngân hàng đi thôi.
Dựa vào trí nhớ, lúc này thị trường chứng khoán Nhật Bản đang phồn thịnh, tuy là tình hình rất tốt, nhưng vẫn chưa tới thời điểm ra tay thật sự. Tới đó sớm có hai mục đích, thứ nhất là bất động sản, thứ hai còn lại là cấp một ít tiền cho những người môi giới chứng khoán này luyện tập, làm quen một chút với thị trường.
Được rồi, tôi đang bắt đầu chuyển đi.
Ừ. Ngày mốt, cũng chính là ngày 29, anh và Lý Vân Thanh ghé em một chút, em có một số việc phải thu xếp.
Lục Thiếu Hoa nói giọng có vẻ miễn cưỡng, hai mắt vẫn dán vào tiết mục trên TV như cũ.
Được.
Phía bên kia dây nói, Lý Minh Trương nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi vấn.
Y thầm nghĩ, mọi sự đều đã sắp xếp chuẩn bị, thật sự không nghĩ ra còn quên cái gì nữa, tuy nhiên nếu Lục Thiếu Hoa nói có việc sắp đặt, y chỉ có thể làm theo lời Lục Thiếu Hoa, về phần là chuyện gì, rốt cuộc đến lúc đó sẽ thấy.
Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản.
Chương 108, đến Nhật Bản.
Hai ngày trôi qua thật mau.
Lúc Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa chỉ mới 8 giờ sáng.
Có lẽ là do sốt ruột.
Thấy hai người như thế, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lắc đầu cười khổ để cho họ tìm chỗ ngồi xuống và đi vệ sinh cá nhân.
Một buổi sáng mùa đông chạy bộ cho toàn thân đổ mồ hôi rồi tắm nước ấm, uống một ly sữa nóng rồi ngồi xuống ghế thật dễ chịu.
Sau khi ngồi mới chậm chậm nói Minh Trương, ngày mai anh hãy tung tin nói rằng muốn đi nước ngoài một thời gian đi.
Thân phận bây giờ của Lưu Minh Trương không như trước.
Trước đây có một thời gian biến mất một tuần thì phóng viên đã truy hỏi rồi, nếu lúc này đi Nhật một thời gian phải sắp xỉ một năm, đến lúc đó những phóng viên sẽ làm mọi người điên tiết hơn.
Ừ, anh hiểu.
Lưu Minh Trương gật đầu.
Quả thực chuyện này cũng làm ý rất đau đầu.
Cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không có tin tức vô cớ biến mất càng khiến mọi người chú ý, chỉ cần là người khác cố ý đi thăm dò thì sẽ không quá khó khăn để biết anh ta đi Nhật Bản rồi. Chi bằng nói là hiện tại đã đi nước ngoài đây chính là việc cớ.
Lấy cớ là mình muốn đi, có thể cử một người tùy thích đi.
Câu nói đó của Lục Thiếu Hoa ý tứ rất rõ ràng, nhường cho Lưu Minh Trương quyền tự do lựa chọn Vân Thanh, anh xem trong khoảng thời gian này ở công ty chọn một người có khả năng có thể thế chỗ cho anh để anh đi công tác, đến lúc đó tôi muốn xem bản lĩnh của anh. Đối với khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản, đúng là Lục Thiếu Hoa muốn răng một mẻ lưới thật to. Nhân viên không đủ, đến lúc đó cất vó thì không thể kéo nị gì. Không thể kéo được thì chẳng bắt được bao nhiêu cá, cho nên nhân lực rất là quan trọng, nhưng bởi vì trước giờ Lưu Minh Trương đi theo hắn nên chỉ có thể để Lý Vân Thanh tạm quản lý công ty, cũng có thể làm thay mắt thăm dò tình hình công ty nữa, không thì hai vị lao biến mất tất cả thì không bình thường rồi. Lý Vân Thanh gật đầu. Anh ta biết được điều đó từ Lưu Minh Trương. Lần này đi công tác là có việc quan trọng nhưng anh ta lại không biết kế hoạch cụ thể. Hỏi Lưu Minh Trương cũng không nói nên chỉ có thể thắc mắc trong lòng thôi. Chuyện của công ty đã sắp xếp ổn thỏa, Lục Thiếu Hoa từ trong túi áo lấy ra một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Lưu Minh Trương trong khi y đang trầm tư đem tất cả số tiền này chuyển tới cùng một chỗ đi. Lưu Minh Trương lúc này mới định thần lại, mở quyển sổ tiết kiệm, bên trong tròn 8.000 vạn. Tuy nhiên anh ta cũng không có kinh ngạc bởi vì lúc này trong mắt hắn 8.000 vạn cùng 80 tệ cũng không có gì khác biệt. Dù sao anh ta cũng đã sớm miễn dịch khi nhìn thấy tiền. Lẩm bẩm tự nói ngay cả 10 triệu cũng không là gì, huống hồ gì là 8.000 vạn. 8.000 vạn này chính là Lục Thiếu Hoa mang đến từ Thâm Quyến. Nhưng đó là lợi nhuận từ 3 cái nhà máy đồ dùng hàng ngày và buôn lậu rượu hơn 1 năm mang. Dĩ nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không đem tất cả vốn tới, vẫn còn để lại một chút vốn lưu động. Sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế, chăm chú đọc báo kinh tế tài chính. Trước đây hắn không xem báo đó nhưng hôm nay, hắn không chỉ xem mà còn xem rất chăm chú. Nguyên nhân không phải vì tờ báo đó mà vì bìa báo và nội dung của báo kinh tế tài chính đã làm hắn thích thú. Đúng vậy, trên trang bìa chính là Lưu Minh Trương mặc câu phục, thắt cà vạt, mũi cao cao, đeo mắt kính nhìn qua có vài phần giống với mùi vị của người thành công. Tuy rằng Lưu Minh Trương xuất hiện ở trang bìa nhưng vẫn không đủ để hoàn toàn làm cho Lục Thiếu Hoa thích thú mà nguyên nhân lại chính là tiêu đề hắn ta xem rất chăm chú. Chủ sở hữu công ty tài chính Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa càng xem càng muốn cười. Hắn cười không phải vì nội dung của tờ giấy tớ mà là cười Lưu Minh Trương. Hôm qua đã để y tùy thích tìm một cái cớ, không nghĩ tới việc y lấy cái cớ là chủ tịch của công ty phái y đi nước ngoài nên những báo kinh tế tài chính kia cũng đều suy đoán về chủ tịch huyền bí này là người ra sao. Về sự suy đoán của bài báo, Lục Thiếu Hoa không đi nên không bị chú ý thì khó đoán được, lại thêm dùng khăn che bịt kín tạo thần bí. Như vậy cũng rất tốt, càng thần bí thì càng giảm bớt phiền phức. Dù sao một công ty chỉ đăng ký kinh doanh bình thường vẫn còn có rất nhiều chuyện lộn xộn. Ngay thời điểm tờ báo đưa tin chủ tịch huyền bí của công ty thì Lưu Minh Trương từ lâu đã ngồi trên máy bay cùng với 3 người môi giới chứng khoán và 2 người làm trong ngành bất động sản đi tới Nhật Bản rồi. Tất cả mọi chuyện đều do Lục Thiếu Hoa sắp xếp. Mặt khác về phần 12 người môi giới chứng khoán thì phải luân phiên từng nhóm đi, Lưu Minh Trương không có khả năng mang cả 15 người cùng một lúc. Dù sao 15 người này cũng không biết có thể sống ở bên đó được hay không. Liên tiếp 2 ngày 12 người môi giới chứng khoán ở Hồng Kông đều dồn dập đến Nhật Bản. Anh ta đã sớm sắp xếp mọi thứ trong phòng thật tốt. Sau khi tất cả mọi thứ được sắp xếp xong, Lưu Minh Trương mới gọi điện thoại báo cho Lục Thiếu Hoa. Sắp xếp xong mọi việc là tốt rồi, tôi ngày mai sẽ bay sang Nhật Bản liền. Lục Thiếu Hoa cầm điện thoại nghe xong rồi nói. Nói xong lại suy nghĩ một hồi thử xem có quên chuyện gì cần chuyển giao hay không. Nhưng mà hình như cũng không có chuyện gì, rồi mới nói tiếp cứ như vậy đi, tôi tắt máy đây. Nếu đã quyết định khởi hành rồi thì việc trước tiên là đặt vé máy bay. Dặn dò cấp dưới rồi một mình chạy ra sân bay quốc tế mua 3 vé, sau đó trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị một vài thứ cần dùng. Ánh nắng tươi sáng của một buổi sớm, tại sân bay quốc tế Hồng Kông mọi người đã bắt đầu khởi hành. Mỗi người cầm trong tay passport vội vàng đi, dường như rất sốt ruột. Lục Thiếu Hoa thờ ơ nhìn tất cả mọi người rồi chợt nhớ hôm nay là ngày 2 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Đương nhiên mọi người nghỉ làm đi du lịch nước ngoài, cho nên lúc này ở đây đông như vậy. Đi vào trong đại sảnh của sân bay, cảnh bên ngoài không giống với bên trong, đâu đâu mọi người cũng đứng đầy, tụm năm tụm ba lại một chỗ trò chuyện rôm rả. Khi máy bay cất cánh nghe ầm ầm không ngừng truyền vào lỗ tai, Lục Thiếu Hoa ở trong đại sảnh đứng chưa tới 10 phút đã nghe có 3 chiếc máy bay cất cánh, trong lòng thầm suy đoán hẳn là có thêm chuyến bay, bằng không hàng ngày không có nhiều chuyến bay như vậy. Đúng chính giờ, ở đại sảnh vang lên tiếng loa báo chuyến bay đi Nhật Bản sắp cất cánh. Lục Thiếu Hoa dẫn Khánh Vân, Lý Thượng Khuê đi tới cửa vào. Máy bay khoang hạng nhất, Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi ở chỗ như cũ, chỗ ngồi dựa vào cửa sổ. Đây có lẽ là thói quen, dù là đi máy bay hay ngồi xe, hắn đều thích ngồi dựa vào bên cạnh cửa sổ. Như vậy hắn có thể thưởng thức được cảnh sắc bên ngoài. Nhìn cảnh sắc bên ngoài sân bay qua cửa sổ, trong lòng hắn không khỏi bồn chồn. Lúc này đây đi Nhật Bản cần một khoảng thời gian, đúng là gần một năm. cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian một năm không trở về Hồng Kông, đương nhiên nếu hắn không sợ mệt khi ngồi máy bay thì cũng có thể trở về. Hắn nhìn một hồi lâu rồi mới quay đầu trở lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này đi Nhật Bản sẽ cho hắn nhiều của cải. Không, của cải trong lòng hắn không phải là thứ quan trọng nhất mà chính là quá trình. Quá trình kiếm tiền càng làm cho Lục Thiếu Hoa mong đợi. Còn dùng thủ đoạn nào, hắn đã sớm có kế hoạch trong đầu rồi. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 109, hai yêu cầu. Lục Thiếu Hoa đã từng ngồi máy bay hai lần nên thành thói quen, ngồi trên máy bay là chỉ để ngủ, khi tỉnh lại thì máy bay đã đáp xuống sân bay Tokyo. Mới vừa đi tới cửa ra của sân bay, Lưu Minh Trương liền mỉm cười, ra sức vây tay Lục Thiếu Hoa và hai người đi cùng làm như bọn họ không nhìn thấy ý nghĩa. Ở đây, ở đây. Lục Thiếu Hoa đã từng từ Hồng Kông đến Nhật đã báo trước cho Lưu Minh Trương bay chuyến bay nào, nên mới có cảnh Lưu Minh Trương xuất hiện ở sân bay đón Lục Thiếu Hoa. Đây cũng là vì không có cách nào khác, Lục Thiếu Hoa ba người bọn họ không nói được tiếng Nhật, hơn nữa lại không biết chỗ của Lưu Minh Trương đang ở nên chỉ có thể để y tới đón thôi. Khi Lục Thiếu Hoa đi qua đại sảnh để ra khỏi sân bay thì Lưu Minh Trương dẫn mọi người đi tới chỗ chiếc xe hơi Toyota ở bên cạnh, mở phía sau xe rồi quay đầu lại ra hiệu mọi người mau cất hành lý rồi lên xe. Tiếp theo lại là Lục Thiếu Hoa lên tiếng, hóa ra chiếc xe này là của bạn cùng lớp khi y du học. Bởi vì đến Nhật căn bản là không có xe lại muốn tới sân bay đón Lục Thiếu Hoa nên Lưu Minh Trương chỉ có thể mượn chiếc xe của bạn thôi. Lục Thiếu Hoa chỉ biết thản nhiên gật đầu, lặng lặng mà nghe Lưu Minh Trương bắt đầu nói về chuyện xe. Hắn tất nhiên biết còn có chuyện để nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi giới thiệu một mạch về xe hơi, một lát sau Lưu Minh Trương mới nói tiếp. Anh và người kia học cùng lớp, cùng chuyên ngành là tài chính nhưng do anh ta không hài lòng với công việc nên bây giờ đang ở nhà không có việc gì làm cả. Đã nói rõ ràng như thế rồi, Lục Thiếu Hoa làm sao không nghe rõ được. Mà thôi cũng không cắt ngang, để Lưu Minh Trương tiếp tục nói. Ngày mai dẫn người bạn cùng lớp kia tới gặp em đi. Đây không phải là giữ thể diện cho Lưu Minh Trương mà là Lục Thiếu Hoa thực sự cần nhân viên, và lại có lẽ là nhân viên người dân Nhật Bản có thể hiểu rõ Nhật Bản sẽ giúp được rất nhiều chuyện. Tuy nhiên cũng không phải là tùy tiện chọn người nào cũng được, cái này phải đợi gặp mặt mới biết được. Lưu Minh Trương mua biệt thự ở gần sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Từ biệt thự đi tới sở giao dịch chứng khoán cũng chỉ mất 20 phút, nếu lái xe thì chỉ mất 10 phút. Bố cục bên ngoài của biệt thự với biệt thự ở Hồng Kông na ná nhau, đều cao 2 tầng. Bốn phía có tường tre, mặt trước của tòa nhà có một hồ bơi nhỏ. Điểm duy nhất khác nhau chính là trong phòng, phòng khách không có người Hồng Kông, đồ dùng cũng bày trí khác nhau. Về phần cửa sổ cũng khác nhau, tất cả đều theo phong cách Nhật, chọn cửa kéo. Đối với biệt thự, Lục Thiếu Hoa chỉ nhìn đại khái, kiếm tiền mới là nhiệm vụ hắn muốn làm. Về phần cảnh vật xung quanh tuy rằng có chút đòi hỏi nhưng cũng không soi mói nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy sớm, chạy bộ quanh biệt thự, chạy liên tục đến khi toàn thân đều mệt. Đang chuẩn bị vào bên trong tắm rửa, không ngờ từ bên ngoài một chiếc xe Toyota chạy vào. Nhìn kỹ mới biết được đó là chiếc xe hôm qua ở bãi đậu xe mà Lưu Minh Trương đã đón hắn. Dù cho Lục Thiếu Hoa nhìn thấy xe hơi thì xe đã chạy đến và dừng bên cạnh hắn. Người xuống xe đầu tiên là Lưu Minh Trương, tiếp theo mới nhìn qua thì một thanh niên tuổi tác cũng sắp xỉ Lưu Minh Trương, gương mặt hình chữ quốc, tóc trẻ xéo một bên, trên sống mũi là một gọng kính màu đen. Tuy có mắt kính che nhưng không có cách nào che giấu được tia sáng lấp lánh của đôi mắt đầy trí tuệ ấy. Đến đây, tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Lưu Minh Trương lấy tư cách là người trung gian, mở miệng nói trước. Vị này là bạn học của tôi, tên là Lý Tông Ân. Vị này chính là ông chủ của tôi, họ Lục. Lục Minh Trương giới thiệu rất thành thạo, cũng không có giới thiệu tên Nhật Bản của anh ta, chỉ giới thiệu tên Trung Quốc. Còn Lục Thiếu Hoa, trường hợp ở đây hắn cũng không tiện xưng thẳng tên. Hiện tại, Lý Tông Ân có thể làm việc cho hắn hay không vẫn chưa xác định cho nên chỉ có thể nói tên họ mà thôi. Xin chào. Lý Tông Ân khẽ mỉm cười, dùng tiếng Trung đơn giản để chào hỏi Lục Thiếu Hoa, cũng không có tỏ ra là người Nhật Bản, nói những lời như mong được chỉ giáo nhiều hơn hay đại loại như thế. Lục Thiếu Hoa gật đầu như là đáp trả anh ta, giống như im lặng là vàng, cũng không có mở miệng chỉ khua tay ta hiệu đi vào trong, liền xoay người đi vào trong trước. Đi vào biệt thự. Lục Thiếu Hoa để Lý Tông Ân ngồi xuống trước còn hắn chạy đi tắm nước nóng. Một hồi lâu sau, Lục Thiếu Hoa mới lấy khăn mặt lau khô, vừa hạt lau đầu, vừa ngồi xuống ghế ở đại sảnh. Lau nước trên đầu rồi Lục Thiếu Hoa mới đem khăn mặt đặt sang một bên, hai mắt nhìn chăm chú nhìn vào Lý Tông Ân, nhìn xem hắn không dám nhìn nhau. Tôi chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất phải giữ bí mật, không được tiết lộ tin tức cho bên ngoài. Thứ hai phải nghe sự sắp xếp của tôi, không thể nửa đường đứt gánh. Có thể làm được không? Cái yêu cầu thứ nhất vốn là điều mà người môi giới chứng khoán phải tuân thủ, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn là không nhịn được nên nhắc lại một lần. Về phần yêu cầu thứ hai, hắn chỉ để phòng hờ nếu chẳng may đến lúc đó đang ở thời khắc mấu chốt, Lý Tông Ân nửa đường nói mặc kệ như vậy thì rất phiền phức. Đến lúc đó tìm người thay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Tông Ân trầm ngâm một hồi lâu. Cái yêu cầu thứ nhất anh ta đã biết rồi. Còn cái yêu cầu thứ hai, anh ta cần có chút thời gian suy nghĩ, tuy nhiên dường như cũng không phải là chuyện cố sức, cũng không phải bảo anh ta đi giết người phóng hỏa, anh ta chỉ là một người môi giới chứng khoán. Không thành vấn đề. Tôi có thể làm. Lục Thiếu Hoa tin tưởng sự tiến cử người của Lưu Minh Trương không phải là người thất lễ, bất ải. Nếu Lý Tông Ân không đủ năng lực nhất định Lưu Minh Trương tuyệt đối không giới thiệu, cho nên mới đề ra những yêu cầu rõ ràng. Đương nhiên với con mắt nhìn người của hắn càng tin tưởng hơn. Từ lúc Lý Tông Ân xuống xe, ánh mắt của Lục Thiếu Hoa không hề rời khỏi anh ta. Ừ. Ngày mai tôi sẽ nói Minh Trương làm hợp đồng cho anh ký. Lục Thiếu Hoa vừa nói xong liền có âm thanh bên tai khiến hắn không kiềm được phải quay đầu. Vừa nhìn mới biết hóa ra là hai người ngành bất động sản đến từ Hồng Kông. Lâm Tề Toàn, Hà Thừa Ích, lại bên này ngồi đi. Lưu Minh Trương vẫy tay với bọn họ ra hiệu cho bọn họ đến. Về tên của bọn họ, Lục Thiếu Hoa đã biết từ lâu rồi. Lúc ấy chính hắn xem sơ yếu lý lịch của họ đương nhiên đã biết. Tuy nhiên hai người họ lại không biết Lục Thiếu Hoa là người ra sao. Bởi vì ngày hôm qua Lục Thiếu Hoa mới vừa quay về biệt thự phải đi ngủ ngay, căn bản không có cơ hội giới thiệu. Lưu Minh Trương cũng biết hai người họ không biết Lục Thiếu Hoa vì thế lại sắm vai là người trung gian giới thiệu cho bọn họ. Nghe được Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ, hai người họ rất ngạc nhiên. Trước khi đến Nhật Bản, có biết Lưu Minh Trương trên báo nhưng mà trên danh nghĩa là ông chủ công ty tài chính Phượng Hoàng, bọn họ trong lòng cũng thầm đoán ông chủ chính thức là ai nhưng bọn họ không thể tưởng tượng chính là. Không ngờ ông chủ huyền bí phía sau màn lại là Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý sự ngạc nhiên của họ, đây là chuyện hắn đã dự liệu, hắn phất tay nói. Ngồi đi, tôi có chuyện cho các anh đi làm. Nghe Lục Thiếu Hoa nói hai người mới từ ngạc nhiên tỉnh ngộ trở lại, ngồi xuống, im lặng ngồi xuống. Tuy nhiên trong lòng đều suy đoán Lục Thiếu Hoa sẽ chỉ bảo chuyện gì cho bọn họ đi làm, nhưng mà không thể đoán chính xác được, phải chờ Lục Thiếu Hoa mở lời. Quyền 2, Hành trình tới Nhật Bản. Chương 110, Chiến lược bất động sản. Thực ra lúc này không chỉ Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích nghi ngờ câu nói tiếp theo của Lục Thiếu Hoa, kể cả Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân cũng thầm đoán. Lưu Minh Trương không ít không nhiều đoán được tương đối một chút, dù sao y đi theo bên cạnh Lục Thiếu Hoa đã hơn một năm rồi. Tuy rằng không thể hiểu rõ Lục Thiếu Hoa nhưng ít nhất cũng vẫn phải biết một chút. Sau khi Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích ngồi vào chỗ của mình, Lục Thiếu Hoa vẫn không vội vã mở lời, mà tay gõ nhịp nhàng. Mỗi một lần gõ giống như nhịp tim đập của mấy người ở phòng khách. Toàn bộ căn phòng lập tức im lặng đến đáng sợ, bốn người tám con mắt nhìn hắn mà không hề chớp, chờ đợi câu nói tiếp theo. Lục Thiếu Hoa thấy được lòng ham muốn của bọn họ gần như là đã tới ngưỡng rồi nên giả vờ bị ho khan. Khụ khụ hai tiếng rõ ràng trong cổ họng rồi mới mở miệng nói. Lâm tiên sinh và Hà tiên sinh, hai anh tất nhiên là chuyên gia, còn tôi một chút cũng không hiểu. Tuy nhiên lần này tôi có một mục đích, đó chính là có thể thu mua đất càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt. Ngừng một lát, Lục Thiếu Hoa cầm lấy ly nước uống một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Hiện tại việc trước tiên hai anh cần phải làm là đăng ký một công ty, sau đó bắt đầu chuyện điều tra về đất ngay. Đợi cho tới khi công ty chính thức thành lập là có thể bắt đầu tiến hành mua rồi. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích không ai bảo ai mà cùng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Sau khi hai người họ vừa mới gật đầu, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói, tuy nhiên lần này chỉ nói với Lý Tông Ân. Lý tiên sinh ý, ngày mai sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng, chuyện trước nhất chính là hỗ trợ việc đăng ký công ty và thu thập tài liệu, không thành vấn đề gì chứ. Đây là lợi thế khi tuyển dụng một nhân viên bản địa người Nhật Bản, khá hiểu biết tình hình địa phương, làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều, bất kể là đăng ký công ty hay là thu thập tài liệu. Nhưng Lục Thiếu Hoa chỉ là vì những thuận tiện này sao? Không biết là vì nóng vội hay là cái gì, sau khi Lục Thiếu Hoa giao phó hết, Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích liền vội vàng muốn đi ra bên ngoài trước để xem tình hình. Tuy nhiên do bọn họ lần đầu tiên tới Nhật Bản, hơn nữa cũng chỉ có thể nói tiếng Anh, không nói được tiếng Nhật cho nên có một chút khó khăn. Nhưng khó khăn đó căn bản là không thể tồn tại được. Lý Tông Ân mặc dù chưa ký hợp đồng với Lục Thiếu Hoa được nhưng anh ta tự coi mình trở thành nhân viên của Lục Thiếu Hoa. Tự động xin được cùng Lân Tề Toàn và Hà Thừa Ích đi ra ngoài. Ba người bọn họ đi rồi, biệt thự lại yên tĩnh. Lục Thiếu Hoa không hề mở miệng. Lưu Minh Trương cũng không nói. Không khí lúc ấy có chút áp lực. Một hồi lâu sau, vẫn là Lục Thiếu Hoa phá tan bầu không khí yên lặng đó. Tôi đã nghĩ một bản hợp đồng, anh đưa cho học trưởng của anh ký nhé. Ừ, tôi biết. Lưu Minh Trương gật đầu, khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn luôn thắc mắc. chúng ta phải chuyển hướng sang bất động sản à?
Anh cho rằng có khả năng không?
Lục Thiếu Hoa không trả lời Lưu Minh Trương mà hỏi ngược lại.
Ngừng một chút mới nói tiếp. Ngày mai anh tới ngân hàng rút 200 triệu đô la Hồng Kông chia làm 5 phần đi.
Có đôi khi nói chuyện cùng người thông minh không cần phải nói rõ ràng như thế, đối phương có thể hiểu được rõ ràng.
Lưu Minh Trương đúng là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩa rồi, đang muốn nói nhưng không ngờ Lục Thiếu Hoa đã mở lời trước rồi, cũng đúng những gì y muốn nói.
200 triệu này đánh tiểu.
Cách một hồi, Lục Thiếu Hoa mới nói thêm một chữ.
Tăng.
Tôi hiểu rồi. Thị trường Nhật Bản năm 1989 vẫn có xu hướng tăng lên, chỉ là lúc này chưa xuất hiện tình trạng hỗn loạn thôi.
Vì sao Lục Thiếu Hoa muốn trước tiên tìm 15 người môi giới chứng khoán đưa tới Nhật Bản?
Có hai mục đích.
Thứ nhất, trước tiên để cho bọn họ luyện tập, thử thích ứng phương pháp làm việc của Nhật Bản.
Chỉ học thôi thật sự không đủ, cần phải thực hành cho thành thạo.
Cho dù Lưu Minh Trương một năm trước đây dạy như thế nào, cho dù danh sư xuất cao độ như thế, cũng không làm cho bọn họ hiểu rõ được bằng việc tự mình thể nghiệm.
Thứ hai, dựa vào trí nhớ, thị trường chứng khoán luôn trong tình trạng tăng lên, đây là chuyện 100% kiếm tiền, cớ sao mà Lục Thiếu Hoa không làm chứ?
Nếu muốn kiếm được càng nhiều tiền, điều trước tiên là tài chính phải nhiều.
Nếu như tiền đầu tư ít, đương nhiên sẽ kiếm được ít tiền rồi.
Khởi bước cao, giai đoạn kiếm tiền sau cũng chẳng khác nào một tăng thêm hai.
Mà hiện tại bọn họ dùng 200 triệu làm vốn đương nhiên là dùng để kiếm tiền.
Vốn Lục Thiếu Hoa có thể đem hết tài chính đi đầu tư nhưng vì sao không làm như vậy?
Cái này chắc có nguyên nhân rồi.
Còn nguyên nhân gì đó?
Những ngày kế tiếp, Lưu Minh Trương vội vàng đi rút 200 triệu tiền vốn còn Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích thì lại vội vàng đăng ký công ty và thu thập tài liệu.
Đương nhiên, Lý Tông Ân sớm đã là nhân viên của Lục Thiếu Hoa rồi, ngay ngày hôm sau cũng đã ký một phần hợp đồng kia rồi.
Về tư liệu đất đai, càng ngày càng tăng nhiều, đã tới mức có thể xếp thành một tòa núi nhỏ rồi.
Lục Thiếu Hoa cũng không để ý những cái này, cũng không có nhìn qua đống tài liệu đó.
Lúc này đất ở Nhật Bản đã đến mức độ điên cuồng rồi, nhưng giá đất cao cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Chỉ có điều hiện tại công ty vẫn chưa đăng ký hoàn tất, chỉ cần đăng ký xong, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bắt đầu làm, cho nên hắn đang đợi.
Tháng 5 năm 1989, chính phủ Nhật Bản bắt đầu thực hiện chính sách co rút nhanh tiền mặt, thế nhưng làm chậm nên không có gì bị ảnh hưởng, giá bất động sản vẫn giữ xu hướng tăng lên một cách điên cuồng.
Lãi suất rất cao làm cho thị trường chứng khoán tụt dốc rất nhanh.
Mãi đến năm đầu 1990, thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm 38%, 300 tỷ yên giá trị cổ phiếu, tương đương 2.07 tỷ đô la, trong nháy mắt tan biến, giá cả bất động sản từ tăng cũng rất xuống, do đó kinh tế làm vào tình trạng kinh tế bọt biển tiêu tan và suy thoái.
Kinh tế Nhật Bản đang bước vào thời kỳ mười mấy năm suy thoái.
Đã từng có người nói đùa với người sáng lập tập đoàn thương mại và bất động sản Mitsubishi lớn nhất Nhật Bản như sau.
Khi nào thì mua cao ốc dọc kỳ phèo lở của New York?
Đó là cao ốc cao nhất của nước Mỹ đấy.
Một năm sau, quả nhiên Mitsubishi tuyên bố thu mua cao ốc dọc kỳ phèo lở với giá 200 tỷ yên, 1,4 tỷ đô la, cũng cắm lá cờ nước Nhật Bản ở trên chỗ cao nhất của cao ốc ấy.
Không thể không nói, người Nhật Bản quả là điên rồ. Và lại mức độ điên cuồng ấy không có người bình thường nào có khả năng dự đoán được.
Thời gian trôi qua thật sự rất mau.
Tới Nhật Bản đã hơn 10 ngày rồi, Lục Thiếu Hoa cả ngày đứng ở trong biệt thự, cũng không đi ra ngoài, lúc buồn chán thì xem TV, xem tài liệu, cuộc sống đúng là quá nhạt nhẽo.
Hôm nay, Lý Tông Ân đi tới biệt thự, báo cho Lục Thiếu Hoa một tin tốt lành.
Đúng vậy, là một tin tốt lành.
Công ty đã đăng ký xong rồi.
Mặc dù được cho là tin tốt lành, nhưng mà Lục Thiếu Hoa chỉ thản nhiên gật đầu giống như mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên.
Tìm Lưu Tiên Sinh và Hà Tiên trở về đây, tôi bố trí kế hoạch tiếp theo.
Được.
Lý Tông Ân lên tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, kế hoạch cho bước tiếp theo sẽ là cái gì đây?
Quyền 2, Hành trình tới Nhật Bản.
Chương 111, Chiến lược bất động sản.
Tiếp theo.
Lục Thiếu Hoa lần này đem kế hoạch bất động sản tiến hành chia làm 5 bước.
Bước đầu tiên là đăng ký công ty và thu thập tư liệu.
Hiện tại đã hoàn tất xong việc đăng ký, tư liệu cũng thu thập xong, bước kế tiếp đương nhiên là thực hiện bước thứ hai của kế hoạch.
Đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời trong xanh ngay cả một gợn mây trắng cũng không thấy, ánh nắng mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại khiến cho nhiệt độ tăng cao.
Ánh sáng nóng rực chiếu vào làn da, tuyến thần kinh bên dưới làn da liên tục truyền thông tin đau nhức về não.
Hô!
Giọng Lục Thiếu Hoa vang lên, quay đầu hướng mắt đi về phía căn phòng, không ngờ ngoài cửa có tiếng xe ô tô.
Hắn biết Lý Tông Ân đã trở về.
Đương nhiên không phải Lục Thiếu Hoa nên đón bọn họ mà phản ứng dừng lại một cách tự nhiên.
Ô tô chậm rãi dừng lại, Lâm Thể Toàn và Hà Thừa Ích xuống xe trước sau đó mới tới Lý Tông Ân. Ba người mỉm cười còn Lục Thiếu Hoa thì gật đầu chào hỏi. Kỳ thật từ khi biết được Lục Thiếu Hoa là ông chủ ở phía sau, bọn họ cũng chưa từng kêu một tiếng ông chủ. Bởi vì trong lòng cảm thấy ngại, cũng là vì Lục Thiếu Hoa còn quá trẻ. Mọi người bước vào biệt thự. Tới phòng khách mọi người đều tự tìm chỗ ngồi, im lặng chờ Lục Thiếu Hoa nói. Khu khu. Lục Thiếu Hoa ho hai tiếng để cho thông cổ họng. Công ty đã được đăng ký rồi, hiện tại kế hoạch tiếp theo cũng nên tiến hành. Về phần tiến hành như thế nào? Nói tới đây Lục Thiếu Hoa ngừng một chút, đảo mắt nhìn ba người họ. Bọn họ lúc này ra vẻ đang chờ đợi, rất chăm chú lắng nghe. Hắn liền dụ. Tôi tin tưởng các anh, tư liệu các anh thu thập được tôi cũng có xem qua sơ sơ rồi. Hiện tại giá đất của Tokyo vẫn không ngừng tăng lên, và lại không gian để tăng giá trị cũng rất lớn mà chúng ta muốn mua thì làm thế nào đây? Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Hà Thừa Ích liền nói tiếp lời. Nếu muốn mua, chúng ta chỉ cần tăng giá tiền mua. Lâm Thể Toàn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Hà Thừa Ích. Hạ hạ. Thêm tiền là tất nhiên. Lục Thiếu Hoa cười. Quả thật theo như lời Hà Thừa Ích nói, muốn mua chỉ có thể thêm tiền. Tuy nhiên, việc tăng thêm tiền cơ bản hắn không để trong lòng. Có thể mua được bao nhiêu đất mới là điều quan trọng. Hắn chuyển đề tài. Vấn đề hiện tại đất ở Tokyo rất nhiều, chỉ sợ sớm rơi vào tay người khác. Cho nên chúng ta chỉ có thể tăng thêm tiền mua từ tay người khác. Ừ. Nhất định là phải tăng thêm tiền rồi. Lúc này Lâm Tề Toàn mở miệng nói. Nhưng phải tăng thêm bao nhiêu tiền chứ? Tăng nhưng chưa chắc họ chịu bán. Hơn nữa, nếu giá giảm chúng ta lỗ. Khoát tay áo, hắn ra hiệu cả hai không cần nói. Lục Thiếu Hoa hiểu hắn muốn nói gì tiếp theo, đơn giản chính là sợ mất cả chỉ lẫn trải. Tuy nhiên đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, phải mất cả chỉ lẫn trải sao? Có lẽ chỉ có lịch sử mới thay đổi tình hình. Nhưng lịch sử thật sự sẽ thay đổi sao? Bắt đầu từ ngày mai phải chuẩn bị mua đi. Còn chuyện giá trả hơn giá ban đầu 20%, tôi tin rất nhiều người bằng lòng bán, nhưng mà... T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, liếc mắt nhìn Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích rồi mới nói tiếp. Nhưng mà trong điều kiện này chúng ta phải ứng trước 10% tiền đặt cọc, tiền còn lại chúng ta chỉ chi trả xét. Về phần thời hạn thanh toán xét phải tới tháng 1 năm sau mới có tác dụng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là cố ý muốn nâng giá lên cao. Giá không nâng lên làm gì sẽ có người tự nguyện bán. Dù sao tình hình lúc này có một mảnh là tốt rồi. Nhưng tăng 20% so với giá gốc, nói cách khác nếu nói là 100 triệu thì thành 1,2 triệu rồi. Đó là một con số lớn. Ai thấy cũng đều lay động. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa sẽ không để tất cả nhiều hơn 20%. Nếu mà hắn đem ra một số tiền của công ty thì cũng phải nhìn kỹ tình huống rồi mới quyết định như vậy. Lâm Thể Toàn và Hà Thừa Ích nhìn hắn, hắn nhìn họ. Nhìn nửa ngày, vẻ mặt thắc mắc, cũng không biết Lục Thiếu Hoa đang muốn làm gì. Tuy nhiên bọn họ cũng không hỏi, đúng hơn là bọn họ không nên hỏi. Cho dù hỏi cũng không có câu trả lời. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến thắc mắc của bọn họ, tiếp tục nói. Các anh bắt đầu từ một số công ty đi. Một số công ty có khá nhiều đất, các anh có thể làm tăng hơn 10% nếu như có thể thỏa thuận được. Nếu mà thỏa thuận không được mới tăng tiếp. Còn kết quả thế nào thì phải xem kỹ năng đàm phán thương lượng của các anh. Không thành vấn đề chứ. Còn có thể có vấn đề gì, Lâm Thể Toàn và Hà Thừa Ích tất nhiên đều là chuyên gia về bất động sản. Người làm bất động sản thông thường đều giỏi thương lượng, đặc biệt là những người làm qua công việc cải tạo nhà cũ, cũng khó tránh khỏi một số nhà hình chữ đinh, rất khó làm. Phải dựa vào kỹ năng bọn họ đi thương lượng để giải quyết. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, đồng thanh nói. Không thành vấn đề. À, Lý Tiên Sinh, trong khoảng thời gian này anh làm người phiên dịch, cùng Lâm Tiên Sinh đi thương lượng đi. Lục Thiếu Hoa nói với vẻ mặt nghiêm túc, cười cười, nói. Hôm nay các anh đi điều tra thêm một số tư liệu nữa, ngày mai làm việc mới. Tuy rằng lúc này giá đất bất động sản của Nhật Bản đều rất cao nhưng mọi người bình tĩnh một chút sẽ lại lo lắng, bởi vì thị trường không có khả năng tăng suất được. Nói không chừng ngày mai sẽ giảm liền. Cũng giống như ngày thứ hai đen tối, cho nên những người có đầu óc nóng vội, tâm lý sẽ có mâu thuẫn, đặc biệt là những người có đất và bất động sản. Lục Thiếu Hoa biết được điều ấy nên mới tin sẽ thương lượng thành công. Chỉ cần là thu được lợi nhuận là thông thường mọi người đều bán. Kinh doanh mà. Không phải là vì kiếm tiền hay sao? Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người có thể làm cho họ kiếm tiền, họ lại hoàn toàn yên tâm, thì bọn họ có lý do gì mà không bán chứ? Đương nhiên trong mỗi người đều tồn tại những mâu thuẫn, nóng nổi. Nếu có niềm tin với thị trường Nhật Bản họ sẽ bán. Tuy nhiên những người này chỉ chiếm một phần rất ít. Có được một công ty tốt, mà lại có thể quản lý người thì chứng tỏ bọn họ có con mắt tốt mà người thường không có. Mấy ngày kế tiếp, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích, chỉ có đến buổi tối khi bọn họ làm việc mệt mỏi, không chịu được nữa mới trở về biệt thự. Sau khi trở lại biệt thự, cả hai đều tự vào phòng của mình bắt đầu xem tài liệu. Về kết quả, Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi, hắn biết việc kinh doanh mà. Không thể có chuyện anh vừa tìm tới cửa mà người ta đồng ý bán ngay cho anh. Phải thương lượng vài lần thì may ra mới có kết quả. Thời gian trôi rất nhanh, đã 5 ngày kể từ khi Lục Thiếu Hoa triển khai bước thứ 2 trong kế hoạch. Trong khoảng thời gian đó có thể nói Lục Thiếu Hoa có thể vô lo vô nghĩ, thoải mái tự tại. Sáng sớm chạy bộ ở biệt thự, xem TV, khi thấy chán thì đi dạo trên phố vùng Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 112, chuyển sang chiến đấu với các hộ cá thể. Lục Thiếu Hoa vừa mới mở cửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì chuông cửa vang lên, liền tiện tay cửa mở ra. Trước mắt hắn chính là Lâm Tề Toàn. Nhìn thấy nét mặt hớn hở của anh ta, Lục Thiếu Hoa biết là có tin tốt, và lại tin tức này là một tin tức rất tốt. Quả nhiên đúng như thế. Câu đầu tiên Lâm Tề Toàn nói là, đã thương lượng xong một công ty rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không có lộ ra vẻ mặt khác thường, giống như chuyện đó là đương nhiên. Ngồi xuống trước đi rồi từ từ nói. Nói xong hắn quay đầu về phía Trương Khánh Vân nói. Trương tiên sinh, rót cho Lâm tiên sinh một ly nước đi. Được. Ngồi ở trên ghế, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa vẫn không thay đổi, không thể nhìn ra nét mặt biểu cảm gì, sau đó bắt Trương Khánh Vân lấy cho Lâm Tề Toàn đồ ăn. Đợi anh ta ăn no nê, rồi nói. Hôm nay tôi thương lượng với một công ty. Cuối cùng cũng đã có quyết định. Tăng 15% so với giá gốc tất cả số đất mà họ đang có đều đồng ý bán cho chúng ta. Tốt. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói. Cuối cùng có người không kìm nổi rồi. Làm sao vậy? Lâm Tề Toàn thắc mắc nói. Không có. Bọn họ đồng ý là tốt rồi. Các anh sẽ còn phải cố gắng, tranh thủ mua nhiều một chút. Lục Thiếu Hoa dừng tay nói. Có điều thực ra Lục Thiếu Hoa không biết những công ty này đều có ý bán đi. Chỉ là bởi vì tranh thủ có được lợi nhuận càng nhiều mà không thể chậm trễ, có một số đã có hy vọng. Dù sao Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích làm việc tốt, bình thường đều thu thập được thông tin. Còn lại là bởi vì Lục Thiếu Hoa chỉ trả 10% tiền cọc, chi phiếu phải chờ tới sau tháng 1 năm 1990 mới có hiệu lực, còn thời gian tới hơn nửa năm, cho nên bọn họ phân vân. Có khởi đầu tốt thì mọi chuyện kế tiếp sẽ suôn sẻ hơn. Ở mấy ngày kế tiếp đều có tin tức tốt cho Lục Thiếu Hoa. Thương lượng đều thành công. Điều này khiến cho Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích hăng hái hơn 10 phần. Thời gian ngủ của hai người này cũng dần dần giảm bớt, nhưng ngày hôm sau tinh thần vẫn tốt như bình thường. Đối với hai người họ, Lục Thiếu Hoa cảm thấy ngưỡng mộ từ đáy lòng, điển hình là chuyện làm việc như rất hăng say. Một khi đã bắt tay vào làm là rất chuyên tâm. Ông chủ nào cũng đều yêu mến nhân tài. Lục Thiếu Hoa hiển nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ lúc ngày 2 tháng 5 tới Nhật Bản, đã một tháng trôi qua. Lịch trở về là ngày 2 tháng 6, cũng là hôm nay. Trong suốt một tháng bận rộn cuối cùng Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đã có thời gian nghỉ ngơi. Không phải là bọn họ muốn nghỉ mà là trên tay đã không còn gì để làm. Những công ty có thể thương lượng đều đã mua xong, chỉ còn lại những công ty chưa thương lượng thỏa đáng. Lục Thiếu Hoa chỉ nói ba chữ. Không thương lượng. Bên ngoài thì nói là nghỉ ngơi, kỳ thực không phải như vậy. Thời điểm này, Lục Thiếu Hoa vừa mở một cuộc họp hành động bàn về kế hoạch tiếp theo. Hiện tại công ty bất động sản đã đồng ý bán rồi, kế tiếp chính là một số hộ gia đình. Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát. Về các hộ gia đình, tất cả tăng thêm 20% như vậy càng dễ dàng thu hút họ. Còn làm như thế nào, các anh thử cho ý kiến đi. Trong đầu Lục Thiếu Hoa đã sớm có kế hoạch, chỉ có điều là không ngờ tới nhanh như vậy, còn có cả một cơ hội hiếm có, cũng nhân tiện thử thách bọn họ. Xem nhờ có chiêu gì hay không. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích với dáng vẻ suy nghĩ. Còn Lý Tông Ân thì nhàn nhã tựa trên ghế, một câu cũng không nói. Hắn làm về tài chính nên chuyện đất đai có lẽ ít tham dự. Hắn chỉ là phiên dịch thôi. Một lúc sau, Hà Thừa Ích mở miệng nhưng chưa có phương pháp mà là nói ra những vấn đề mấu chốt. Nếu muốn thu mua hộ cá thể, sợ chúng ta không có nhiều nhân viên như vậy, không có khả năng tới từng nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể nắm được thông tin. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Tiếp tục nói đi. Ừ. Hà Thừa Ích cũng không dài dòng, dứt khoát nói. Chúng ta hoàn toàn có thể không cần chủ động đi tìm, để bọn họ tìm tới chúng ta. Về phần làm sao họ tìm được chúng ta có thể đăng quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí. Hà Thừa Ích suy nghĩ rất nhanh, Lâm Tề Toàn cũng muốn xuất chiêu, nói bổ sung. Còn có thể phát tờ rơi. Lục Thiếu Hoa cười mà không nói. Đăng quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí là tốt, nhưng như thế thì rêu rao quá mức, cho nên hắn không dùng phương pháp này. Còn theo như lời Lâm Tề Toàn đi phát tờ rơi, tuy rằng là phương pháp có từ xưa nhưng không thực tế, nên hắn xem nhẹ phương pháp này. Thử nghĩ mà xem, đột nhiên phát tờ rơi thu mua đất mà lại còn tăng giá lên nhiều thì ấn tượng đầu tiên chính là một trò bị bợm. Phương pháp của hai người đều không thể khiến Lục Thiếu Hoa chọn dùng. Tuy nhiên trong một thời gian rất ngắn mà họ nghĩ ra được những biện pháp này, trong lòng có chút tán thưởng. Rõ ràng mà nói hắn có lối suy nghĩ mà người thường không so bì được. Phương pháp của các anh cũng không sai, chỉ có điều. Lục Thiếu Hoa chỉ ra từng lỗ hổng, khuyết điểm, theo như lời hai người họ. Hạ 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 hạ. Tôi suy nghĩ không thấu đáo rồi. Hà Thừa Ích có chút xấu hổ, tuy nhiên nét mặt biểu lộ tinh thần thụ giáo. Lâm Tề Toàn gật đầu phụ họa, tỏ vẻ cũng đang nghĩ đến sự thiếu suy nghĩ của mình. Không cần phải để ý quá mức, các phương pháp của các anh cũng không đến nỗi tồi. Lục Thiếu Hoa an ủi một chút, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, hắn chuyển đề tài. Các anh sinh sống tại Hong Kong, hẳn đều biết rõ nhân viên kinh doanh chứ. Lục Thiếu Hoa kỳ thật cũng không biết Hong Kong những năm nay có nhân viên kinh doanh hay không, hay chức vụ này vẫn chưa được gọi như vậy. Cho nên không chờ bọn họ trả lời, hắn ta chủ động giải thích phạm vi chịu trách nhiệm công việc của nhân viên kinh doanh. Đơn giản mà nói, nhân viên kinh doanh chính là đi chào hàng các sản phẩm của công ty. Từ nét mặt của hai người đó có thể thấy được lúc này theo lời hắn nói ở Hồng Kông có nhân viên kinh doanh cũng rất chuyên nghiệp. Chỉ có điều không gọi là nhân viên kinh doanh mà thôi. Ở thời đại này, sản phẩm của một nhà máy hoặc là công ty sản xuất đều lấy hàng mẫu đi đến các nơi lôi kéo đơn đặt hàng, có những nơi trực tiếp đến tận nơi đặt hàng. Không giống như kiếp trước mà Lục Thiếu Hoa thấy khắp đường phố đều nhìn thấy những nhân viên tiếp thị với những cái bao trên lưng đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ có thể trách Lục Thiếu Hoa không biết điều này. Tuy hắn ở Hồng Kông ít ngày, nhưng hiếm khi hắn ra bên ngoài kết giao, nên hắn không biết cũng là điều dễ hiểu. Nghe theo lời Lục Thiếu Hoa, Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích đều cảm thấy kỳ lạ. Vì sao Lục Thiếu Hoa lại muốn kêu gọi nhân viên kinh doanh chứ? Bọn họ không thể lý giải được. Tuy nhiên kỳ lạ thì kỳ lạ. Điều bọn họ quan tâm là những nhân viên kinh doanh mà Lục Thiếu Hoa đang nói đến có mối liên hệ gì với những hộ cá thể. Quyền 2, Hành trình tới Nhật Bản. Chương 113, Cuộc gặp gỡ tình cờ. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích hai người đang vắt óc suy nghĩ xem nhân viên kinh doanh và việc thu mua bất động sản có mối quan hệ như thế nào. Một lúc sau, bọn họ đều cảm thấy thất vọng, họ nghĩ thế nào cũng không tìm ra được mối quan hệ giữa chúng, chỉ còn cách chờ đợi Lục Thiếu Hoa giao cho toàn bộ nhiệm vụ. Kế sách của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản. Đó là lợi dụng những nhân viên kinh doanh mà hắn vừa nói, nhưng những nhân viên kinh doanh này có thể không phải là nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp cũng được, nhưng phải biết cách hắn nói. Đó chính là cách thức kinh doanh mà hắn thấy từ kiếp trước. Các anh mấy hôm nay hãy tìm vài người biết ăn nói trước đã, rồi sau đó. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa ngừng lại, theo thói quen liếc nhìn hai người một lát rồi nói tiếp. Tôi tin rằng ai cũng có đông anh em họ hàng thân thích. Chính họ sẽ thuyết phục bản thân đi tìm người thân và bạn bè của họ để bán đất của ta cho những người này. Chúng ta sẽ trả cho họ tiền hoa hồng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính xác là muốn dùng cái này, chúng ta sẽ trích phần trăm tiền hoa hồng cho họ giống như nhân viên kinh doanh kiếp trước, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Đúng là có tiền có thể sai khiến quỷ ma, đạo lý này xưa nay vẫn không đổi, Lục Thiếu Hoa cũng tin rằng, trọng thưởng ắt có tác dụng, chỉ cần trả cho họ tiền hoa hồng như ý, họ nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn sức làm. Chỉ cần mọi người tự nguyện dốc sức thì có nghĩa là thành công cách chúng ta sẽ không còn xa. Dẫu sao việc kinh doanh của ta càng dễ có chút mê hoặc, bản tính con người vốn tham lam, nếu là công ty thì còn phải suy xét đến tất cả các phương diện, còn con người thì lại khác, bọn họ chỉ nghĩ đến việc kiếm được lợi nhuận nhiều không thôi. Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích cuối cùng cũng đã hiểu, cả hai cùng gật gật đầu, chuyện nhân viên kinh doanh mà Lục Thiếu Hoa vừa nói chỉ là ví dụ để so sánh mà thôi, vấn đề chính là tiền hoa hồng. Mới bắt đầu thì trước tiên tìm vài người làm đã, sau đó mở rộng dần dần. Tôi tin là chẳng ai qua nổi đồng tiền. Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói. Nghe chiêu này thì bình thường, nhưng kỳ thực thử nghĩ một chút, nếu như đem nhân viên kinh doanh, à. Không, lúc này không thể gọi là nhân viên kinh doanh rồi, nên gọi là nhân viên tiếp thị mới đúng. Nếu như khiến nhân viên kinh doanh tìm bạn bè thân thích, thuyết phục họ bán hết đất đai giá cao cho ta, thì xác suất thành công là vô cùng cao. Còn về việc mở rộng, dự định của Lục Thiếu Hoa là mở rộng hết khả năng có thể, nếu như có toàn dân tham gia. Hắn càng sung sướng, đương nhiên, đó chỉ là ảo tưởng, chỉ cần tìm vài trăm người lan rộng ra, một ngày chỉ cần thuyết phục được 10% thôi là ổn rồi, cứ tích tiểu ắt thành đại. Nói chuyện với người thông minh quả là thoải mái, kế hoạch của Lục Thiếu Hoa mới chỉ là hé lộ một phần, còn kế hoạch tiếp theo phải làm thế nào thì Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích phải vắt hết óc tưởng tượng, từng người tới tấp đưa ra những phương án. Mấy ngày sau, bọn Lâm Tề Toàn lại bận rối rít lên, Lục Thiếu Hoa thì tận hưởng những ngày tháng thoải mái như trước, không màng đến chuyện gì, toàn quyền giao cho hai người bọn họ dốc hết sức làm. Cái gọi là sướng thân nhàn nhã để hình dung cuộc sống của Lục Thiếu Hoa thật không quá chút nào. Hắn chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi ở biệt thự xem TV và thỉnh thoảng đi dạo phố. Buổi trưa, trời âm u nhưng lại không mưa. Lục Thiếu Hoa ra ngoài ăn cơm rồi trở về khu biệt thự. Lục Thiếu Hoa bảo Trương Thanh Vân và Lý Thượng Khuê vào trong biệt thự trước, hắn muốn một mình đi dạo trong khu biệt thự. Đến Tokyo đã hơn một tháng rồi, nhưng thật sự hắn chưa từng đi dạo trong khu biệt thự bao giờ. Toàn bộ khu biệt thự hình chữ nhật, từ ngoài đi vào cổng khu biệt thự, ở giữa là một con đường lớn, khu biệt thự được xây bao quanh con đường lớn này, ở đoạn giữa đại lộ là khu nghỉ dưỡng, nơi Lục Thiếu Hoa ở cách cổng vừa vào không xa, do vậy vẫn chưa xem kỹ diện mạo của khu nghỉ dưỡng. Dọc theo đường lớn, vừa đi, vừa ngắm hoa cỏ cây cối bên đường. Những bông hoa tươi thu hút đàn ong mật vo ve kéo đến, đàn ong không ngừng hút nhụy từ bông này đến bông khác, dùng chân trước bay nhanh đem những phấn hoa kết thành quả cầu nhỏ, rồi lại dính lên hai bàn chân sau. Lục Thiếu Hoa sinh ra ở nông thôn, mật ong từ phấn hoa đó là chuyện hắn thường gặp, tuy nhiên hắn lại rất ngạc nhiên, ở Tokyo thành phố công nghiệp và thương nghiệp phát đạt này lại có thể nhìn thấy ong mật, điều này quả là không bình thường. Ngắm một lúc, Lục Thiếu Hoa liền mất đi hứng thú. Dẫu sao mật ong cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, hít một hơi, ung dung bước từ trung tâm khu nghỉ dưỡng và thả bộ dọc theo con đường lớn. Gọi là khu nghỉ dưỡng, đương nhiên dùng để nghỉ ngơi rồi. Nó không phải là một quảng trường lớn, bốn phía gồm những dụng cụ thể hình, ở giữa có một tòa núi giả, những song sắt được xây bao quanh núi, xem ra dường như sợ người nào đó phá hỏng. Ở một hướng khác, có một chiếc đình hóng mát ngũ giác có bề ngoài rất đẹp, dưới đình còn có một vài chiếc ghế được làm thành từ những phiến đá. Nhưng lúc này không có một bóng người trên những chiếc ghế. Lục Thiếu Hoa nhìn quanh bốn hướng, tự nhiên không biết nên làm gì, hít một hơi sâu và đi về phía đình nghỉ mát, chuẩn bị qua đó ngồi một lát. Quả là họa trời khó lường, Lục Thiếu Hoa lúc đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì bất ngờ. Lục Thiếu Hoa lấy tay lau bọt nước trên quần áo, đầu cũng không ngẩng lên, tự nhiên phản ứng nói một câu. Không sao. Nói xong, hắn mới phản ứng lại, lúc này là hắn đang ở Nhật Bản chứ đâu phải trong nước. Nói tiếng Trung Quốc thì chẳng ai nghe hiểu. Anh là người Trung Quốc à? Giọng nói trong trẻo lại một lần nữa vang lên. Lúc đầu Lục Thiếu Hoa vừa lau bọt nước trên người vừa tự nhiên phản ứng một câu, chứ không hề để tâm nghe âm thanh có hay không, nhưng lần này hắn nghe rõ, giọng nói ngọt ngào, tựa như tiếng chim sơn ca lanh lảnh bên tai. Đúng vậy, hắn nói tiếng bản ngữ, chứ không phải tiếng Nhật Bản, không biết là theo phép lịch sự hay là do khát vọng được gặp một người đồng hương, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt hắn là một cô gái tuổi tác chạc tuổi hắn, trên người mặc bộ kimono, khuôn mặt thanh tú, da mặt hồng hào, lông mày tựa trăng lưỡi liềm, đôi môi mỏng, trên má để lộ hai núm đồng tiền xinh xắn. Một lúc lâu sau Thiếu Hoa mới lấy lại được tinh thần, trong đầu đỗng nhiên xuất hiện hai chữ, xinh đẹp. Cô là người Trung Quốc. Mặc dù bị hút hồn trước vẻ đẹp, nhưng trong lòng vị Lục Thiếu Hoa đã ngoài 30 tuổi mà nói, vẫn chỉ coi cô gái như một tiểu mỹ nữ xinh đẹp, đồng thời, trong lòng có chút tò mò. Hắn bị ấn tượng bởi một cô gái trẻ như vậy mà biết nói tiếng quốc ngữ, ở Nhật Bản rất hiếm gặp, trừ phi là người có dòng máu lai. Quả nhiên, đúng như suy đoán của Lục Thiếu Hoa, cô gái đó đã gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, nói. Tôi chỉ có 1/4 là người Trung Quốc. Trên mặt cô biểu lộ vẻ ngượng. Lúc nãy thật xin lỗi, làm quần áo của anh ướt hết cả rồi. Không sao, thay ra rồi giặt một lúc là xong ấy mà. Lục Thiếu Hoa dừng tay lau, làm sao hắn có thể nhẫn tâm đi trách cứ một cô gái chứ? Hơn nữa chỉ là làm ướt quần áo, thay một bộ là xong chuyện. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 114, kẻ cướp đoạt. Hành động tiếp theo của cô gái thực sự khiến cho Lục Thiếu Hoa không biết phản ứng thế nào, trong lòng biết bao bực tức, hắn chỉ nói thay áo rồi giặt chút là ổn rồi, không ngờ cô gái đó đưa hai tay ra muốn cởi chiếc áo của Thiếu Hoa, nói là giúp hắn giặt. Được rồi, không cần cô phải giúp tôi giặt đâu, tôi tự cầm về nhà giặt là được rồi. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt cau có nói, bây giờ là tháng 6, thời tiết rất nóng, hắn cũng chỉ mặc áo ngắn tay mà thôi. Vâng. Thật sự là không cần sao. Cô bé với vẻ mặt đầy hoài nghi, hai tay vẫn cứ bám vào tà áo của Lục Thiếu Hoa, dường như vẫn chưa biết chắc chắn nên chưa buông xuôi ý định. Không cần, không cần đâu. Lục Thiếu Hoa nói một cách nghiêm túc. Được rồi, tôi phải về nhà thôi. Bị làm bẩn áo như vậy, Lục Thiếu Hoa vẫn không bận tâm tiếp tục đi dạo, thời tiết mặc dù âm u. Nhưng nhiệt độ tháng 6 vẫn rất nóng, giờ quần áo đều bị ướt hết cả rồi, nếu như không nhanh về thay khéo sẽ bị cảm lạnh. Vâng. Nhà anh ở đâu ạ? Cô gái mặc áo kimono chớp chớp mắt nhìn và nói, ngay sau đó dường như cảm thấy bản thân đã có chút bất kính. Tôi là Entenchia Zoda, nhà của tôi ở ngay bên kia. Lúc này, Lục Thiếu Hoa mới biết cô gái tên là En Tận Chia Dô Đạ, nhìn theo hướng tay cô chỉ, cách khu nghỉ dưỡng không xa là một tòa biệt thự kiến trúc giống hệt tòa biệt thự mà Lục Thiếu Hoa đang ở.
Vâng. Tôi là Lục Thiếu Hoa, tôi sống ở tòa biệt thứ 3 gần cổng.
Mọi người đều đã tự giới thiệu, theo phép lịch sự thì Lục Thiếu Hoa cũng giới thiệu một chút, cũng may là Lục Thiếu Hoa, với tâm lý của người đã ngoài 30 tuổi nếu là người khác có cô gái đẹp như vậy đứng ngay trước mặt thì không thể bỏ lỡ cơ hội lập tức cho cô gái biết tên mình rồi. En Ben Chia Dô Đa mỉm cười gật gật đầu, tỏ vẻ biết nơi đó.
Nụ cười quả là nghiêng nước nghiêng thành.
Trên má còn lộ ra hai núm đồng tiền, kết hợp với khuôn mặt bút bê và đôi mắt đáng yêu, nhìn Lục Thiếu Hoa có chút trầm mặc si mê.
Đẹp, quả thực là rất đẹp.
Mặc dù trầm mặc say mê, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, lúc trước đã ở Thâm Quyến hơn 10 năm chưa từng được gặp người đẹp như này.
Được rồi, tôi phải về nhà thay đồ.
Vâng. Tạm biệt. Về đến nhà, Lục Thiếu Hoa đầu tiên thay một bộ đồ mới, sau đó mới ngồi trong đại sảnh bật tivi lên xem, chiếc điều khiển trong tay không ngừng thay đổi kênh. Suốt buổi chiều, Lục Thiếu Hoa đều không ngừng thay đổi kênh, cho đến khi bọn Lầm Tề Toàn trở về mới tắt tivi. Nhìn hai người bọn họ, mặt tủm tỉm cười Lục Thiếu Hoa biết chắc chắn là có thu hoạch rồi. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán, Hà Thừa Ích rút mấy tập văn kiện trong túi ra, Lục Thiếu Hoa tiện tay cầm từng tập lên xem, tuy nhiên chỉ hiểu một chút nội dung bên trong mà thôi. Dẫu sao thì văn kiện tiếng Nhật có vài chữ giống tiếng Trung, cho nên xem hiểu được một ít là chuyện thường tình. Lục Thiếu Hoa cũng chỉ liếc mắt qua, nhìn thấy văn kiện với đầy chữ Nhật là không còn muốn xem rồi, tuy nhiên hắn vẫn biết đại khái cái đó là hợp đồng. Đem văn kiện vứt lên bàn, rồi cất giọng hỏi.
Tình hình thế nào rồi?
Hạ hạ. Tình hình nói chung là rất tốt đẹp, mặc dù hiện giờ mới chỉ thu hồi được một chút, nhưng cứ theo cái đà này thì chắc sẽ ngày càng nhiều thôi.
Lâm Tề Toàn vui mừng nói.
Làm theo cách của Lục Thiếu Hoa đến giờ đã thu mua được thành công, tự đáy lòng mình rất khâm phục Lục Thiếu Hoa, càng cảm thấy cách của Lục Thiếu Hoa quả là tinh tế.
Sao có thế không tinh tế cho được?
Đây là cách mà Lục Thiếu Hoa vận dụng từ kiếp trước, hơn nữa lại còn cho 10% tiền hoa hồng nữa, ở thời đại này từ trước đến nay chưa từng có.
Vậy thì tốt rồi.
Tiếp theo, các anh phải làm là, mở rộng số người, kiêm chức cũng được. Chỉ cần có thể giới thiệu được người có thể bán đất lại cho chúng ta thì chúng ta sẽ trả họ tiền hoa hồng môi giới.
Lục Thiếu Hoa tay gõ gõ lên bàn, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc nói.
Giờ phút này hắn không còn là một đứa trẻ, mà ngược lại dường như là một ông chủ đang hạ lệnh cho cấp dưới thi hành.
Ngay tại Nhật Bản mọi người bàn về nền kinh tế nước nhà đầu tiên, đồng thời phao tin là muốn mua toàn bộ nước Mỹ, lại không biết rằng lấp sau tấm màn ấy là một bàn tay đen đang chờ hạ thủ chính quốc gia của họ, đúng vậy. Người đóng vai bàn tay đen đó chính là Lục Thiếu Hoa, có lẽ cũng không thể nói là bàn tay đen, nói một cách chính xác hơn nữa, nên cứ gọi là kẻ cướp đoạt. Đúng vậy, chính là kẻ cướp đoạt, hắn đang từng bước cướp đi mảnh đất của người Nhật Bản, đương nhiên Lục Thiếu Hoa không.
Nói muốn mua cả nước Nhật Bản, hắn chỉ muốn vơ vét tiền mà thôi.
Đến tối, đông nhiên trời mưa to, vốn đang muốn buổi tối ra ngoài đi dạo trên phố Tokyo, Lục Thiếu Hoa đành phải từ bỏ ý định đó, bởi vì quả thực trời đang mưa rất to. Mưa xối xả từ này thật phù hợp để miêu tả khung cảnh lúc đó.
Mưa liên tiếp 3 ngày, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể ở trong ngôi biệt thự, ở đó không đi đâu được, có điều Lâm Tề Toàn bọn họ lại không nhàn nhã như vậy, đội mưa ra ngoài làm việc, nhưng bọn họ chẳng lấy một câu than phiền, bọn họ chẳng phải là đang khát khao một vũ đài rộng lớn để phát huy năng lực của bản thân sao.
Bây giờ ở cái vũ đài ấy đối với bọn họ mà nói mặc dù có hơi lớn một chút nhưng bọn họ tin bản thân có thể gánh vác được.
Ngày thứ tư, trời đang bắt đầu quang. Lục Thiếu Hoa đã ngủ dậy rồi, day day mắt, mở cửa sổ ra nhìn, trời tạnh mưa rồi, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, trong khu biệt thự trên những lá cây vẫn còn đọng lại những giọt nước, đó là những dấu vết mà trận mưa lớn để lại.
Thời tiết thoáng đãng, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không phải ngồi suốt ngày trong ngôi biệt thự, lúc hắn ra ngoài ăn sáng hít không khí trong lành mới phát hiện trên mặt đất không còn nước nữa, điều đó khiến cho Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm thấy hệ thống dẫn nước trong tòa biệt thự không phải là tốt lắm.
Đi theo con đường lớn đến khu nghỉ dưỡng, trên đường đi thỉnh thoảng có nhìn thấy những ông lão bà lao tụm năm tụm ba với nhau nói cười vui vẻ, Lục Thiếu Hoa chắc là không hiểu gì rồi, bởi vì bọn họ nói tiếng Nhật. Từ ngôi biệt thự mà Lục Thiếu Hoa đang ở đến khu nghỉ dưỡng khoảng chừng chưa đến 200m, nhưng Lục Thiếu Hoa lại đi mất 20 phút, nguyên do không gì khác là bởi vì Lục Thiếu Hoa bước đi thong thả, ngắm cỏ cây hoa lá bên đường, có lúc còn đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu.
Đi đến khu nghỉ dưỡng. Bốn phía đã có người dùng hết dụng cụ thể hình, một đám cụ ông cụ bà vẻ mặt tươi cười đang luyện tập ở đó, đình hóng mát ngũ giác cũng vậy, một đám cụ ông cụ bà đang ngồi ở đó diễn thuyết, thỉnh thoảng còn hoa chân múa tay, cảm kích không nói lên lời.
Lục Thiếu Hoa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, lắc lắc đầu, mấy cụ bà này chắc là đang nói chuyện thiếm, đương nhiên cũng nói chút chuyện gì đó mới lạ lôi kéo, cũng chính thế họ mới không hổ danh cái tên bà Ba Hoa. Đi dạo một vòng xung quanh khu nghỉ dưỡng, Lục Thiếu Hoa không có cảm giác gì mới lạ, chi bằng ra ngoài đi dạo trên phố Tokyo cho thực tế, thế là bước chân lại hướng về khu biệt thự, nhưng vừa đi được một bước hắn phải dừng lại, bởi vì... Quyền 2, Hành trình tới Nhật Bản. Chương 115, Làm khách. Lục Thiếu Hoa đang định đi về phía khu biệt thự thì đột nhiên nghe thấy đằng sau có người gọi tên hắn, bất đắc dĩ hắn phải dừng bước, quay mình lại. Enten Chia Zoda. Người gọi tên hắn không ai khác chính là Enten Chia Zoda, dẫu sao trong toàn bộ khu biệt thự này, trừ bọn Lưu Minh Trương ra thì chỉ có Enten Chia Zoda biết hắn. Hi hi. Xin chào. Chào cô. Xin hỏi có việc gì không? Lục Thiếu Hoa vẻ mặt đầy hoài nghi, mặc dù biết cô ta nhưng chẳng qua cũng chỉ là biết thôi chứ đâu có thân quan gì. Hạ hạ. Tôi đến là để xin lỗi chuyện hôm trước, còn nữa chính là... Enten Chia Zoda tỏ vẻ khó xử, không biết tiếp theo nên nói như thế nào. Hạ hạ. Hôm đó cô đã xin lỗi rồi mà, không cần phải khách sáo nói xin lỗi nữa làm gì. Lục Thiếu Hoa nhìn cô gái khó hiểu. Cô có chuyện gì xin cứ nói. À. Là thế này, tôi đem chuyện tôi gặp anh kể cho ông nội tôi. Ông nội muốn mời anh qua nhà tôi chơi. Enten Chia Zoda giờ không còn ngại ngùng nữa, nói thẳng ra, có điều dường như cảm thấy bản thân hơi đường đột, chợt vội giải thích rằng. Vâng. Ông nội tôi là người Trung Quốc, nghe bảo anh là người Trung Quốc là ông muốn gặp anh liền. Lúc này, Lục Thiếu Hoa mới nghĩ ra, Enten Chia Zoda nói cô ấy mang 1/4 dòng máu Trung Hoa, ông nội của cô ấy là người Trung Quốc thảo nào mà có thể giải thích rõ như vậy được. Đang ở nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương. Việc gặp gỡ nhiều với những người thân thì là điều nên làm, Lục Thiếu Hoa vẫn hiểu được điều đó. Được rồi. Cô dẫn đường đi. Enten Chia Zoda đi trước dẫn đường, Lục Thiếu Hoa theo sát sau đó, chẳng mấy mà đến nơi, cách trang trí trong ngôi biệt thự cơ bản giống với nơi ở của Lục Thiếu Hoa, chỉ là có một đồ gia dụng có chút khác mà thôi. Vừa đi vào đến cổng, Enten Chia Zoda cất tiếng gọi lớn. Ông ơi! Ông ơi! Ông bảo cháu mời khách đến, cháu đã đưa khách đến rồi nè. Tiếng gọi đó khiến một vài người đang ngồi trong đại sảnh xem TV phải ngó người ra nhìn, một cụ ông đầu tóc bạc phơ ngồi dậy khỏi ghế, khuôn mặt niềm nở, dùng tiếng Trung nói. Hoan nghênh cháu đến nhà. Lục Thiếu Hoa đã chú ý đến ông ngay từ lúc ông đứng dậy, mặt ông hình vuông, trên khuôn mặt da đã nhăn nheo, lại thêm mái tóc bạc phơ, chắc là ông đã ngoài 60 tuổi rồi. Hạ hạ. Chào ông ạ. Lục Thiếu Hoa cũng không biết nên nói gì, chỉ biết nói câu chào đơn giản. Mời ngồi. Một cụ ông đã ngoài 60 tuổi không vì Lục Thiếu Hoa là một anh chàng mà có chút chần chừ, nhiệt tình đưa tay ra hiệu mời ngồi. Cô cháu gái xem ra ngoài 30 tuổi ngồi bên cạnh đang thì thầm vài câu tiếng Nhật. Lục Thiếu Hoa mặc dù nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng hắn cũng có thể đoán được đại khái, có lẽ là ông bảo cháu gái đi rót trà. Lục Thiếu Hoa cũng không bận tâm, thư thái ngồi chờ trên ghế sofa. Khách đến nhà chơi, làm chủ nhà như ông đương nhiên phải mở lời trước rồi. Hạ hạ, tôi là Phó Trấn Thái. Người tỉnh Quảng Đông, không biết cháu có biết tỉnh Quảng Đông không? Lục Thiếu Hoa cười tủm, trong lòng thầm nghĩ. Quả là duyên trời, giữa đất Tokyo này còn gặp được một vị đến từ tỉnh Quảng Đông. Mặc dù gặp được một vị đồng hương, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không có vẻ ngạc nhiên vui mừng lắm. Hạ hạ! Cháu là người tỉnh Quảng Đông ạ, nhà cháu ở khu Triều Sán, nhà ông ở đâu ạ? Hạ hạ! Không ngờ chúng ta lại cùng tỉnh. Đúng là duyên phận. Phó Trấn Thái cười sang sảng. Có lẽ vì lâu rồi không được gặp người đồng hương cho nên dùng nụ cười nói lên niềm vui mừng cảm kích, lâu lắm rồi mới có thể nói chuyện. Quê tôi ở Thâm Quyến, dạ. Cũng không biết bây giờ thay đổi như thế nào rồi. Đã lâu lắm rồi tôi không về đó. Nói đến câu sau, Phó Trấn Thái có chút bùi ngùi xúc động, nơi khỏe mắt có thể nhìn rõ vài giọt nước mắt, dường như nỗi nhớ quê hương làm ông có cảm xúc. Tâm trạng của Phó Trấn Thái Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể hiểu, dù sao ở nơi đất khách quê người nhớ nhà là điều khó tránh khỏi. Hạ hạ! Ông à, bây giờ Thâm Quyến không giống ngày trước nữa rồi, là một trong 5 đặc khu kinh tế của cả nước, đã không còn là cái thôn trài nhỏ bé như xưa nữa rồi ạ. Lời của Lục Thiếu Hoa vẫn còn rất có tác dụng, ngay lập tức Phó Trấn Thái kéo hắn lại, nét mặt xúc động nói. Thật à! Đã không còn là làng trài lưới nhỏ bé khi xưa nữa à? Cháu biết Thâm Quyến. Hạ hạ! Nhà cháu ở Thâm Quyến mở mấy cửa hàng, cháu sống ở Thâm Quyến một thời gian rồi. Lục Thiếu Hoa cười cười nói. Trong lòng thầm nghĩ thêm một câu nữa, một thời gian nhưng thực ra là hơn chục năm rồi. Quả thật, Lục Thiếu Hoa đã sống ở Thâm Quyến hơn 10 năm rồi, chỉ là thêm kiếp trước mà thôi. À, hóa ra là vậy. Phó Trấn Thái gật gật đầu, lại xoay quanh đề tài đó. cháu có thể nói cho tôi biết tình hình bây giờ ở Thâm Quyến không?
Vâng ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Lục Thiếu Hoa không thể từ chối một cụ ông đã ngoài 60 tuổi, cũng không có cách nào từ chối một người từng khoảnh khắc nhớ về quê hương. Thâm Quyến bây giờ có thể coi là cửa ngõ ngoại thương với châu Á rồi ạ, về kinh tế thì ở trong nước có thể xếp hạng.
Rồi đấy ạ.
Nói về kinh tế xong, Lục Thiếu Hoa còn giới thiệu về sự thay đổi của Thâm Quyến, nào là con đường lớn, tòa nhà cao tầng nữa. Lục Thiếu Hoa đưa ra những mặt tốt nhất của Thâm Quyến để giới thiệu cho Phó Trấn Thái. Phó Trấn Thái nghe xong hai mắt nhìn xa xăm dường như đang muốn tìm lại những ký ức mà so với lời của Lục Thiếu Hoa bây giờ, hiển nhiên ông thất vọng, mặc dù so sánh ra thì Thâm Quyến trong ký ức của ông không như vậy, điều đó chỉ cho thấy Thâm Quyến phát triển rất nhanh. Giới thiệu cũng gần được một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó, không biết từ lúc nào đã uống cạn ba cốc nước, có thể nói miệng khô rát. Lục Thiếu Hoa đã đem hết những điều vừa nói giới thiệu hết, nhưng Phó Trấn Thái dường như vẫn chưa đánh thức được hồi ức. Rất lâu, Phó Trấn Thái nét mặt dần dần bình tĩnh trở lại, thở dài, dường như đang tự lẩm bẩm. Xem ra, phải trở về nơi sinh thời một chuyến rồi. Có thể nói ra điều này, chứng tỏ rằng Phó Trấn Thái đã hồi tỉnh trở lại. Sau khi sực tỉnh ông không khỏi nhìn qua Lục Thiếu Hoa, trong lòng có chút giật mình. Từ lúc Lục Thiếu Hoa vào cửa ông đã chú ý đến, biểu hiện lúc này không có gì thay đổi, vẫn còn bình thản bình tĩnh như vậy, trong đầu ông bỗng hiện lên năm chữ. Người này không bình thường. Đối mặt với một cụ ông hơn tuổi hắn, mặc dù có thể xem là đồng hương, nhưng dù sao đến nhà người khác nói năng bình tĩnh hay là cử chỉ nho nhã, cho dù là lời nói hay là biểu hiện cử chỉ có thể thấy Lục Thiếu Hoa không phải là người tầm thường. Xin mạo muội hỏi một câu, cháu hiện giờ ở với người nhà ạ? Phó Trấn Thái hỏi ra câu này là đã qua suy nghĩ cặn kẽ từ trong lời nói của En Chia Dô Đạ, ông biết Lục Thiếu Hoa đang ở trong ngôi biệt thự này, mà ở trong ngôi biệt thự này thì gia đình bình thường không thể mua được, còn việc thuê thì cơ bản không thể rồi. Còn nữa điều Lục Thiếu Hoa vừa nói nhà hắn ta mở vài cửa hàng ở Thâm Quyến thì cơ bản không có chuyện phải đến Nhật Bản làm ăn rồi.
Ha ha!
Cháu đến Nhật Bản chơi thôi a, năm sau mới về nước ạ. Lục Thiếu Hoa vô cùng thông minh, làm gì mà không nghe ra ý của câu nói này. Tuy nhiên hắn lại không trả lời ngay câu hỏi của Phó Trấn Thái.
Đến chơi à?
Phó Trấn Thái có chút dấu ý.
Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
11 tuổi ạ.
Phó Trấn Thái không mở lời, chỉ gật gật đầu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ Lục Thiếu Hoa rốt cuộc là người thế nào.
Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản.
Chương 116, gọi một tiếng chị, đợi lát chị mua kẹo cho em ăn.
Phó Trấn Thái không nói gì nữa, nhưng En Bèn Chịa Rồ đã không chịu, khi nghe Lục Thiếu Hoa bảo mới 11 tuổi, hễ mở miệng là bắt cô bắt hắn gọi bằng chị, vô ngực ra đây ta đã lớn.
Lục Thiếu Hoa nhìn cô một cái, vẻ mặt cười gượng gạo, trong lòng bao buồn bực, về mặt tuổi tác hay tâm lý thì hắn cũng phải hơn 30 rồi. Bảo một người hơn 30 tuổi gọi một tiểu a đầu mới mười mấy tuổi là chị gái, hắn muốn gọi chăng?
Ha ha! Tôi gọi cậu là Tiểu Hoa nhé, Chịa Rồ Đạ năm nay đã 12 tuổi rồi, hơn cậu một tuổi.
Phó Trấn Thái dường như chọc không được thì xen thêm một câu vào, có điều ông lại nói sự thật, En Bèn Chịa Rồ Đạ quả là đã 12 tuổi rồi.
Ha ha! Tiểu đệ ngoan, gọi tiếng chị đi, đợi lát chị mua kẹo cho em ăn.
En Bèn Chịa Rồ Đạ lúc này chẳng khác gì Tiểu Hồ Ly, mặt cười gian xảo.
Lục Thiếu Hoa càng thêm phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ, lần đầu gặp En Bèn Chịa Rồ Đạ vẫn cứ tưởng cô là một cô bé ngoan, nhưng bây giờ đã hiện nguyên hình là một con tiểu hồ ly. Lại còn mua kẹo cho hắn ăn nữa chứ, nếu lừa kẻ khác còn được chứ hắn thì.
Ha ha!
Thưa ông, cháu phải về nhà rồi ạ, có thời gian cháu lại qua chơi.
Lục Thiếu Hoa quả thật không biết tiếp theo nên nói gì, để tránh bối rối, chỉ còn cách trốn tránh, dẫu sao bây giờ người nhà En Bèn Chịa Rồ Đạ đều có ở nhà. Nếu đôi co với ả thì có chút bất lịch sự.
Ừ.
Vậy cháu về đi kẻo mọi người lo lắng.
Phó Trấn Thái cười cười nói.
Có thời gian thì lại đến nhà ông chơi nhé, ông vẫn còn nhiều chuyện trong nước muốn cùng cháu tìm hiểu.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ ý có thời gian sẽ đến.
Vậy thì cháu xin phép về trước ạ.
Này.
Vẫn chưa gọi chị đâu đấy, chưa được đi.
En Bèn Chịa Rồ Đạ giữ và táo Lục Thiếu Hoa tỏ ý không gọi chị là không được.
Lục Thiếu Hoa vẻ mặt càng thêm khổ sở. Thật sự phải gọi chị sao?
Vậy thì là chuyện tuyệt đối không thể, không nói những lời khó chịu đó thì sẽ không cảm thấy khó chịu, hắn không muốn gọi.
Nhìn vẻ mặt của En Bèn Chịa Rồ Đạ ngoài cái vẻ con tiểu hồ ly ra thì chẳng khác gì con tiểu quỷ cả, gọi một tiếng chị, không khéo tương lai.
Được rồi, Chịa Rồ Đạ, không được vô lễ.
Phó Trấn Thái nói thêm vào, ông đang nghĩ, trẻ con chỉ đùa chơi thôi thì không sao, nhưng không được đùa quá trớn, dẫu sao cũng không giống với Lục Thiếu Hoa. Nếu để con bé nghịch ngợm nữa thì tính chất lại khác rồi, con hư tại cha.
Ha ha.
Chịa Rồ Đạ là vậy, mong cậu đừng trách.
Ha ha. Không sao ạ, cháu xin phép về trước. Lục Thiếu Hoa cười tủm tỉm, hơn nữa trong lòng cũng không bận tâm. Về đến ngôi biệt thự đã sắp chiều rồi, vậy là đã ở nhà ẹn bèn chìa rồ đã hơn 3 tiếng. Sắp đến chiều rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không định ra ngoài đi dạo phố Tokyo nữa, thực tâm muốn ở trong ngôi biệt thự. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã hết vài ngày, nhìn lịch đã đến ngày 25/6, đã 5 hôm kể từ hôm đến nhà ẹn bèn chìa rồ đã. Trong suốt 5 ngày đó, Lục Thiếu Hoa buổi sáng thỉnh thoảng đều quanh quẩn trong khu nghỉ dưỡng, nhưng không biết tại sao lần nào cũng gặp ẹn bèn chìa rồ đã. Không biết là do cô cố ý hay vì nhà cô ở gần khu nghỉ dưỡng. Mỗi lần gặp mặt, câu đầu tiên luôn luôn là thế này. Gọi tiếng chị đi. Nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ gọi sao? Kết quả là không thể nào, chẳng đợi nào đi gọi một tiểu a đầu là chị cả. Thế là hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng những lần đó Lục Thiếu Hoa đều thua cuộc. Uy hiếp, làm nũng, tỏ vẻ đáng thương, lợi dụng, những thủ đoạn đó của En Pèn Chia Dô đã đều rất tinh vi. Đầu tiên đến uy hiếp, gặp Lục Thiếu Hoa có chết cũng không thèm gọi. Cô ấy lại làm nũng không xong lại tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng đều không thành, chỉ còn thủ đoạn dùng những thứ như kẹo lừa Lục Thiếu Hoa, nhưng mỗi lần như thế đều thất vọng, Lục Thiếu Hoa nhất quyết có chết cũng không mở miệng gọi câu chị, khiến cô đành chịu. Đương nhiên, cái cọ có cái tốt của nó là khiến hai người dần dần thành thân thiết, Lục Thiếu Hoa mỗi lần ở cạnh ẹn bèn chìa rổ đã đều có cảm giác trở lại thời thơ ấu, khoảnh khắc đó sống lại, từ lúc 7 tuổi hắn đã mất đi cái vẻ thơ ngây của tuổi ấu thơ, giờ đây tìm lại cảm giác đó. Hắn cũng đơn giản vứt bỏ tất cả, lộ ra vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Trong thời gian 5 ngày đó, Lục Thiếu Hoa cũng qua nhà ẹn bèn chìa rồ đã, cùng Phó Trấn Thái nói chuyện trong nước, đôi khi nói về chuyện gia đình. Đương nhiên, Phó Trấn Thái cũng thường hỏi vài câu về gia đình Lục Thiếu Hoa nhằm tìm ra chút thân phận của hắn, nhưng đều thất vọng, Lục Thiếu Hoa mỗi lần trả lời đều rất cẩn thận, không tìm ra chút sơ hở nào. Nhưng ở trong khu biệt thự này, cái gọi là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Lục Thiếu Hoa từng mấy lần quanh quẩn bên ngoài. Bên cạnh có Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê cũng đụng mặt Phó Trấn Thái, người có thể mua nhà ở khu biệt thự này đa phần là dân làm ăn hoặc mở công ty kiếm tiền, người có thể kiếm tiền thì chẳng có ai đơn giản cả. Phó Trấn Thái nhìn là biết Lý Thượng Khuê hai người bọn họ là bảo vệ, hơn nữa cái khí chất điềm tĩnh của Lục Thiếu Hoa cũng cho thấy hắn không phú thì là quý rồi. Mặc dù Lục Thiếu Hoa mấy ngày qua đều rất nhàn rỗi, nhưng hắn chẳng bao giờ vì chuyện này mà quên mất chính sự, biết đã sắp hết tháng 6 chuẩn bị sang tháng 7, nhưng sáng nay nhân dịp Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích vẫn chưa ra ngoài, hắn đã cố ý mở tiệc đặc biệt. Cậu nói là bán hết tất cả những mảnh đất đã mua được. Hà Thừa Ích sợ mình đã nghe nhầm, nhưng không dám hỏi lại lần nữa. Không, không phải bán hết tất cả mà chỉ bán một vài miếng lúc đầu đã mua được, mặc dù bây giờ giá đất lên không nhiều nhưng cũng có lợi nhuận. Lục Thiếu Hoa ung dung tự tại nói. Giá đất lên không nhiều, nhưng đâu có mâu thuẫn với lời nói của Lục Thiếu Hoa, trong mắt hắn quả thật giá đất lên không nhiều, nhưng trong mắt người khác lại hoàn toàn khác. Giá đất lên không nhiều nhưng lại hoàn toàn vượt xa cái giá Lục Thiếu Hoa mua ban đầu, cho nên lúc này bán ra, lợi nhuận tuy không lớn, nhưng cũng là có lợi nhuận rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa khổ công vượt muôn trùng xa xôi đến Nhật Bản chỉ là kiếm chút lợi nhuận còn con vậy sao? Điều này đương nhiên là không thể rồi, Lục Thiếu Hoa mỗi bước đi đều đã trải qua suy tính cặn kẽ, muốn kiếm thì kiếm khoản to, khoản nhỏ hắn hà tất phải chạy đến đất Nhật Bản. Lâm Thể Toàn và Hà Thừa Ích đều biết lúc này vung tay ra là có tiền, nhưng kiếm không nhiều. Bọn họ tính, thời gian để giá đất Nhật Bản lên cao là rất lớn. Cứ theo đà đó, đợi khi giá đất lại lên rồi bán chẳng phải kiếm nhiều hơn sao. Đây chính là nghi vấn của hai người bọn họ. Mặc dù có hoài nghi, nhưng bọn họ đều biết Lục Thiếu Hoa bảo bọn họ bán là có cái lý bán. Hơn nữa, bọn họ chỉ là kẻ làm công ăn lương, cũng không nói thêm gì nhiều. Hai người cùng gật đầu tỏ ra đã hiểu. Nếu đã dặn dò xong, Lục Thiếu Hoa cũng không ở lại lâu nữa, trước tiên bảo bọn họ ra ngoài giải quyết việc. Nhưng Lý Tông Ân lại phải ở lại, hiện giờ Lâm Tề Toàn và Hà Thừa Ích bên cạnh đều có phiên dịch rồi, Lý Tông Ân không đi cũng không sao. Cậu Lý, đợi Minh Trương đến rồi nói tiếp, tôi có việc nhờ cậu làm. Lý Tông Ân bình tĩnh gật gật đầu, nhưng trong lòng hắn lúc này sắc mặt có vẻ không bình tĩnh, hắn là một tay môi giới chứng khoán, sau khi ký hợp đồng đó hắn vẫn làm công việc phiên dịch, nào đã làm cái việc hắn nên làm. Bây giờ Lục Thiếu Hoa có việc nhờ hắn làm, nghĩ đến là hiểu việc có liên quan đến chuyên ngành của hắn. Không khỏi mong chờ Lục Thiếu Hoa rốt cuộc sai bảo hắn làm chuyện gì. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 117, khoản vay đặc biệt. Lục Thiếu Hoa ngồi ở chỗ đó cũng không chú ý đến Lý Tông Ân, một mình xem TV, đương nhiên, TV đang đưa tin về Nhật Bản. Đến Tokyo sắp được 2 tháng rồi nên cũng đã quen dần với việc xem TV chỉ xem hình mà không hiểu tiếng. Bọn Hà Thừa Ích đã đi ra ngoài một hồi lâu, Lưu Minh Trương vừa về biệt thự. Dạo này dù y sống trong biệt thự nhưng hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của y, ngày nào y cũng đi ra ngoài từ sáng sớm đến tận tối khi ạ mới quay trở về. Có một lần Lục Thiếu Hoa hỏi y vì sao về muộn như vậy, y đơn giản đáp lại, dạy cho người môi giới chứng khoán quen với những thao tác cách thức. Quả thực cũng làm khó cho Lưu Minh Trương, mỗi ngày chạy tới 5 chỗ, không thể tập trung họ lại một chỗ mà dạy, chỉ có thể chạy đến từng chỗ một, vì vậy lúc đi vào biệt thự trán y đầm địa mồ hôi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngồi đi.